các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thiếu niên Tần Phong. Thiên kiếm đại lục, Đại Húc Quốc. Trời đông ra rét tháng chạm, tuyết lớn đầy trời. Lúc chạm vào tối, toàn bộ Toái Diệp Thành đã là vạn vật im tiếng, đường phố bên trên người đi đường lắc đắc không có mấy. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Không xa chỗ truyền tới bánh xe gỗ nhấp nhô chói tai âm thanh tiếng vang. Một tên người mặc màu xám vải thô áo gai thiếu niên, đẩy một cỗ đơn sơ xe gỗ, ở đất tuyết bên trong gian nan hành tẩu. Xe gỗ bên trên, tràn đầy chữ nặng đen nhánh than tuổi, chừng nặng mấy trăm cân. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng, dáng người hơi lộ ra đơn bạc, đẩy xe hai tay bên trên tràn đầy nước nẻ. Ha! Thật là lạnh a. Thiếu niên hướng về hai tay hà hơi, dùng cái này sưởi ấm, ánh mắt tức thì lóng lánh như ngôi sao, trên mặt tách ra sán lạn nụ cười, ở băng thiên tuyết địa bên trong càng chói mắt. Toái Diệp Thành là Tần gia sản nghiệp, gã thiếu niên này tên là Tần Phong, là Tần gia tạp dịch con cháu. Tần Phong lúc này nhiệm vụ là hướng Tích Hương Các vận chuyển than tuổi. Tích Hương Các là gia tộc tầng trên nhân vật tắm rửa địa phương. Tần Phong thân phận thấp kém, ngày thường không có tư cách tới gần Tích Hương Các. Nghe nói lúc này ở Tích Hương Các tắm rửa là quý khách Hạ gia Thiên Kim Hạ Ngư Băng. Tần Phong trong lòng một trận lửa nóng, cổ họng có chút nhấp nô, nhẫn không nổi nuốt nước bọt. Hạ gia cùng Tần gia là thế giao. Hạ Ngữ Băng tuổi chừng 28, kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, được vinh dự trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Nàng ngày bình thường người theo đuổi rất nhiều, giống như quần tinh chủ nguyệt. Tần Phong từng ở gia tộc đại điển bên trên, liếc về Hạ Ngữ Băng một đạo nhàn nhạt bóng hình xinh đẹp, từ đây liền thật sâu ấn khắc trong đầu, cả ngày nhớ thương. Tần Phong biết rõ thân phận của mình thấp kém, đối với Hạ Ngữ Băng ái mộ cũng chỉ là giấu ở trong lòng, chưa bao giờ đối với người khác nhắc qua. Tích Hương Các là một tòa cổ kính hai tầng lục giác lầu gỗ. Tần Phong đem xe gỗ đẩy lên nhà kho, nghĩ đến Hạ Ngữ Băng dùng bản thân vận chuyển than củi đốt nước tắm rửa, trong lòng chính là một trận ấm áp. Tần Phong lặng lẽ từ xe bên trên bắt lấy mấy khối than củi giấu ở trong ngực, đang muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên nghe được mấy đạo nam nhân xấu xa tiếng cười từ bên trên truyền tới. Như vậy hương diễm cảnh sắc, ta bình sinh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngữ Băng muội muội dáng người dĩ nhiên là như vậy huyền chuyển. Có thể tận mắt thấy, chết cũng đáng. Hắc hắc. Ta Tả Dung thật sự là diễm phúc không cạn. Tần Phong ngẩng đầu, khi thấy ba cái người mặc hoa phục thanh niên, nằm sấp ở lầu hai cửa sổ bên trên, hướng về Tích Hương Các bên trong nhìn trộm, thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân. Lập tức, Tần Phong nhiệt huyết dâng lên, hét lớn nói, người nào, vậy mà như thế lớn mật, ở đây nhìn trộm. Tích Hương Các ở vào Toái Diệp Thành một góc, ít hai lui tới, Tần Phong quát to một tiếng giống như kinh lôi, vang dội khắp nơi. Đỉnh các tuyết động cũng là theo cái này tiếng quát to run bần bật mà rơi. Dình coi ba tên hoa phục thanh niên giật mình, vội vã từ lầu hai nhảy xuống, thân hình giống như lông ngỗng, rơi tại đất tuyết bên trên dĩ nhiên là không có một tia vết tích, đạp tuyết vô ngân. Tần Phong trong lòng giật mình, xem rõ ràng ba người khuôn mặt, càng là quá sợ hãi. Cầm đầu người, dĩ nhiên là Tần Kiệt. Tần Kiệt có phụ thân là Tần gia đại tổng quản Tần Mặc Vân, ở Toái Diệp Thành rất có quyền thế. Tần Kiệt cũng là có cái này đi vào, ngày bình thường làm mưa làm gió, là trong thành nổi danh quần là áo lượt thiếu gia. Hai người khác là Tần Kiệt thủ hạ nô buộc. Bị Tần Phong đánh vỡ xấu xa, hai tên người hầu đều là biến sắc, mặt lộ vẻ xấu hổ. Duy có Tần Kiệt, một mặt lanh ý, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Tần Phong, khuôn mặt bên trên lộ ra không che giấu chút nào vẻ chán ghét, nói thầm nói, nguyên lai là ngươi cái này sao chổi, phá hư lão tử chuyện tốt. Là ai? Cũng dám nhìn trộm tiểu thư tắm rửa. Tự tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, Tích Hương Các đại môn ầm ầm đụng mở, một tên cao lớn thu kệ như lang như hổ hùng hãn nữ tử xung ra, trung đồng lớn con mắt, nhìn giận dữ Tần Phong bốn người. Nữ tử này tên là Như Nguyệt, là Hạ Ngữ Băng theo bên mình nha hoàn, nguyên là chiếm núi làm vua Lục Lâm nữ phỉ, một đôi hổ khiếu kiếm không biết chém bao nhiêu giang hồ hào kiệt đầu lâu, cuối cùng bị hạ ra bắt. Hạ Ngữ Băng vì nàng cầu tình, Như Nguyệt mới miễn chết, từ đây khăng khăng một mực đi theo Hạ Ngữ Băng. Nhìn thấy hung thần ác sát thị nữ Như Nguyệt, Tần Kiệt trên mặt lúc này mới hiện lên một bôi sợ hãi. Là Tần Kiệt. Tần Phong đang muốn đem tình hình thực tế nói ra. Tần Kiệt thân ảnh nhoáng một cái, đã đến Tần Phong trước người, một bàn tay đánh ở gương mặt của hắn bên trên. Ẩm. Tần Phong bay lên, trung điệp rơi tại đất tuyết bên trên, phun ra miệng lớn đỏ thâm máu tươi, ở đất tuyết bên trên càng nhìn thấy mà giật mình. Tần Kiệt quay đầu, hai tay ôm quyền, thật sâu chắp tay, cao giọng nói, ta chủ tớ ba người đi ngang qua Tích Hương Các, vừa vặn nhìn thấy cái này tiểu dâm tặc ở ngoài cửa sổ nhìn trộm. Tình thế cấp bách phía dưới, ta mở miệng quát bảo ngưng lại. Không nghĩ tới quấy nhiều Ngữ Băng sư muội, đúng là cân nhắc không chú đáo. Hai tên người hầu như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vã hùa theo, chỉ vào Tần Phong cái mũi, chúng ta nhìn rõ ràng, chính là tiểu tử này nằm sấp ở cửa sổ bên trên nhìn trộm. người tiểu tặc này. Thật to gan. Như Nguyệt hung dữ nhìn chằm chằm Tần Phong, gầm thét nói.
Không.
Không phải như vậy. Tần Phong nghĩ muốn tranh luận, gương mặt sưng đỏ, mồm miệng không rõ ràng. Hai người các ngươi ngăn chặn tiểu tử này miệng, đừng có lại quấy nhiều Ngự Băng sư muội. Tần Kiệt đối với hai tên thủ hạ nháy mắt. Một tên thủ hạ lập tức tiến lên, che Tần Phong miệng. Khác một tên thủ hạ càng là từ trên đất bắt lên một nắm tuyết bẩn, nhét vào Tần Phong trong miệng.
Ô ô ô.
Tần Phong khuất nhục đến cực điểm, liều mạng dãy rủa, nghĩ muốn nói ra trần tướng, thế nhưng hai cái người hầu thần cường thể cường tráng, chặt chẽ che miệng của hắn, chỉ có thể phát ra chứa lăn lộn không rõ tiếng ô ô. Như Nguyệt, hỏi rõ ràng sao? Một đạo thanh lãnh thiếu nữ thanh âm đột nhiên tiếng vang lên. Tích Hương cắt trước cửa, một tên người khoác lụa mỏng màu trắng thiếu nữ, đi chân đất đứng ở tuyết trắng mênh mang bên trong. Vừa mới tắm rửa hoàn tất, thiếu nữ gương mặt còn mang theo một tia ửng đỏ, trắng đoán thân thể ở lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, làm người phủ tưởng ngàn vạn. Thiếu nữ thon dài hai chân bên trên, có một chút giọt nước chưa lau khô, ở băng thiên tuyết địa bên trong, trong nháy mắt đông kết thành vô số trong suốt băng tinh, từng hạt dính ở thon dài non mịn đùi ngọc bên trên. Chiết xạ ra vô số sáng chói ánh sáng hoa, đẹp đến làm người ta nín thở. Càng làm lòng người say, là thiếu nữ trên thân thanh lãnh khí chất, liền giống như là băng sơn bên trên tuyết liên, xinh đẹp lại băng lãnh, để người cảm thấy cao không thể chạm, cả đời này đều chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể nào tới gần một bước. Ngữ băng. Sư muội. Tần Kiệt luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này cả người đều xem ngây ngốc, ấp úng nói không nên lời một câu. Tiểu thư, đã tra rõ, là cái này tạp dịch tiểu tử nhìn trộm. May mắn bị Tần Kiệt công tử phát hiện, kịp thời quát bảo ngưng lại. Như Nguyệt không người, thái độ cung kính, ngữ khí nhu hòa. Thời trước Lục Lâm hảo kiệt, ở Hạ Ngữ Băng trước mặt, giống như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Hạ Ngữ Băng ánh mắt từ Tần Phong trên thân khẽ quét mà qua. Lúc này Tần Phong gương mặt sưng đỏ, khoe miệng dính đầy tuyết bẩn cùng vết máu, trên thân cũng là dính đầy bùn tuyết, bẩn thỉu không chịu nổi, hết sức chật vật. Tần Phong thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân cùng trong lòng nữ thần lần thứ nhất gặp mặt, dĩ nhiên là loại hình thức này. Hạ Ngữ Băng ánh mắt bên trong xem thường cùng khinh thị, thật sâu đau nhói Tần Phong tâm. Nàng rõ ràng là đem bản thân xem như rình coi hèn hạ dâm tặc. Ta không phải. Bị chân chính kẻ nhìn trộm vu hãm, ngay cả Hạ Ngữ Băng cũng cho là mình là kẻ nhìn trộm, Tần Phong rất cảm thấy bị khuất. Nhưng mà, Tần Kiệt hai tên thủ hạ chặt chẽ che Tần Phong miệng, hắn căn bản không có cách tranh luận. Đa tạ Tần Kiệt sư huynh. Hạ Ngữ Băng sắc mặt thanh lãnh, không thấy buồn vui. Đối với Tần Kiệt có chút chắc tay, hôm nay ta tâm tình không được tốt, có thời gian lại đến nhà cảm tạ sư huynh. Như Nguyệt, chúng ta đi. Hạ Ngữ Băng đi chân trần dẫm đạp ở đất tuyết bên trên, phiêu nhiên đi xa, cái kia đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp giống như trích tiên. Tần Kiệt công tử, cái này tiểu dâm tặc quả thực ghê tởm, nhưng dù sao cũng là Tần gia con cháu, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, việc này liên quan đến tiểu thư danh tiết, còn mời công tử coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Như Nguyệt hung hăng trừng Tần Phong một nhãn, lại đối Tần Kiệt phân phó nói. Nhất định nhất định. Tần Kiệt liền vội vàng gật đầu, tức thì hung dữ nói, chuyện hôm nay, ta nhất định chỉ chữ không để, về phần tiểu tử này, ta sẽ đem hắn đánh tới mất trí nhớ. Hắn dám để một chữ, ta liền đem đầu lưỡi của hắn cắt xuống. Như Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Đất tuyết bên trong, Tần Kiệt mang theo hai cái người hầu lại là đối với Tần Phong một trận quyền đấm cước đá. Toái Diệp thành phía tây, một loạt cũ nát thấp bé nhà gỗ. Tần Phong nhà liền ở trong đó. Kẹt kẹt. Tần Phong rón rén đẩy ra cửa gỗ, phát ra một tiếng vang nhỏ, ở đây yên tĩnh đêm tuyết lộ ra càng chói tai. Khu khu khụ. Trong phòng tiếng vang lên một trận tiếng ho khan, một người trung niên phụ nhân quẳng lưng đi ra tới, khắp khuôn mặt là lo lắng, nói, Phong Nhi, ngươi hôm nay thế nào trở về muộn như vậy, ăn cơm chưa? Mẹ làm cho ngươi ăn chút gì? Trung niên phụ nhân thân hình đơn bạc, mặc vải thô y y phục. Một mạc quần áo không cách nào che lớp nàng ung dung dung nhan xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo quý khí, bất quá sắc mặt tái nhợt, khí sắc rất kém, thỉnh thoảng ho khan, hiển nhiên có bệnh tại thân, nàng chính là Tần Phong mẫu thân Hạ Liên. Mẹ, ngươi thế nào đứng lên? Tần Phong trong lòng một nắm chặt, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy mẫu thân thân hình gầy gò. Phong Nhi, ngươi làm sao? Ánh trăng phía dưới Hạ Liên nhìn thấy nhi tử toàn thân vũng bùn, gương mặt sưng đỏ, lập tức sững sờ. Ta đi đưa than. Đường quá trơn. Không cẩn thận ngã sắp xuống. Tần Phong ấp úng nói. Phong Nhi. Là mẹ có lỗi với ngươi. Hạ Liên đem Nhi tử ôm vào trong ngực, nghẹn ngào khóc giống. Nàng vốn là tiểu thư khuê các, huệ chất lan tâm, thế nào sẽ nhìn không ra Tần Phong thương thế trên người là bị người đánh. Nhi tử bịa đặt là vì không để cho mình lo lắng, cái này để Hạ Liên càng là đau lòng. Mẹ, ta thật không có việc gì. Thân thể ngươi không tốt, nhanh đến trên giường nghỉ ngơi. Tần Phong đỡ lấy mẫu thân về đến trên giường, đem trong ngực mấy khối đã bị đánh nát than phóng tới trong chậu than, dùng cây châm lửa nhóm lửa, đơn sơ trong nhà gỗ mới thoáng có một tia ấm áp. Tần Phong sở dĩ ở trời tuyết lớn đưa than, một là vì kiếm lấy cái kia ít ỏi thù lao, vì mẫu thân mua thuốc chữa bệnh. Hai là lặng lẽ cầm mấy khối than, vì mẫu thân sưởi ấm. Hắn còn có thứ ba cái mục đích. Tần Phong chiếu cố tốt mẫu thân, lại nhặt được mấy khối than nát cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ, đi đến cửa bàn thờ trước. Bàn thờ sau tường bên trên, treo một thanh ba thước sáu tấc, cổ kính trường kiếm. Tần Phong đối với trường kiếm bái mấy cái, từ bàn thờ phía dưới xuất ra một cái giấy dầu bao, răng nhận không nổi cắn chặt lên. Cũng là bởi vì trong tay thứ này, nguyên bản hiển hách Tần gia mới xuống dốc, bị Đại Húc Quốc hoàng đế từ kinh thành giáng chức đến Thâm Sơn cùng cốc Thoái Diệp thành. Cũng chính bởi vì vật này, Tần Phong từ một cái thiên tài thiếu niên, lưu lạc thành bây giờ mặc người ước hiếp phế vật. Mà Tần Phong phụ thân, có thiên tài đúc kiếm sư danh xưng Tần Trúc, cũng là bởi vì vật này mà chết. Giấy dầu bao mở ra, là một phương đen kịt, dài khoảng hai thước khối sắt. Chính là phương này xem ra bình thường không có gì lạ đen nhánh ngoan thiết, hủy Tần Phong tốt đẹp tiền đồ. Chương 2, Hỗn Độn Kiếm Hồn. Thiên kiếm đại lục, linh khí dồi dào. Người tu hành không thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, nếu không bạo thể bỏ mình. Người tu hành nhất định phải mượn nhờ kiếm, cảm ứng thiên địa linh khí, chuyển hóa làm tự thân nguyên khí, dùng cái này tu hành. Kiếm đạo tu hành, chia làm cửu trọng, được xưng là kiếm đạo cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, mỗi một trọng danh hiệu khác biệt, thân phận địa vị cũng không giống nhau, từ thấp đến cao được xưng là kiếm khách, kiếm sư, kiếm hảo, kiếm tôn, kiếm vương, kiếm đế, kiếm thánh, kiếm tiên, kiếm thần. Không có kiếm, không thể tu hành. Bởi vậy, đúc kiếm sư địa vị không gì sánh được cao thượng. Mười năm trước, Tần gia là Đại Húc Quốc ba đại đúc kiếm gia tộc một trong, địa vị hiển hách không ở Đại Húc Quốc vương thất phía dưới. Tần gia địa vị như mặt trời ban trưa, thiên tài đúc kiếm sư Tần Trúc hành không xuất thế, tài hoa hơn người, ở đúc kiếm đại hội bên trên lực gáp chúng thiên tài, trở thành ngự dụng đúc kiếm sư, thế hệ là vua đúc kiếm. Đại Húc Quốc hoàng đế Lý Liệt đại hỉ, dốc hết quốc khố, mua hàng một phương thiên ngoại vật thiết, mệnh Tần Trúc đúc kiếm. Tần Trúc hao phí 3 năm, hao phí chân quý mỏ kim loại vật vô số kể, lại rèn đúc ra một thanh xương không lên kiếm tàn kiếm. Hoàng đế Lý Liệt giận dữ, ban được chết Tần Trúc, đem tàn kiếm đưa đến Tần gia, lấy đó nhục nhã, đồng thời cha không có Tần gia gia sản, chỉ lưu xuống Thoái Diệp thành cái này khối tổ địa, để Tần gia kéo dài hơi tàn. Một năm kia, Tần Phong chỉ có 6 tuổi. Trong vòng một đêm, Tần Phong từ chúng tinh phùng nguyệt thiên chi tiêu tử, biến thành mỗi người phỉ nhổ sao chổi. Chôi này tàn kiếm làm Tần Trúc di vật, được đưa đến Tần Phong mẹ con trong tay. Ngón tay chạm đến chuôi này tàn kiếm một khắc này, Tần Phong liền đã bất tỉnh. Tần Phong từ tàn kiếm bên trên cảm thấy nồng liệt mùi máu tanh, nó nhuộm đầy phụ thân máu tươi. Thức tỉnh về sau, Tần Phong phát hiện bản thân linh hồn cùng chuôi này tàn kiếm sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Tần Phong tiến nhập kiếm đạo nhất trọng thiên đệ nhất giai cảm ứng cảnh. Tần Phong 6 tuổi liền tiến nhập cảm ứng cảnh, ở Đại Húc Quốc là có 102 sự tình, ở toàn bộ thiên kiếm đại lục cũng là đồ vật quý hiếm. Cái này vốn là chuyện tốt. Lại Tần Phong cảm ứng là một thanh không cách nào hấp thu thiên địa linh khí tàn kiếm. Hiện muốn biết, thiên kiếm đại lục người tu hành, cả đời chỉ có thể cảm ứng một thanh kiếm. Nếu muốn đổi kiếm, chỉ có thể đem lúc đầu kiếm chặt đứt, cái này cũng mang ý nghĩa trước đó tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Phong vừa mới tiến nhập cảm ứng cảnh, chỉ cần có thể chặt đứt chuôi này tàn kiếm, đổi lên một thanh hảo kiếm, hắn kiếm đạo con đường y lý nguyên thông suốt không ngại. Có thể chuôi này tàn kiếm là thiên ngoại vật thiết. Tăng thêm vô số bách luyện tình kim do Tần Trúc đúc luyện 3 năm mà thành, kiên cố không thể phá vỡ, căn bản không có cách chặt đứt. Bởi vì chuôi này tàn kiếm, Tần Phong từ một cái thiên tài biến thành một cái không cách nào tu hành phế vật. Keng, keng, keng. Từng đợt thanh thúy kim loại đánh âm thanh từ Toái Diệp thành sau núi một cái ẩn nấp trong sơn động truyền ra. Sơn động chỗ sâu, tràn đầy lô hỏa tỏa ra Tần Phong kiên nghị khuôn mặt nhỏ, trong tay hắn thiết chủ ý không ngừng rơi xuống, hung hăng nện ở hai thước ngoan thiết bên trên. Hỏa tinh tung tóe. Bởi vì phụ thân nguyên nhân, Tần Phong bị gia tộc cấm chỉ đúc kiếm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn vì gia tộc đưa than, mỗi lần trộm cầm mấy khối than, sinh lên lô hỏa, giấu ở bên trong hang núi này, không ngừng đánh tàn kiếm, nghĩ muốn đem cái này đại biểu lấy phụ thân cùng gia tộc sỉ nhục tàn kiếm đánh nát, để cho mình lần nữa đi lên kiếm đạo con đường. Đến nay, Tần Phong đã đánh 10 năm, có thể ngoan thiết vẫn là ngoan thiết, không chút nào gặp tổn hại dấu hiệu. Chẳng lẽ ta Tần Phong cả đời này đều muốn hủy ở ngươi cái này ngoan thiết bên trên? Ta không phục. Tần Phong cắn chặt răng, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, dùng hết toàn thân sức lực một chú in nện ở tàn kiếm bên trên. Keng. Cái này một chú ý ẩn chứa Tần Phong phẫn nộ trong lòng, lực lượng là như vậy chi đại, thậm chí ngay cả hắn eo bàn tay đều bị đánh rách tả tơi, tàn kiếm lại như cũ lù lù bất động, chỉ là eo bàn tay tung tóe ra máu tươi, có mấy nhỏ xuống ở tàn kiếm bên trên. Ngang. Trong lúc đó, tàn kiếm chấn động kịch liệt, từ lô hỏa bên trong từ từ đi lên, lơ lửng đến giữa không trung, phát ra xa xăm sâu xa tiếng long âm. Thần kiếm hiện thế, hổ khiếu long âm. Tần Phong trong đại nao trống rỗng, ngơ ngác nhìn xem giữa không trung màu đen tàn kiếm. Tàn kiếm không ngừng rung động, thân kiếm bên trên hắc khí lượn lờ, tiếng long ngâm vang dội, tựa hồ có món đồ gì muốn tránh thoát mà ra. Ầm. Một tiếng nổ mạnh, tàn kiếm đột nhiên sụp đổ, tàn phiến tung tóe, từ trong đó bay ra một đạo màu đen kiếm ảnh, hưu một tiếng, đâm vào Tần Phong mi tâm. A. Tần Phong kêu thảm một tiếng, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Tần Phong chậm rãi mở mắt ra, đại não hỗn loạn tương bừng, nhất thời không biết thân ở chỗ nào. Đúng rồi. Trôi kia tàn kiếm. Tần Phong đột nhiên xoay người ngồi lên, ánh mắt rơi tại bếp lò bên trên. Lúc này than hỏa đã tắt, toát ra lượn lờ khói trắng, lô hỏa chi bên trên không có vật gì. Sơn động trên mặt đất tán lạc rất nhiều màu đen vụn sắt, chính là trôi kia tàn kiếm mảnh vỡ. Nát. Rốt cuộc đem trôi kia đại biểu Tần gia cùng phụ thân sỉ nhục tàn kiếm đánh nát. Tần Phong chặt chẽ nắm lấy tay, đứng dậy, bất chi bất giác gương mặt bên trên hai hàng lệ nóng quần quận lướt xuống. Không phải là mộng. Ta không phải đang nằm mơ. Tần Phong thân thể dừng không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Ha ha ha. Không sai. Ngươi xác thực đánh nát cái kia khối ngoan thiết, đem ta từ trong lồng giam phóng xuất ra tới. Một đạo mừng như điên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trong đầu. Ngươi nào? Tần Phong sinh lòng cảnh giác, hét lớn nói. Tiểu Hoa Nhi. Ta ở trong đầu của ngươi. Thanh âm này lần nữa tiếng vang lên. Ông. Tần Phong ý thức tiến vào trong đầu. Ngạc nhiên phát hiện bản thân đứng ở một mảnh vô ngần hắc ám hỗn độn bên trong. Mảnh này hỗn độn phảng phất như từ lúc thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại, cho người một loại tuyên cổ bất diệt vĩnh hằng cảm giác. Hỗn độn chỗ sâu có to lớn long ảnh cuộn cuộn, không ngừng khuấy động, phát ra vang dội long âm, tựa hồ nghĩ muốn thoát khốn mà ra. Tần Phong hô hấp dồn dập, không biết làm thế nào, thật sâu rơi vào trong đó, không cách nào tự thoát khỏi. Tà tên hỗn độn, thôn phệ và kiếm, thành tựu chúa tể. Một đạo cuồn cuộn mênh mông thanh âm xuyên qua vô tận thời không, ở Tần Phong trong đầu tiếng vang lên. Oanh! Đen nhánh hỗn độn bị một đạo kiếm mang phá mở, từ trong đó bay ra một thanh cổ kiếm, thân kiếm bên trên có long ảnh chiếm cứ, trên thân tràn ngập một tầng cổ quái hắc khí. S. Tần Phong ý thức rốt cuộc về đến trong thân thể, ngạc nhiên phát hiện, ý phục lại bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hỗn độn, thôn phệ và kiếm, thành tựu chúa tể. Tần Phong ngây ra như phỗng, trong miệng không ngừng nhắc tới mấy chữ này, hắn qua chấn kinh. Trong đại nào trống rỗng. Không sai. Ta chính là hỗn độn kiếm. Tiểu Hoa Nhi, vận khí của ngươi không tệ, có thể cùng ta sinh ra cảm ứng. Đây là tám đời đã tu luyện phúc phận. Một đầu ngón tay phẩm chất màu đen tiểu xà xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, ngẩng đầu mười phần kiêu ngạo, thanh âm ông cụ non. Gián biết nói chuyện. Tần Phong hơi lộ ra non nớt gương mặt bên trên, vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm, nhẫn không nổi đưa tay hướng về tiểu xà chụp tới. Tần Phong ngón tay nhưng từ tiểu xà thân thể xuyên qua. Rõ ràng là một cái bóng mờ, khó hiểu nói, đầu này tiểu xà vì cái gì bắt không được, chẳng lẽ là ảo giác? Tiểu xà, lão phu chính là hỗn độn kiếm kiếm hồn. Ngươi quá nhỏ yếu, liên lụy ta là hư hồn trạng thái, chỉ có ngươi có thể nhìn thấy ta, người khác không cách nào nhìn thấy, càng không cách nào sở chạm. Tiểu xà ánh mắt nhìn xem Tần Phong, tựa hồ đối với xưng hô này có chút bất mãn. Kiếm hồn. Tần Phong thân thể chấn động. Kiếm, đều có linh hồn tồn tại, xưng là kiếm hồn. Nhưng mà kiếm đạo nhị trọng thiên, kiếm hồn mới sẽ thức tỉnh. Tần Phong 6 tuổi lúc, liền đạp vào kiếm đạo nhất trọng thiên cảm ứng cảnh, đến nay không có tất tiến, làm sao có thể thức tỉnh kiếm hồn. Chẳng lẽ phụ thân hao phí thời gian 3 năm, dùng thiên ngoại vẫn thiết đúc thành tàn kiếm bên trong dấu co huyền cơ, chính là cái này hỗn độn kiếm hồn. Tần Phong hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh xuống, hiện tại trọng yếu nhất là làm rõ ràng hỗn độn kiếm hồn lai lịch. Tiên bối, ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Tần Phong gặp cái này tiểu xà ông cụ non, hết sức tự ngạo, chắc hẳn lai lịch phi phàm, nhãn châu xoay động, cung kính nói. Tiểu Hoa Nhi, hiểu được tôn lão, cái này rất tốt. Màu đen tiểu xà khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thành, ngươi thực lực quá yếu, vốn là không xứng làm ta hỗn độn kiếm chủ. Nhưng mà, 10 năm trước ngươi liền cùng ta cảm ứng, cũng coi như có duyên. Khi đó, ta bị nhốt ở lồng giam bên trong, một mực đang ngủ say. Ngươi tốn hao thời gian 10 năm, không ngừng đánh cái kia lồng giam. Hôm nay rốt cuộc đem lồng giam đánh nát, đem ta phóng xuất tới, cũng coi như có ân. Cũng được, ta liền tôn ngươi vì kiếm chủ. chỉ là ta sẽ không bảo ngươi một tiếng chủ nhân. Mà ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, trực tiếp gọi ta hỗn độn. Lồng giam, ngươi nói là cái kia khối thiên ngoại vẫn thiết. Tần Phong thân thể chấn động, chẳng lẽ nói, ngươi một mực bị nhốt tại thiên ngoại vẫn thiết bên trong. Không sai. Hỗn độn nghiến răng nghiến lợi, dường như hồi ức lên một đoạn khuất nhục trải qua, ngươi hiện tại còn quá nhỏ yếu, chờ ngươi cường đại một chút, ta lại nói cho ngươi nghe. Thiên ngoại vẫn thiết bên trong, vậy mà sớm có kiếm hồn tồn tại. Khó trách phụ thân đúc kiếm 3 năm, không thành tựu được gì. Tần Phong thần sắc cảm đạm, cái này vừa xuống hắn tất cả hiểu rõ, nguyên lai để Tần gia luân lạc tới bây giờ cái này bức ruộng đồng, không phải phụ thân đúc kiếm kỹ nghệ không tinh, mà là bởi vì cái này hỗn độn kiếm hồn. Tần Phong, ngươi xem nhẹ phụ thân ngươi. Hỗn độn thần sắc nghiêm túc, gọi thẳng Tần Phong hắn tên, ngươi hẳn là cho rằng phụ thân ngươi hoàn toàn không biết ta tồn tại, ngốc vô cùng đúc kiếm 3 năm. Cái gì? Chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình? Tần Phong lần nữa chấn kinh. Tần Trúc là vua đúc kiếm 3 năm, không thành tựu được gì, cuối cùng bị vương ban được chết, Tần gia bị giáng chức Toái Diệp Thành. Việc này sớm đã truyền khắp thiên hạ, Tần Trúc cũng biến thành người trong thiên hạ trò cười. Nhưng mà, Tần Trúc như thế nào đúc kiếm, thì lại làm sao được ban cho chết, biết tình hình thực tế người lác đác không có mấy. Tần Phong, phụ thân ngươi Tần Trúc mặc dù tuổi trẻ, nhưng thật là ta gặp qua nhất có tài hoa đúc kiếm sư, không phụ thiên tài chi danh. Hán phụng Lý Liệt chi mệnh đúc kiếm, rất nhanh liền phát hiện ta tồn tại. Hắn hướng cái kia Lý Liệt bẩm báo, Lý Liệt lại chẳng thèm ngó tới, cho là hắn lý lịch còn đông, để hắn cùng cái khác đúc kiếm sư thương thảo. Cái khác đúc kiếm sư hoặc là vụng về như con lửa, hoặc là ghen tị Tần Trúc tài hoa, cố ý điên đảo hát bạch, nói là Tần Trúc sinh ra ảo giác. Tần Trúc bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đúc kiếm 3 năm, cuối cùng tức thì bị Lý Liệt làm cho nhảy vào đến rào rạt lò kiếm bên trong. Có thể ngoan thiết vẫn là một khối ngoan thiết. Lý Liệt giận dữ, giận chó đánh mèo Tần gia. Nếu không phải mẫu thân ngươi trô hạ ra ra sức bả. O vệ, chỉ sợ Tần gia ngay cả cuối cùng này một khối Toái Diệp Thành đều bảo đảm không nổi. Hỗn độn lạnh lùng nói ra. Tần Phong hoàn toàn sững sờ. Nếu không phải phụ thân mơ tưởng xa vời, là vua đúc kiếm, đúc ra trôi kia tàn kiếm. Tần gia cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ, Tần Phong cũng sẽ không bị người tùy ý ức hiếp. Bây giờ Tần Phong mới biết, đây là một tràng âm mưu. Một tràng thiên đại âm mưu. Phụ thân không có sai. Sai là bức tử phụ thân Lý Liệt. Sai là cái kia nhóm điên đảo hắc bạch hoàng gia đúc kiếm sư. Tần Phong toàn thân đều đang run rẩy, chặt chẽ nắm lấy bàn tay, mặc cho móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, chuyển tới từng đợt toàn tâm đau đớn. Ta muốn báo thủ. Lý Liệt. Còn có những cái kia bức tử phụ thân hoàng gia đúc kiếm sư. Ta muốn đem mất đi đồ vật, từng cái lấy trở về. Tần Phong đi ra sơn động, xa xa nhìn qua kinh thành phương hướng, trong hai con ngươi thiêu đốt lên cửu hận chi hỏa. Lão phu thưởng thức chính là ngươi loại này không phục thiên địa khí thế. Kiếm phong sở chỉ, đánh đâu thắng đó. Liên để lão phu giúp ngươi mở ra nghịch thiên kiếm đồ. Màu đen tiểu xà hưng phấn không dứt, lớn tiếng gọi nói. Chương 3, tinh thần kiếp. Đêm lạnh như nước. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, cảm ứng đến thiên địa linh khí. Rất lâu về sau, Tần Phong mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy hoang mang, nói thầm nói, hỗn độn. Ta vì cái gì y hiển nguyên không cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Một đạo màu đen tiểu xà hư ảnh từ Tần Phong trong ngực bay ra, ông cụ non nói, lão phu bây giờ chỉ là một đạo tổn hại kiếm hồn. Trong tay ngươi không có kiếm, sao có thể cảm ứng thiên địa linh khí? Tần Phong hơi run run, vội hỏi, cái kia làm thế nào? Màu đen tiểu xà phun lưỡi rắn, nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần tìm tới một thanh kiếm, để lão phu tiến nhập trong thân kiếm, liền có thể nhờ vào đó kiếm tới cảm ứng thiên địa. Có điều, tốt nhất là không có thức tỉnh kiếm hồn kiếm. Không có kiếm hồn kiếm. Tần Phong ánh mắt một sáng, từ trên giường một nhảy mà lên, nhanh chạy bộ đến bàn thờ trước, cẩn thận từng ly từng tí đem trên tường trường kiếm trích xuống. Ông! Trường kiếm ra khỏi vỏ, chiếu ra một mảnh ánh sáng, đem u ám gian phòng chiếu sáng như tuyết. Hào kiếm! Màu đen tiểu xà nhẫn không nổi sợ hãi thán phục, nếu như lão phu không có nhìn lầm, trôi kiếm này đủ để liệt vào nhân giai thất phẩm hàng ngũ. Thiên kiếm đại lục bên trên. Kiếm chia làm thiên địa nhân tam giai, mỗi một giai lại phân làm cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Nhân giai thất phẩm kiếm, đã 10 phần hiếm thấy, toàn bộ Toái Diệp Thành bên trong tuyệt không cao hơn 10 chuôi. Bình thường Tần gia con cháu, dùng đều là nhân giai cửu phẩm trường kiếm bình thường. Trong nhà có tiền, ví như Tần Kiệt hàng ngũ, mới có thể mua đến lên nhân giai bát phẩm kiếm. Ngay cả Tần Kiệt phụ thân Tần Mạc Vân, thân là Tần gia đại quản sự, dùng cũng có điều là nhân giai lục phẩm kiếm mà thôi. Tần Phong bàn tay vướt ve trường kiếm, sắc mặt lộ ra một bôi đắng chát, thấp giọng nói, thanh kiếm này, tên là tinh thần, là phụ thân ta Tần Trúc ở 18 tuổi lúc tạo thành, cũng là hắn rèn đúc ra thứ nhất thanh kiếm. Thứ nhất thanh kiếm, liền có nhân giai thất phẩm. Màu đen tiểu xà mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại có như vậy tài hoa kinh diễm, khó trách ngươi phụ thân được xưng là đại húc quốc đệ nhất đúc kiếm sư. Đúng vậy a, phụ thân hắn xác thực tài hoa hơn người. Nhưng hắn cũng bị tài hoa chỗ mệt, mới sẽ rơi vào chết thảm hạ tràng. Đường đường đại húc quốc đệ nhất đúc kiếm sư, tồn thế kiếm cũng chỉ còn lại cuối cùng này một thanh. Cái khắc kiếm, đều bị Lý Liệt chỗ hủy, lấy đói nhục nhã. Tần Phong sắc mặt có chút đỏ lên, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, song quyền cầm thật chặt. Bất kể như thế nào, nhân giai thất phẩm kiếm đã đủ để ta cư trú. Màu đen tiểu xà thân ảnh nhoáng một cái, bay đến tinh thần kiếm phía trước, hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên bành trướng lên, trở nên có dài hơn một trượng, miệng một trường, đem tinh thần kiếm nuốt xuống. Thật sự là một thanh kiếm tốt ta. Màu đen tiểu xà hài lòng xoạch lấy miệng. Ngươi thế nào đem phụ thân ta gì vật ăn? Thần Phong trong lòng gấp gáp, mí mắt đều đỏ. Sợ cái gì? Ta không đem tinh thần kiếm nuốt vào, thế nào cùng nó hòa làm một thể? Màu đen tiểu xà chậm rãi hóa thành tinh thần kiếm bộ dáng, chỉ là nguyên bản sáng như tuyết thân kiếm bên trên bao phủ tầng một hắc vụ, lộ ra có mấy phần yêu dị. Tần Phong nắm chặt tinh thần kiếm chuôi kiếm, lập tức cũng cảm giác được khác biệt, toàn bộ thiên địa phảng phất xuất hiện trong đầu. Kèm theo Tần Phong hô hấp, thiên địa cũng ở một hít một thở, quần quận mà tinh thuần linh lực giống như thác nước đồng dạng từ cửu thiên bên trên rơi xuống, quán trú ở tinh thần kiếm bên trong. Hỗn độn, tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Tần Phong vẫn là lần thứ nhất thể nghiệm loại cảm giác kỳ diệu này, thần sắc có chút bối rối. Kiếm đạo tu hành, chia làm hai bước. Bước thứ nhất, chính là cảm ứng thiên địa, dẫn khí vào kiếm. Cái này một bước, đối với kiếm phẩm chất yêu cầu cực cao. Kiếm phẩm chất càng tốt, hấp dẫn linh khí thì càng nhiều. Bước thứ hai, tức thì nhân kiếm hợp nhất, đem kiếm trong cơ thể linh khí hấp thu, chuyển hóa làm tự thân nguyên khí. Màu đen tiểu xà giải thích nói, ngươi hiện tại cần phải làm là luyện kiếm, sử xuất ngươi am hiểu nhất kiếm pháp, linh khí tự nhiên sẽ từ từ chuyển hóa. Hiểu. Tần Phong vội vã không kịp đợi đi ra cửa phòng, đạp trên tuyết động, đi tới sau phòng một rừng cây nhỏ bên trong, nín hơi ngưng thần, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Toái diệp bảy thức. Tần Phong vung vẩy tinh thần kiếm, hàn mang bắn ra bốn phía. Bộ này Toái diệp kiếm pháp là Toái diệp thành Tần gia thô thiển nhất kiếm pháp nhập môn, nhưng mà Tần Phong lại luyện tập cực kỳ nghiêm túc, một chiêu một thức đều là ra dáng. Thức thứ ba, phi hoa Toái diệp. Tần Phong đột nhiên quay người, trường kiếm trong tay bình vùng mà ra. Vụ. Một đạo sắc bén kiếm quang, cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ lập tức cắt thành hai khúc. Thật là lợi hại. TERUISNCUATUINNET. Tần Phong bản thân đều thất kinh, hắn 6 tuổi liền bắt đầu luyện tập Toái diệp kiếm pháp, cũng sớm đã lô hỏa thuần thành, nhưng từ tới đều không có qua uy lực như thế. Đây là tinh thần kiếm lợi hại, là nhân giai thất phẩm, tự nhiên sắc bén không gì sánh được. Về phần ngươi cái này Toái diệp kiếm pháp, thật sự là không đáng giá nhắc đến. Màu đen tiểu xà ở một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Dù sao chỉ là kiếm pháp nhập môn. Tần Phong mím môi một cái, có chút bất đắc dĩ. Kiếm pháp cùng kiếm đồng dạng, cũng chia là thiên địa nhân tam giai, mỗi giai chia làm cửu phẩm. Nhân giai cửu phẩm là thô thiển nhất kiếm pháp. Ở Toái diệp thành bên trong, 4-5 tuổi ngoan đồng đều có thể cầm cành cây khoa tay múa chân mấy chiêu. Có thể Toái diệp kiếm pháp tức thì Tần Phong duy nhất nắm giữ kiếm pháp. Tu luyện kiếm đạo, kiếm là cơ sở, nhưng mà kiếm pháp cũng cực kỳ trọng yếu. Ít nhất phải nhân giai thất phẩm kiếm pháp mới có thể cùng tinh thần kiếm tướng xứng đôi. Nếu không, linh khí trầm tích ở trong thân kiếm, ngươi kiếm pháp không tinh, không cách nào chuyển hóa thành tự thân nguyên khí, quả thực là phung phí của trời. Ngươi nhắm mắt lại. Màu đen tiểu xà trầm giọng nói. Tần Phong trong lòng có chút nghi hoặc, không biết màu đen tiểu xà muốn hắn làm gì, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mở ra đi. Nghe được hỗn độn thanh âm, Tần Phong lúc này mới mở mắt ra, phát hiện bản thân đến một cái đen nhánh không gian bên trong. Đây là địa phương nào? Tần Phong ở đánh nát tàn kiếm thời điểm, đã từng tới nơi này, còn tưởng rằng là mộng. Nơi này là hỗn độn kiếm nội bộ, lại gọi là không gian hỗn độn. Ta vừa mới nuốt tinh thần kiếm, khôi phục thực lực một phần vạn, mới miễn cưỡng mở ra cái này không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn, ngoại trừ có thể trữ vật bên ngoài, ngươi còn có thể ở đây vẽ phỏng theo kiếm ý. Hỗn độn thanh âm tại không gian xung quanh tiếng vang lên, ầm 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 giống như kinh lôi đồng dạng. Vẽ phỏng theo kiếm ý. Tần Phong khẽ nhíu mày, mặt lộ khó hiểu. Cái gọi là kiếm ý, là đời trước kiếm chủ lưu xuống tinh thần lạc ấn, cũng là kiếm hồn hình thức ban đầu. Vẽ phỏng theo kiếm ý, có thể để ngươi học được đời trước kiếm chủ kiếm pháp. Hỗn độn vừa dứt lời, liền có một đoàn quang ảnh xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Cái này quang ảnh so Tần Phong cao hơn một đầu, khuôn mặt cùng hắn có 7-8 phần tương tự, lạnh như băng không có bất luận cái gì biểu tình. Cha! Tần Phong lập tức ngây ngẩn cả người, cái này đoàn ánh sáng ảnh rõ ràng là phụ thân Tần Trúc lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Từ Tần Phong 3 tuổi bắt đầu, Tần Trúc liền đã trở thành cung đình đúc kiếm sư vì Lý Liệt đúc kiếm, trong lúc đó chưa có về nhà một lần. Tần Phong đối với phụ thân ấn tượng, cũng sớm đã mơ hồ không rõ. Nhưng mà, hắn vẫn là lập tức nhận ra tới, trước mắt quang ảnh nhất định là phụ thân. Lập tức, Tần Phong hốc mắt ầm ướt. Liên ở Tần Phong sững sờ thời điểm, Tần Trúc thân ảnh chợt động lên, trong tay cầm tinh thần kiếm, thân ảnh chớp động, một bộ lăng lệ kiếm pháp thi triển ra tới. Đây là tinh thần kiếp. Nhìn thấy phụ thân thi triển ra kiếm pháp, Tần Phong con mắt không khỏi trừng đại, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, đây rõ ràng là phụ thân thành danh kiếm pháp tinh thần kiếp. Tinh thần kiếp là Tần Trúc đêm xem tinh thần, biểu lộ cảm xúc, tự sáng chế kiếm pháp. Mặc dù chỉ có nhân giai thất phẩm, nhưng mà kiếm thế giống như tinh lạc, uy lực cực đại. Bộ này tinh thần kiếp Tần Trúc vốn định, chờ Tần Phong 6 tuổi, liền đích thân truyền cho hắn. Nhưng mà, Tần Trúc cũng không có chờ đến ngày đó, liền chết ở Lý Liệt trong tay, tinh thần kiếp từ đây liền thất truyền, ngay cả kiếm phổ đều không có thừa xuống. Tần Phong thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày, có thể lần nữa nhìn thấy tinh thần kiếp nguyên bộ kiếm pháp. Cha, ngươi trên trời có linh thiêng, ý Lý Hải Nguyên đang bảo vệ ta. Ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Tần Phong đưa tay lau khô nước mắt, song quyền cầm thật chặt. Đi theo Tần Trúc cái bóng, Tần Phong cũng bắt đầu một chiêu một thức diễn luyện lên. Siêu siêu siêu. Đen nhánh không gian bên trong, kiếm mang lấp lóe, thỉnh thoảng tiếng vang lên sắc bén tiếng xé gió. Trong rừng cây, phi tinh lược nhật, loạn tinh giả thiên, toái tinh sung nguyệt. Tần Phong trong tay tinh thần kiếm hóa thành một đoàn cái bóng, kiếm ảnh tung bay. Tinh thần kiếm dẫn động thiên địa linh khí, không ngừng quán chú xuống, theo Tần Phong thi triển tinh thần kiếp kiếm chiêu, linh khí hóa thành nguyên khí, một điểm một giọt quán chú trong thân thể, xuất hiện biến hóa rõ ràng. Tần Phong cảm giác được chân của mình bước càng ngày càng nhẹ nhàng, phản ứng càng lúc càng nhanh, ngay cả ngũ giác cũng càng ngày càng nhạy cảm. Đây là nguyên khí nhập thể đặc trưng. Kiếm đạo nhất trọng thiên, chia làm cảm ứng cảnh, ngưng nguyên cảnh, chu thiên cảnh, dung hối cảnh, hợp nhất cảnh, tổng cộng 5 cái cảnh giới. Nguyên khí một khi nhập thể, sinh mệnh bản nguyên liền sẽ sinh ra biến hóa, mới có thể chân chính được xưng là kiếm khách. Ngang. Theo Tần Phong trong thân thể nguyên khí càng ngày càng thịnh, hắn nhận không nổi phát ra một tiếng thẳng hướng mây xanh thét dài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng cây phi điểu đều là phe phẩy cánh, kèm theo cái này âm thanh thét dài ngút trời mà lên. Đây là ngưng nguyên cảnh. Tần Phong cảm giác được trong thân thể ẩn giấu lực lượng khổng lồ, tựa hồ có một đầu đại hà ở huyết mạch bên trong chạy xiết tuôn ra. Hắn hơi tập trung, đem nguyên khí quán chú ở tinh thần kiếm bên trên, thân kiếm lập tức tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Phúc. Tần Phong đem tinh thần kiếm hướng về một tảng đá xanh gọt đi, giống như cắt đậu hũ đồng dạng trong nháy mắt đá xanh chém thành hai nửa. Đây là nguyên khí lực lượng. 10 năm. Dòng dã 10 năm, ta rốt cuộc đạp vào ngưng nguyên cảnh. Tần Phong chấn kinh sau khi, nước mắt chậm rãi từ gương mặt bên trên lướt xuống. Tần Phong, ngươi ở kiếm đạo bên trên thiên tư không tệ. Bình thường kiếm khách, từ cảm ứng cảnh đến ngưng nguyên cảnh, ít nhất cũng phải 1 tháng thời gian, ngươi lại chỉ dùng 3 ngày. Không tệ, không tệ. Màu đen tiểu xà từ tinh thần kiếm bên trong bay ra, gật đầu, khen ngợi nói. Không, ta dùng 10 năm. Tần Phong lắc đầu, hai tay nắm chắc, ta vất vất vả và thời gian 10 năm, mới đạp vào ngưng nguyên cảnh, cái này không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ta muốn đi đường còn rất dài, ta còn muốn cố gắng gấp bội, mới có thể đem mất đi thời gian 10 năm bù đắp trở về. Tốt, tốt. Chí tồn cao xa, ta hỗn độn rốt cuộc gặp được một cái có chí khí chủ nhân. Màu đen tiểu xà gật đầu liên tục, đối với Tần Phong khen không dứt miệng. Chương 4, lấy hạ phạm thượng. Ta rốt cuộc tiến nhập ngưng nguyên cảnh, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho mẫu thân. Tần Phong sau khi bình tĩnh lại, cái thứ nhất nghĩ tới chính là mẫu thân. Mẫu bằng tử quý. Những năm này tới, mẫu thân hạ liên vì Tần Phong, ăn không ít đau khổ, thân thể cũng mệt mỏi sụp đổ. Tần Phong trở thành ngưng nguyên cảnh kiếm khách, liền có tư cách nhận lấy gia tộc nhiệm vụ, kiếm lấy một chút thù lao, mua bên trên một chút thuốc bổ, vì mẫu thân bồi bổ một chút thân thể. Tần Phong nhanh bước đi ra khỏi rừng cây, đang chuẩn bị về nhà, trước mặt đi tới một người. Cái này nhân thân mặc nô bộ cát mặc, bên hông xoài bước một thanh trường kiếm, rõ ràng là Tần Kiệt người hầu một trong Tả Dũng. 3 ngày trước, chính là Tả Dũng cùng Cố Lệ 2 cái nô bộ cùng Tần Kiệt cùng nhau nhìn lén Hạ Ngữ Băng, còn vu hãm Tần Phong, đem hắn hung hăng đánh một trận, nhận hết khuất nhục. Tần Phong, ngươi nguyên lai trốn ở chỗ này. Tả Dũng hiển nhiên là tìm đến Tần Phong, nhìn thấy hắn từ trong rừng cây ra tới, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tả Dũng, ngươi là Tần gia nô bộc. Ta là Tần gia con cháu, là chủ tử của ngươi. Ngươi ngữ khí tôn trọng một chút. Tần Phong nguyên bản đối với Tả Dũng dạng này ác buộc còn có mấy phần sợ hãi, bây giờ đạp vào ngưng nguyên cảnh, có thực lực, nói chuyện cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Thần Phong, ngươi uống lộn thuốc chứ? Tả Dũng cả người đều là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Phong. Ở trong ấn tượng của hắn, Tần Phong từ trước đến nay là nhát như chuột, bị ức hiếp cũng không dám lên tiếng, hôm nay làm sao nói như vậy kiên cường. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Mau cùng ta đi. Tả Dũng nhìn chằm chằm Tần Phong, hung dữ nói. Đi đâu? Tần Phong sững sờ. Ngươi trước mấy ngày mạo phạm hạ cô nương, nhanh như vậy liền quên đi. Tự nhiên là đi thỉnh tội. Chờ chút ngươi cởi sạch đi giải phục, con cảnh mận gai quỷ ở mặt băng bên trên chịu đòn nhận tội, hy vọng có thể chiếm được hạ cô nương cười một tiếng. Tả Dũng cười lạnh nói. Cầu nô. Ngươi cùng Tần Kiệt làm chuyện xấu, để ta thay các ngươi chịu lỗi. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Tần Phong rốt cuộc chịu đựng không nổi, chửi ầm lên. Một cái phế vật, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta xem ngươi là ngứa ra, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Tả Dũng mặt lộ vẻ hung ác, thân thể thiểm điện đồng dạng gầy lên, đồng thời trong ngực trường kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bén mũi kiếm giống như độc xà, nhìn chằm chằm Tần Phong huyết hầu. Linh xà xuất động. Đây là Tả Dũng ra truyền linh xà kiếm pháp bên trong sát chiêu, kiếm pháp linh động, xuất kỳ bất ý. Linh xà kiếm pháp là nhân giai bát phẩm kiếm pháp, uy lực xa ở toái diệp kiếm pháp bên trên, chính là dựa vào lấy cái này ra truyền kiếm pháp, Tả Dũng mới có thể tiến nhập Tần gia, trở thành Tần Kiệt người hầu. Tả Dũng mặc dù là cảm ứng cảnh kiếm khách, nhưng mà ỷ vào linh xà kiếm pháp, ở một nhóm người hầu bên trong chỗ hết tài năng, rất được Tần Kiệt thưởng thức. Vụ. Trong chớp mắt, trường kiếm sắc bén vạch phá không khí, phát ra sắc bén rít lên âm thanh, đến Tần Phong trước mắt. Người cái này cẩu nô, cũng dám lấy hạ phạm thượng, tự tìm cái chết. Tần Phong gầm thét một tiếng, nguyên lực trong cơ thể quán trú ở tinh thần kiếm bên trên, sử xuất một chiêu phi tinh lực nhật. Kiếm mang một lóe. Keng. Tinh thần kiếm cùng Tả Dũng trường kiếm trong tay va chạm ở cùng nhau, bạo phát ra một tiếng êm thai kim thạch giao kích thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tả Dũng run lên trong lòng, toàn bộ phải nửa người đều là đau dữ dội tê dại, túi đầu xem xét, trường kiếm trong tay vậy mà chỉ còn lại một nửa. Thừa xuống một nửa thân kiếm, lướt qua Tả Dũng gương mặt, ở hắn trên mặt lưu xuống một đạo thật sâu vết máu, kích xạ đến phía sau hắn thân cây bên trong, hoàn toàn ẩn không có trong đó. Sau một khắc, Tả Dũng cảm giác được cổ họng một trận lạnh buốt. Tần Phong trường kiếm trong tay đã đứng vững cổ họng của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, hắn liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Tần Phong! Ngươi không nên vọng động a. Ta cũng là phụ mệnh hành sự. Ngươi! Ngàn vạn phải bình tĩnh một chút. Tả Dũng nhìn xem hàn mang bắn ra bốn phía mũi kiếm, toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo, hai chân run rẩy, phù phù một tiếng ở Tần Phong trước mặt quỳ xuống. Tần Kiệt không phải muốn gặp ta sao? Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Tần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói. Tần Kiệt là ngưng nguyên cảnh kiếm khách, tuy nói Tần Phong vừa mới tiến nhập ngưng nguyên cảnh, nhưng mà ỷ vào nhân giai thất phẩm tinh thần kiếm cùng tinh thần kiếp kiếm pháp. Tần Phong cũng không cho là mình sẽ thua bởi Tần Kiệt cái này quần là áo lượt thiếu gia. Tần Kiệt, ta nhận được khuất nhục, muốn từ trên thân ngươi lấy trở về. Tần Phong ánh mắt một lóe. Toái Diệp thành bên ngoài, La Dương Giang. Mặc dù đã là tuyết lớn đầy trời mùa bội thu, La Dương Giang lại quanh năm không đông lạnh, là bắc địa một đại kỳ cảnh. Tần Kiệt thám thính đến hôm nay Hạ Ngữ Băng đi thuyền bơi sông, nên là muốn đi Giang Tân suối nước nóng, liền mệnh Tả Dũng đi mang Tần Phong qua tới, bản thân cùng một vị khác người hầu Cố Lệ trước một bước đi tới bờ sông chờ đợi. Thiếu gia, như nguyện không phải dặn dò qua, hôm đó sự tình đừng lại để. Ngài vì cái gì còn muốn để Tần Phong qua tới, quỳ ở mặt băng bên trên cho Hạ Ngữ Băng xin lỗi. Cố Lệ mặt lộ khó hiểu, thấp giọng hỏi nói. Nàng không để, không phải là nàng không muốn. Lấy Hạ Ngữ Băng cực kỳ thông minh, 89 phần 10 sẽ hoài nghi đến chúng ta trên thân. Hôm nay ta để Tần Phong chịu đòn nhận tội, chính là vì để hắn đem hắc qua cóng lao, miễn cho về sau thêm rắc rối, để Hạ Ngữ Băng ghen ghét ta. Tần Kiệt lạnh lùng nói. Cái kia Hạ Ngữ Băng không phải liền là Tần gia khách nhân. Liền xem như lớn lên xinh đẹp, cũng có điều là một cái vừa mới 16 tuổi tiểu nha đầu, về phần chúng ta như vậy nịnh bợ nàng. Cố Lệ nghi hoặc nói. Ngươi hiểu cái gì? Liền ngay cả cha ta cũng muốn kính nàng mấy phần, huống chi là ta. Tóm lại, hôm đó sự tình, hôm nay nhất định phải có cái chấm dứt, nếu không ta tâm bất an. Tần Kiệt thần sắc có chút vội vàng sao động, nhìn qua Toái Diệp thành phương hướng, trong miệng thì thào, Tả Dũng gia hỏa này cũng quá trưởng, đi về ta nhất định phải hung hăng răn dạy hắn một phen. Nhưng vào lúc này, một trước một sau hai đạo nhân ảnh, xuyên qua gió tuyết hướng về bờ sông đi tới. Cố Lệ xem rõ ràng, đi ở phía trước chính là Tả Dũng. Vội vã nên đón tiếp lấy. Tả Dũng, cho ngươi đi tìm tên phế vật kia qua tới, ngươi thế nào chậm như vậy, thiếu gia đều tức giận. Cố Lệ đến gần, mới phát hiện Tả Dũng sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, trên mặt còn có nước mắt, tình huống có chút không thích hợp. Tả Dũng ngươi. Cố Lệ ngưng thần xem xét, mới phát hiện Tần Phong đi ở phía sau, trường kiếm trong tay đỉnh ở Tả Dũng hậu tâm, lập tức hít sâu một hơi, tay phải vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tần Phong băng lạnh thanh âm truyền qua tới, để Cố Lệ nhẫn không nổi dùng mình một cái, lúc này mới nghĩ đến Tả Dũng tính mệnh liền ở Tần Phong dưới kiếm, rút kiếm động tác đột nhiên ngưng kết. Siêu. Tần Phong không có buông tha cái này thoáng qua liền mất cơ hội, đột nhiên xuất kiếm, kiếm phong vạch phá gió tuyết, đem Cố Lệ bên hông trường kiếm liên tiếp vỏ kiếm cùng nhau chặt đứt. Cố Lệ cùng Tả Dũng đồng dạng, là cảm ứng cảnh kiếm khách, thực lực mặc dù không đáng giá nhắc đến. Nhưng mà hắn như cùng Tần Kiệt cùng nhau vây công, Tần Phong không có nắm chắc tất thắng. Bởi vậy, Tần Phong sớm liền định xuống kế sách, dùng Tả Dũng tính mệnh uy hiếp, thừa dịp Cố Lệ thất thần một chớp mắt, quyết định thật nhanh chặt đứt Cố Lệ kiếm, trước tiên đem hắn phế mất. Cố Lệ sững sờ nhìn xem trong tay một nửa trường kiếm, trong đại nào trống rỗng, hắn vẫn không dám tin tưởng, ngày bình thường tùy ý ức hiếp Tần Phong, xuất thủ vậy mà sẽ tàn nhẫn như vậy. Chương 5, ngươi thua rồi. Tả Dũng, Cố Lệ, hai người các ngươi nô tài làm cái gì thế? Tần Kiệt đã phát hiện bên này dị trạng, khẽ cho mày, kho lang một tiếng, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, ở trong gió tuyết hàn mang bắn ra bốn phía. Tần Kiệt trong tay chuôi kiếm này, tên là Bách Lý, là nhân giai bát phẩm. Tần Kiệt phụ thân đại tổng quản Tần Mặc Vân tốn hao số tiền lớn, mời Tần tộc đệ nhất đúc kiếm sư Tần Vô Hối tạo thành, sắc bén không gì sánh được, có khai sơn phá thạch chi uy. Không đợi Tần Kiệt đi qua, Tần Phong liền đã dùng kiếm chỉ lấy Tả Dũng cùng Cố Lệ hai người, trước một chạy bộ qua tới. Tần Phong. Tần Kiệt lúc này mới xem rõ ràng tình trạng, trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc, tức thì hóa thành cười lạnh, ánh mắt mỉa mai liếc qua Tần Phong, ngươi tiểu tạp chủng này, mấy ngày không thấy, lá gan mập à. Ngay cả người hầu của ta cũng dám động. Tả Dũng, Cố Lệ hai người các ngươi phế vật, vậy mà không phải Tần Phong đối thủ, uổng ta một mực khổ tâm bồi dưỡng các ngươi. Thiếu gia, không phải chúng ta hai cái không được, ngươi nhìn hắn kiếm. Tả Dũng cùng Cố Lệ hai người đều là vẻ mặt cầu xin, tranh luận nói. Tinh thần kiếm. Tần Kiệt hơi run run, không che giấu chút nào ánh mắt bên trong vẻ tham lam, cười lạnh nói, ngươi lại đem cha ngươi di vật đều lấy ra tới. Chậc chậc, nhân giai thất phẩm tinh thần kiếm. So ta Bách Lý kiếm còn tốt hơn bên trên một bậc, ở ngươi phế vật này trong tay thật sự là phung phí của trời. Tần Kiệt vốn là trong lòng có chút kinh ngạc, Tần Phong là nổi danh phế vật, sớm tiến nhập cảm ứng cảnh, thời gian 10 năm đều không có tất tiến. Tần Phong không cách nào nguyên khí nhập thể, vô luận như thế nào cũng không thể nào là Tả Dũng cùng Cố Lệ đối thủ. Nhưng nhìn đến Tần Phong trong tay tinh thần kiếm, Tần Kiệt lập tức hiểu rõ, cho rằng Tần Phong là ỷ vào binh khí chi lợi, mới thắng bản thân hai cái người hầu, thực tế bên trên vẫn là một cái phế vật. Thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Tinh thần kiếm dạng này thượng đẳng binh khí, rơi vào đến ngươi phế vật này trong tay, thật sự là Minh Châu phủ bụi. Tần Kiệt chậm rãi lắc đầu, phát ra một tiếng yếu ớt thở dài, tựa hồ đang vì tinh thần kiếm cảm thấy không đáng giá. Tần Kiệt, ngươi há miệng ngậm miệng nói ta là phế vật. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một tràng? Xem một chút ai mới thật sự là phế vật. Tần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Kiệt, lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là một cái cảm ứng cảnh, dám khiêu chiến ta. Thật cho rằng ỷ vào tinh thần kiếm chi lợi, liền có thể vượt cấp mà chiến. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Có điều, ngươi nếu muốn tìm chết, cũng trách không được ta. Nói một chút, đánh cược như thế nào? Tần Kiệt ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trâm trọng. Ở hắn xem ra, Tần Phong đây là cái đầu hỏng mất, mới dám tới khiêu chiến chính mình. Tuy nói trong tay mình Bách Lý kiếm, phẩm cấp không bằng tinh thần kiếm. Nhưng mà nhất phẩm chênh lệch, không đủ để bù đắp cảm ứng cảnh cùng ngưng nguyên cảnh ở giữa to lớn khoảng cách. Ngươi và ta chính là ở đây công bằng một trận chiến. Ta như thắng, ngươi quỳ đất cho Hạ Ngữ Băng xin lỗi, nói ra ngày đó tình hình thực tế, vì ta tẩy rõ ràng oan khuất. Ngươi như thắng, ta thay ngươi còn cái kia hát qua, cho Hạ Ngữ Băng xin lỗi. Không những như vậy, trong tay của ta tinh thần kiếm cũng thua ngươi. Tần Phong nhìn ra Tần Kiệt ánh mắt bên trong tham lam, không chút do dự đem tinh thần kiếm làm tiền đặt cược, như vậy dụ hoặc, không sợ Tần Kiệt không đáp ứng. Quả nhiên, Tần Kiệt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhãn châu xoay động. Quát nói, Tần Phong, ngươi quả nhiên là bị điên. Lại đem cha ngươi di vật lấy ra tới làm tiền đặt cược. Chính hợp ý ta, ta liền để ngươi thua cái mất cả chỉ lẫn trải. Có điều, nói mà không có bằng chứng, cái này chàng đánh cược ai có thể cho chúng ta làm chứng. Lấy ngươi và ta kiếm tâm thể. Tần Phong nói, kiếm tâm thể. Tần Kiệt có chút biến sắc. Cái gọi là kiếm tâm, là kiếm đạo căn cơ. Kiếm tâm dao động, kiếm đạo cũng sẽ không thành tựu được gì. Một khi lấy kiếm tâm thể, nếu như làm trái lời thề, như thế rất có thể kiếm đạo từ đây không được tất tiến, là cực nặng lợi thể. Thế nào, ngươi không dám sao? Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi mỉm ai. Thế nào không dám? Tần Kiệt mặt hơi đỏ lên, hắn vừa mới xác thực manh động lùi bước chi ý, nhưng hắn chuyển niệm vừa nghĩ, bản thân làm sao có thể bại bởi Tần Phong. Trong lòng hắn, Tần Phong vẫn là cái kia hèn mọn như trần, mặc người ức hiếp thiếu niên. Tiểu tử, hôm nay ta muốn để ngươi ở Hạ Ngữ Băng trước mặt mất hết mặt mũi. Tần Kiệt ánh mắt lạnh lùng, giơ lên trong tay bách lý kiếm thể, đồng ý cùng Tần Phong đánh cược. Hôm nay ta nhất định phải cọ rửa sỉ nhục. Tần Phong ánh mắt một lóe, đồng dạng nâng lên tinh thần kiếm thể. Hai người lấy kiếm tâm thể về sau, liền đi tới bờ sông một mảnh đất trống bên trên, xa xa giằng co. Tần Phong, ngươi sớm làm nhận thua, đem tinh thần kiếm ngoan ngoan dâng lên, còn có thể ít chịu một chút đau khổ. Tần Kiệt cầm trong tay bách lý kiếm, từng bước gáp bước qua tới, trong huyết mạch nguyên lực trào lên, trên thân tản phát ra mãnh liệt cảm giác áp bách. Tần Kiệt, ngươi ngoài miệng công phu, nhưng so sánh kiếm pháp của ngươi lợi hại hơn nhiều. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Tần Kiệt, trên thân ẩn ẩn có nguyên lực phun trào, cùng Tần Kiệt đối kháng. A, ngưng nguyên cảnh. Hắn khi nào tiến nhập ngưng nguyên cảnh rồi? Cảm thụ đến Tần Phong trên thân truyền tới nguyên khí ba động, Tả Dũng cùng Cố Lệ hai người đều là giật mình không nhỏ, khẽ nhếch miệng, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Ngưng nguyên cảnh. Tần Kiệt cũng là hơi run run, lúc này mới mấy ngày không gặp, Tần Phong vậy mà tiến nhập ngưng nguyên cảnh rồi. Khó trách tiểu tử này dám theo ta đánh cược. Nguyên lai có cái này át chủ bài. Tần Kiệt mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi tiến nhập ngưng nguyên cảnh thì lại làm sao? Ta ở ngưng nguyên cảnh đã chìm đắm hơn một năm, luận nguyên khí vận dụng, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Chúng ta dưới kiếm xem hư thực. Tần Phong lười nhác cùng Tần Kiệt tiếp tục nói nhảm. Buôn lôi kiếm pháp. Tần Kiệt thân ảnh nhoáng một cái, trong tay bách ly kiếm hóa thành một đạo điện quang, hướng về Tần Phong chạy rít gào mà tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Thật nhanh. Tần Phong trong lòng tuôn ra lên một cỗ mạc danh hàn ý. Tần Kiệt không hổ là ngưng nguyên cảnh kiếm khách, sử dụng buôn lôi kiếm pháp là nhân giai bát phẩm, so Tả Dũng Cố Lệ hai người mang cho hắn cảm giác gáp bách lớn rất nhiều. Toái tinh sung nguyệt. Tần Phong trong tay tinh thần kiếm nhoáng một cái, huyễn hóa ra vô số kiếm mang, giống như nhỏ vụn tinh quang bảo vệ quanh thân. Keng. Bách lý kiếm cùng tinh thần kiếm va chạm ở cùng nhau, phát ra một tiếng vang dọn. Rất mạnh nguyên lực. Tần Kiệt chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại, vội vã lui lại, trong tay bách lý kiếm hầu như nắm không nổi, hầu như bị đánh bay ra ngoài. Đang đang đằng. Tần Kiệt liền lùi lại mấy bước, một chân dẫm lên trong nước sông, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lòng không gì sánh được ngơ ngác. Hắn rõ ràng vừa tiến nhập ngưng nguyên cảnh, kiếm chiêu uy lực thế nào sẽ lớn như vậy? Nhất định là tinh thần kiếm. Dù sao cũng là nhân giai thất phẩm kiếm, uy lực so ta bách lý kiếm lớn. Tần Kiệt cắn răng, hắn không chịu thừa nhận Tần Phong so với mình cường, chỉ có thể đem Tần Phong kiếm chiêu cường đại nguyên nhân quy kết đến tinh thần kiếm bên trên. Tần Kiệt, ngươi thực lực, không gì hơn cái này. Tần Phong đối với Tần Kiệt vốn còn có một tia sợ hãi, nhưng mà một chiêu sau này, liền biết hắn không biết mình đối thủ, trong lòng lực lượng càng đầy, thét dài một tiếng, kiếm thế tuôn ra mà tới, thừa thắng truy kích. Loạn tinh giả thiên. Không mấy đạo kiếm quang đổ ập xuống rơi xuống, Tần Kiệt hoàn toàn hoảng hồn, chỉ có thể dựa vào cảm giác chống lại, kiếm chiêu tán loạn, thân hình chật vật không chịu nổi, thậm chí ngay cả lưỡi con lửa lăn qua lăn lại chiêu số đều sử ra tới, toàn thân đều ướt đẫm, gió sông thổi, cóng đến hắn run lẩy bẩy. Tả Dũng Cố Lệ hai cái người hầu xem đều trợn tròn mắt, Tần Kiệt trong lòng bọn họ, vẫn luôn là công tử văn nhã ca, khi nào gặp qua hắn chật vật như thế. Nhất làm cho không người nào có thể lý giải là, đem Tần Kiệt bước đến chật vật như thế hoàn cảnh. Dĩ nhiên là bọn hắn từ trước đến nay không để vào mắt Tần Phong. Kiếm quang bay múa, Tần Phong khí thế càng ngày càng thịnh. Từ trong trận chiến đấu này, Tần Phong tìm trở về tự tin. Keng. Tần Phong bắt lấy một sơ hở, một kiếm đem bách lý kiếm đánh bay, xa xa rơi tại trong nước sông, mũi kiếm đứng vững Tần Kiệt thiết hầu, lạnh giọng nói, ngươi thua rồi. Chương 6, Thương Huyền Hỏa. Ta thế mà thua. Tần Kiệt đứng ở trong nước sông, toàn thân y phục đều ướt đẫm, tóc bên trên kết lấy tầng một vụ băng. Mặt như cho nguội, thần sắc có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng mình bại bởi Tần Phong. Thế nào? Không phục. Ngươi đi thanh kiếm nhặt trở về, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hắn chiến thắng Tần Kiệt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tự tin. Luận kiếm pháp, phụ thân sáng tạo tinh thần kiếp toàn thắng Tần Kiệt buôn lôi kiếm pháp. Luận kiếm, tinh thần kiếm so bách lý kiếm càng hơn một bậc. Càng quan trọng hơn là, Tần Phong vốn là kiếm đạo thiên tài, 6 tuổi liền tiến nhập cảm ứng cảnh. Toàn bộ Đại Húc Quốc mới có mấy cái. Chỉ là Tần Phong bị hỗn độn kiếm chỗ lầm, lãng phí dòng dã thời gian 10 năm. Giờ phút này, Tần Phong nhẹ nhõm chiến thắng Tần Kiệt, lần nữa tìm về tự tin. Tốt, cái này thế nhưng ngươi nói. Tần Kiệt cắn chặt răng răng, tiêm vào trong nước đem Bách Lý Kiếm vớt lên. Trong lòng của hắn xác thực không phục, cho là mình trạng thái không tốt, nhất thời lơ là mới bại bởi Tần Phong. Giết! Nhặt hồi Bách Lý Kiếm, Tần Kiệt đánh đòn phủ đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm hướng về Tần Phong chém tới. Siêu! Kiếm quang một lóe. Tần Kiệt trong tay Bách Lý Kiếm trực tiếp bị đánh bay, lần nữa rơi vào đến trong nước sông. Cái này một lần, Tần Kiệt miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi, chảy ra máu tươi, toàn tâm đau đớn. Thế nào? Phục không? Nếu như ngươi còn không phục, ngươi muốn bao nhiêu lần cơ hội, ta có thể cho ngươi bấy nhiêu lần cơ hội. Tần Phong mắt lạnh nhìn Tần Kiệt, không lưu tình chút nào mỉa mai nói. Ta! Bị Tần Phong như vậy mỉa mai, Tần Kiệt gương mặt đột nhiên đỏ lên, giống như gan heo đồng dạng. Tần Kiệt mặc dù là quần là áo lượn, lại không phải người ngu, hắn liên tiếp bại cho Tần Phong hai lần. Đặc biệt là lần thứ hai, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thu hồi lòng khinh thị, có thể vẫn bị Tần Phong một kiếm đánh bại. Tần Kiệt không thể không thừa nhận, bản thân không phải Tần Phong đối thủ. Ta thua rồi. Tần Kiệt mất đi tái chiến dũng khí, trong thân thể nguyên khí lập tức tán loạn, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ ở trong nước sông. Bại bởi Tần Phong, Tần Kiệt cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Có điều, bờ sông chỉ có bản thân hai cái người hầu, cùng Tần Phong. Không có những người khác nhìn thấy, cũng không phải đặc biệt mất mặt. Vấn đề là, Tần Kiệt vừa mới lấy kiếm tâm của mình thề, nếu như bại bởi Tần Phong, liền đi cho Hạ Ngữ Băng xin lỗi, nói ra ngày đó tình hình thực tế. Chẳng lẽ ta muốn nói cho Hạ Ngữ Băng, nhìn trộm nàng tắm rửa không phải Tần Phong, mà là ta. Tần Kiệt mặt nóng bỏng, giống như là lửa đang đốt. Nếu như hắn nói cho Hạ Ngữ Băng tình hình thực tế, mặt mũi của hắn đều muốn vứt sạch. Tần Kiệt, ngươi sẽ không muốn nuốt lời mà béo chứ. Không nên quên, ngươi thế nhưng lấy kiếm tâm thể. Nếu như ngươi vi phạm với kiếm tâm, kiếm đạo của ngươi liền chấm dứt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi cần phải ước lượng rõ ràng. Nhìn thấy Tần Kiệt sắc mặt âm tình bất định, Tần Phong biết hắn đang do dự, bởi vậy mở miệng nhắc nhở nói. Mặt mũi trọng yếu, vẫn là kiếm đạo trọng yếu. Tần Kiệt trong lòng lập tức có đáp án. Đương nhiên là kiếm đạo trọng yếu. Mặt mũi mất đi, có thể lần nữa tìm về tới. Kiếm đạo nếu như đoạn tuyệt, vậy coi như thảm rồi. Huống chi, nhìn trộm chuyện này, Hạ Ngữ Băng rõ ràng nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa. Ngày ấy, Hạ Ngữ Băng đang khí trên đầu, cũng không có đem Tần Phong thế nào. Ta coi như nói cho Hạ Ngữ Băng trần tướng, nàng tiểu nữ hài ra mặt mỏng, cũng sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài. Tần Kiệt cẩn thận vừa nghĩ, coi như cùng Hạ Ngữ Băng xin lỗi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tần Phong, ngươi chờ. Chờ ta đi về, ta liền nói cho đại ca Tần Anh, hắn là dung hối cảnh kiếm khách, trọn vẹn cao ngươi hai cái cảnh giới. Để hắn thật tốt trừng trị ngươi. Tần Kiệt ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, lặng lẽ trừng Tần Phong một nhãn. Mà lúc này, Tần Phong chính nhìn chăm chú xa xa mặt sông, một chiếc thuyền lớn chính thuận gió phá lãng mà tới. Hạ Ngữ Băng đến. Gió bấc gào thét, cánh buồm giữ được gió bấc dọc theo La Dương Giang xuôi dòng thẳng phía dưới cánh buồm bên trên to lớn chữ Tần, ở trong gió tuyết lộ ra càng rõ ràng. Trong khoang thuyền tức thì ấm áp như xuân. Nơi hẻo lánh đặt vào đồng thau bếp lò, bên trong than hỏa chợt mình chợt ám, chiếu rọi ở Hạ Ngữ Băng khuôn mặt nhỏ bên trên. Hạ Ngữ Băng người mặc một thân bạch hồ cầu bào, càng lộ ra ung dung hoa quý, xinh đẹp động lòng người. Tay nhỏ tức thì co lại ở trong tay áo, thỉnh thoảng thả ở bên miệng hà hơi. Hạ gia cùng Tần gia tuy là thế giao, tiểu gia ở lâu bốn mùa như mùa xuân lạc đô, nơi nào được chứng kiến bắc địa khổ hàn. Hạ Ngữ Băng càng là từ nhỏ sợ lạnh, cho dù trốn ở đây ấm áp trong khoang thuyền, nàng cũng cảm thấy toàn thân băng hàn, dừng không nổi phát run. Vất vả Ngữ Băng chất nữ, gần nhất mấy ngày sát thực rất lạnh. Nếu không phải Thương Huyền Hỏa vào lúc này xuất thế, chất nữ cũng không cần chịu phần này tội. Hạ Ngữ Băng sau lưng bàn vuông trước, ngồi hai vị lão giả, trên mặt đều là lộ ra áy náy. Cái này hai tên lão giả, một người mặc bạch bào, tóc bạc phơ, trên thân tản phát ra ngút trời kiếm khí, rõ ràng là Tần gia gia chủ đương thời Tần Quy Hồng. Một vị khác lão giả người mặc huyền bào, tuổi tác muốn nhẹ một chút, nhưng cũng đã là tóc mai điểm bạc, chính là Tần Kiệt phụ thân, Tần gia đại quản sự Tần Mặc Vân. Hai vị bá phụ nói quá lời. Ngữ Băng chính là vì Thương Huyền Hỏa mà tới. Nếu là có thể thuận lợi lấy đi Thương Huyền Hỏa, chịu điểm ấy tội lại tính cái gì? Hạ Ngữ Băng nhẹ giọng nói. Lấy đi Thương Huyền Hỏa sao? Hai tên lão giả đối mặt một nhãn, trên mặt đều là lộ ra một bôi cười khổ. Toái Diệp Thành là Tần gia phát tài chi địa. Năm đó, Tần gia tổ tiên ở Toái Diệp Thành lòng đất phát hiện rừng rực địa hỏa, dùng cái này hỏa rèn kiếm làm ít công to. Từ đây, Tần gia lúc này mới quật khởi, thậm chí trở thành Đại Húc Quốc ba đại đúc kiếm gia tộc một trong. Mấy trăm năm tới, Tần gia một mực đang tìm kiếm địa hỏa đầu nguồn. Thẳng đến mấy năm gần đây mới phát hiện, địa hỏa đầu nguồn, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Thương Huyền Hỏa. Mà Thương Huyền Hỏa vị trí, là ở La Dương Giang phía dưới một chỗ bí cảnh bên trong. La Dương Giang sở dĩ quanh năm không đông lạnh, chính là bởi vì cái này Thương Huyền Hỏa. Mỗi một năm, nhiệt độ không khí thấp nhất thời điểm, cũng là dưới sông Thương Huyền bí cảnh mở ra thời điểm. Mặc dù biết Thương Huyền bí cảnh liền ở dưới sông, nhưng mà, mênh mông La Dương Giang, thủy vực bao la, muốn tìm được bí cảnh cửa vào, không phải một chuyện dễ dàng. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần gia chỉ có thể hướng Hạ gia xin giúp đỡ. Hạ gia có một thanh nhân giai nhị phẩm bảo kiếm, tên là Dịch Thủy Hàn. Trôi này Dịch Thủy Hàn chính là dùng Thương Huyền Hỏa gen đúc mà thành, cùng Thương Huyền Hỏa trời sinh cảm ứng, một khi tới gần Thương Huyền bí cảnh, liền sẽ phát ra ông ông kiếm minh. Biết được việc này, Hạ gia liền phái tới Hạ Ngữ Băng mang theo Dịch Thủy Hàn qua tới, trợ giúp Tần gia tìm kiếm Thương Huyền Hỏa. Hôm nay, gia chủ Tần Quy Hồng cùng đại quản sự Tần Mặc Vân, mang theo Hạ Ngữ Băng cùng nhau, đi thuyền dọc theo La Dương Giang xuôi dòng mà xuống, chính là vì tìm kiếm Thương Huyền bí cảnh cửa vào. Việc này cực kỳ cơ mật, ngoại trừ Hạ Ngữ Băng, Tần Mặc Vân, Tần Quy Hồng, cùng Hạ Ngữ Băng thị nữ Như Nguyệt, những người khác không biết rõ tình hình. Đêm hôm ấy, Tần Kiệt ở ngoài cửa sổ nghe lén phụ thân đối thoại, chỉ nghe được đôi câu vài lời, còn cho rằng Hạ Ngữ Băng chỉ là đi thuyền bơi sông, muốn đi bờ sông tắm suối nước nóng, cũng không biết Hạ Ngữ Băng có khác cái khác mục đích, mà hắn hai vị trưởng bối cũng ở trên thuyền. Đúng lúc này, bờ sông truyền tới tiếng hô hoán, Như Nguyệt đi vào khoang thuyền, thấp giọng nói, tiểu thư, có người ở bờ sông gào thét, để chúng ta dừng thuyền. Là ai? Hạ Ngữ Băng đôi mi thanh tú cau lại, nhàn nhạt hỏi. Hình như là Tần Kiệt công tử. Như Nguyệt thực sự bẩm báo. Nhi tử của ta. Tần Mặc Vân hơi run run, nhíu mày nói, hắn nghĩ muốn làm gì? Tần Kiệt công tử Hạ Ngữ Băng lập tức nghĩ đến ba ngày trước chuyện này, khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên. Tiểu thư, chúng ta dừng thuyền sao? Như Nguyệt hỏi. Nếu như là người khác, còn chưa tính. Nhưng mà, ta thiếu nợ Tần Kiệt công tử một cái nhân tình. Ngày đó đi rất gấp, còn chưa hướng hắn tỏ lòng cảm ơn. Bá phụ, nếu không thì chúng ta liền dừng thuyền, xem một chút Tần Kiệt công tử nghĩ muốn nói chút gì. Hạ Ngữ Băng có tri thức hiểu lễ nghĩa, trưng cầu Tần gia hai vị lao giả ý kiến. Ngươi thiếu nợ Kiệt Nhi một cái nhân tình. Tần Mặc Vân cùng Tần Quy Hồng đối mặt một nhãn, hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Vì tìm kiếm Thương Huyền Hỏa, bọn hắn ám mệnh Tần gia tuổi trẻ con cháu đi lịnh bợ Hạ Ngữ Băng, lấy nàng niềm vui. Chỉ là Hạ Ngữ Băng trời sinh tính mờ nhạt, trong lòng chỉ có kiếm đạo, không có nam nữ ham muốn cá nhân. Cái này tuổi trẻ con cháu đều là không công mà lui. Không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ đối với Tần Kiệt có một chút thiện cảm. Đối với việc này, Tần Mặc Vân có chút tự đắc, mỉm cười, gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền dừng thuyền, xem một chút Kiệt Nhi có lời gì muốn nói. Chương 7, Tần Kiệt hạ tràng. Thuyền ở bờ sông dừng xuống. Thị nữ Như Nguyệt đi đến đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới Tần Kiệt mấy người, nhìn thấy Tần Phong cũng ở tràng, khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét, nói ra, bên ngoài gió to, tiểu thư chịu không được phong hàn, ngươi có lời gì, ngay ở chỗ này nói đi, nàng nghe được. Ngay ở chỗ này nói. Mặc dù Tần Kiệt đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mà muốn trước mặt mọi người nói ra bản thân làm xấu xa chuyện xấu, vẫn cảm thấy da mặt nóng lên, há to miệng, cổ họng phát khô, thật sự là nói không nên lời. Trong khoang thuyền, Tần Quy Hồng cùng Tần Mặc Vân đều là dựng lên lỗ thai, trong lòng hiếu kỳ, không biết Tần Kiệt muốn nói cái gì. Tần Mặc Vân lúc này còn có chút đắc ý, gia chủ, ngày bình thường tất cả mọi người nói nhà ta Kiệt Nhi là bất học vô thuật quần là áo lượn. Hắn mặc dù kiếm pháp không tinh, nhưng mà luận lấy hảo nữ hài tử, toàn bộ Tần gia tuổi trẻ một bối phận, không có mấy cái có bản lãnh của hắn. Tần Quy Hồng khẽ gật đầu, nếu như Tần Kiệt có thể lấy lòng Hạ Ngữ Băng, cũng coi là một cái công lớn, đi về sau nhất định trùng điệp có thưởng. Hạ Ngữ Băng tức thì nhìn qua ngoài cửa sổ bay tán loạn hoa tuyết, tự mình tự hướng về trong lòng bàn tay hà hơi, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng. Ngươi ngược lại là nói a? Như Nguyệt tính tình gấp, nhẫn không nổi thúc giục nói. Tần Kiệt lường trước Hạ Ngữ Băng trời sinh tính mờ nhạt, không thích cùng người khác kết giao, trên thuyền hẳn là cũng không có người ngoài, quyết định chắc chắn, lớn tiếng hô nói, ngày đó nhìn trộm Hạ tiểu thư tắm rửa người, không phải Tần Phong, là ta cùng hai tên người hầu. Ta vô sỉ, ta Hạ Lưu, ta không phải người. Ta lần này qua tới, chính là cùng Hạ tiểu thư thỉnh tội. Hy vọng Hạ tiểu thư đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ chúng ta. Như Nguyệt nghe xong, mặt đều tái rồi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này trời đông giá rét thời tiết, Tần Kiệt bước lên bờ sông gió tuyết, vất vất vả vả cản xuống thuyền, chính là vì nói cái này chuyện xấu. Như Nguyệt nhớ kỹ rất rõ ràng, bản thân thế nhưng dặn dò qua Tần Kiệt, để hắn chăm sóc tiểu thư danh tiết, việc này không cho phép lại nhắc. Cái này Tần Kiệt là đầu óc bị lừa đá, còn là thế nào? Không để hắn nói, hắn còn càng muốn nói, hơn nữa. Ngay cả chính hắn làm, đều muốn nói ra tới. Cái này còn biết xấu hổ hay không rồi? Nếu như trên thuyền chỉ có bản thân cùng Hạ Ngữ Băng còn chưa tính. Vấn đề là, trên thuyền còn có Tần gia hai vị trưởng giả. Tần Kiệt phụ thân Tần Mặc Vân cũng ở. Lời này nếu như rơi xuống hai người bọn họ trong lỗ thai. Như Nguyệt không dám tiếp tục suy nghĩ. Tần Kiệt, ngươi nói cái gì thế? Như Nguyệt vội vã giống to một tiếng, đánh gậy Tần Kiệt, đồng thời lách vào lông mày làm nhãn cho hắn nháy mắt, để hắn câm miệng. Nhưng mà Tần Kiệt giờ phút này cúi đầu, căn bản không dám nhìn Như Nguyệt mặt, nghe được nàng, còn tưởng rằng là gió tuyết quá lớn, sợ Hạ Ngữ Băng ở trong khoang thuyền nghe không rõ ràng, bởi vậy lại lôi kéo cuống họng đem nói xin lỗi giống lớn một lần. Trong khoang thuyền ba người nghe được rõ ràng, rõ rõ ràng ràng. Hạ Ngữ Băng cả người đều là sức sở, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn trộm tự mình rửa tắm dĩ nhiên là ra vẻ đạo mạo Tần Kiệt. Cái kia bẩn thỉu tạp dịch đệ tử Tần Phong, dĩ nhiên là bị Tần Kiệt oan uổng. Càng quan trọng hơn là, Hạ Ngữ Băng vậy mà đối với Tần Kiệt cái này kẻ nhìn trộm, sinh ra một chút thiện cảm, thậm chí muốn dừng thuyền tới cảm tạ hắn. S. Hạ Ngữ Băng rốt cuộc là nhẫn không nổi, bóng ánh nước mắt chảy ra tới, hai tay che lấy mặt, vọt tới khoang thuyền chỗ sâu khóc lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Ngữ Băng còn chưa nhận qua như vậy lớn ủy khuất. Không chỉ là bởi vì chính mình thân thể bị lạ lẫm nam nhân nhìn thấy, càng là bởi vì chính mình bị lừa gạt. Tần Quy Hồng cùng Tần Mặc Vân hai người cũng đều há hốc miệng, sự tình phát triển đến hiện tại như vậy, là bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới. Trong lúc nhất thời, Tần Quy Hồng cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn chằm chằm Tần Mặc Vân một nhãn, giận quá mà cười, "Mặc Vân, ngươi thật sự là sinh một cái hảo nhi tử." Tức thì, Tần Quy Hồng phẩy tay háo bỏ đi, đến khoang thuyền chỗ sâu đi hống Hạ Ngữ Băng. Nếu như Hạ Ngữ Băng bị tức đi, tìm kiếm thương huyền bí cảnh thất bại. Đến lúc đó, Tần gia tổn thất nhưng lớn lắm, coi như Tần Kiệt lấy cái chết tạ tội đều vô dụng. Tần Mặc Vân sững sờ rất lâu, sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, siêu một chút bay ra khoang thuyền, thả người một nhảy, đến Tần Kiệt trước mặt. Nhìn xem không nên thân nhi tử, Tần Mặc Vân trong lòng tức giận thăng nhảy, trở tay cho hắn một bạt thai. 3. Cái này đạo tát thai cực nặng, ở bờ sông trong gió tuyết cũng lộ ra càng lanh lảnh. Cha! Tần Kiệt che gương mặt, nhìn xem trước mắt huyền bào lão giả, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cha mình sẽ từ trong khoang thuyền ra tới. Cha! Người đều nghe được. Tần Kiệt cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, một trái tim thẳng rơi mà xuống, phảng phất như rơi vào đến vô tận trong vực sâu. Không riêng gì ta, gia chủ cũng ở trên thuyền. Ta thật không rõ, ngươi làm chuyện xấu, thế nào còn có mặt nói ra tới. Ngươi đem ta mặt mo đều vứt sạch. Tần Mặc Vân một mặt vẻ thất vọng, trong nháy mắt phảng phất già nua mấy tuổi, tay phải che lấy trong ngực, trong lòng từng đợt đau đớn, phảng phất đao xoắn đồng dạng gầm thét nói, Lan, ngươi cho ta lăn về nhà, thành thành thật thật ở lại, chờ ta đi về. Nhìn ta thế nào trừng trị ngươi. Gia chủ cũng ở trên thuyền. Tần Kiệt cả người đều sợ choáng váng, ngay cả lăn mang bỏ, về đến Toái Diệp Thành trong nhà. Ngày đó, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ đại tổng quản trong nhà truyền ra tới, kéo dài suốt một đêm. Ngày thứ hai, đại tổng quản Tần Mặc Vân ở trần, con cảnh mặt gai, mang theo thoi thoát, toàn thân vết thương Tần Kiệt, quỳ ở Hạ Ngữ Băng chỗ ở trước, thỉnh cầu nàng tha thứ. Chuyện này huyên náo xôn xao, toàn bộ Toái Diệp Thành đều mọi người đều biết. Biết Tần Mặc Vân phụ tử đắc tội Hạ Ngữ Băng, ở chịu đòn nhận tội. Chỉ là vì chăm sóc Hạ Ngữ Băng danh tiết, không có người biết Tần Kiệt là bởi vì nhìn trộm Hạ Ngữ Băng tắm rửa, mới rơi xuống cái này bức tình cảnh. Nếu như biết, Tần Kiệt trên mặt không thể thiếu bị phun bên trên mấy ngụm nước bọt. Hai cha con dòng dã quỳ ba ngày ba đêm, Tần Kiệt hầu như muốn chết cóng ở đường phố bên trên, Hạ Ngữ Băng mới mệnh như Nguyệt nói cho Tần Mặc Vân, việc này về sau không cho phép lại nhắc. Hơn nữa, nàng về sau không muốn gặp lại Tần Kiệt. Tần Mặc Vân mang ơn, đối với Hạ Ngữ Băng trụ sở cúi đầu tỏ lòng cảm ơn, lúc này mới đem con đến gần chết Tần Kiệt kéo đi về. Vài ngày sau, Tần Kiệt bị trục xuất Toái Diệp Thành, đến Bắc Sơn chỗ sâu đốn tuổi tràng, trong vòng 3 năm không được đạp vào Toái Diệp Thành nửa bước. Tần Mặc Vân tự biết không biết dạy con, ở Tần gia đã mất hết thể diện, hướng Tần Quy Hồng từ đi đại tổng quản chức vụ. Tần Quy Hồng ngầm cho phép việc này, một tràng phong ba mới dần dần lắng lại. Làm người trong cuộc một trong. Tần Phong tự nhiên là đem Tần Kiệt bi thảm hạ chàng nhìn thấy trong mắt. Nói thật, Tần Phong cũng không nghĩ tới, Tần Kiệt hạ chàng sẽ bi thảm như vậy, thậm chí có chút đồng tình. Nhưng mà chuyển niệm vừa nghĩ, Tần Phong cũng liền bình thường trở lại. Tần Kiệt rơi xuống cái này hạ chàng, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Nếu không phải Tần Phong đã thức tỉnh hỗn độn kiếm hồn, trung tu kiếm đạo, tiến nhập ngưng nguyên cảnh đánh bại Tần Kiệt. Như thế, bây giờ bị đuổi ra Toái Diệp Thành, sẽ là Tần Phong mẹ con. Tần Kiệt chí ít còn có phụ thân hắn Tần Mặc Vân cho hắn nâng đỡ. Nếu như ngày đó cho Hạ Ngữ Băng thỉnh tội chính là mình, Tần Phong hạ chẳng chỉ lại so với Tần Kiệt càng thêm bi thảm. Chương 8, Hỗn độn vạn kiếm quyết. Vài ngày sau, Phái Diệp Thành Tần gia tổ chức tông tộc đại hội, tuyên bố một kiện đại sự. Hai tháng sau, gia tộc thi đấu, Tần gia 18 tuổi trở xuống người trẻ tuổi nhất định phải tham gia. Thi đấu quyết ra top 10 tên, tặng cho phong phú ban thưởng, đồng thời còn có một cái đại cơ duyên đang chờ các ngươi. Gia chủ Tần Quy Hồng luốt vuốt hoa dâm sợi dâu, vui vô cùng, quay đầu nhìn ngồi tại sau lưng Hạ Ngữ Băng một nhãn. Mấy ngày trước, Hạ Ngữ Băng mang theo Dịch Thủy Hàn, ở La Dương Giang bên trên tìm được Thương Huyền Bí cảnh cửa vào chuẩn xác vị trí. Tần Quy Hồng lập tức triệu tập tông tộc đại hội, cùng Tần gia chúng trưởng lão nhóm cùng nhau định xuống gia tộc thi đấu ngày, top 10 tên người thắng trận, có tư cách tiến nhập Thương Huyền Bí cảnh, vì gia tộc tìm kiếm Thương Huyền Hỏa. Tần Phong dạng này tạp dịch con cháu tự nhiên không biết nội tình, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị Hạ Ngữ Băng hấp dẫn, thẳng đến tông tộc đại hội kết thúc, Hạ Ngữ Băng đứng dậy rời khỏi, hắn mới lấy lại tinh thần tới. Từ đầu đến cuối, Hạ Ngữ Băng đều không có xem bản thân một nhãn. Cái này để Tần Phong cảm thấy có chút thất lạc. Không có cách, ai để ta quá yếu. Hạ Ngữ Băng căn bản không đem ta để vào mắt. Nghĩ muốn để nàng đối với ta lau mắt mà nhìn, ta nhất định phải trở nên càng cường. Tần Phong song quyền cầm thật chặt, ánh mắt kiên nghị. Tần Phong. Tần Phong mới vừa đi ra hội nghị phòng đại môn, liền bị một cái âm trầm thanh âm gọi lại. Xoay người, Tần Phong liền nhìn qua một cái khí tức băng lãnh hoa phục thanh niên chính một mặt âm tàn nhìn chăm chú vào chính mình. Là ngươi, Tần Anh. Tần Phong trong lòng run lên, không khỏi nhẹ hít sâu một hơi. Cái này hoa phục thanh niên tướng mạo cùng Tần Kiệt có 5-6 phần tương tự, chỉ là khí tức càng thêm ấm lãnh, chính là Tần Kiệt đại ca Tần Anh. Tần Anh cùng hắn bao cỏ đệ đệ khác biệt, năm nay vừa mới 18 tuổi, cũng đã là dung hối cảnh kiếm khách, là Tần gia tuổi trẻ một bối phận người nổi bật, thực lực đủ có thể xếp tiến top 5. Tần Anh tính cách 10 phần lãnh đạo, mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay cũng không có đem Tần Phong dạng này tạp dịch con cháu để vào mắt, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu qua. Tần Anh bỗng nhiên gọi lại bản thân, tự nhiên không có chuyện tốt lành gì. Người chính là Tần Phong. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, kém chút hại ta cửa nát nhà tan, không nghĩ tới là một cái không đáng giá nhắc đến tiểu nhân vật. Tần Anh khỏe miệng dương lên, hiện ra một tia cười lạnh. Tần Anh, hai người chúng ta không oán không cửu, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Phong nhíu mày. Không oán không cửu. Ngươi còn phải đệ đệ ta Tần Kiệt kém chút ném đi tính mệnh, phụ thân ta Tần Mặc Vân ném đi đại tổng quản chức vị. Càng là để ta nhà mất hết thể diện, ngươi nói chúng ta không oán không cửu. Tần Anh lạnh giọng nói. Cái gì gọi là ta hại? Đệ đệ ngươi vu oan ta sự tình, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Hắn rơi xuống hiện tại cái này hạ tràng, là hắn gieo gió gặt bão. Tần Phong dựa vào lý lẽ biện luận. Ta không cùng ngươi đấu khẩu. Đợi đến 2 tháng sau, gia tộc thi đấu thời điểm, ta sẽ đem ngươi như côn trùng đồng dạng nghiền chết. Tần Anh cười lạnh, thần sắc ngạo nghễ, nói hết về sau, trực tiếp quay người rời khỏi, căn bản không cho Tần Phong giải thích cơ hội. Trong rừng cây, hàn mang bắn ra bốn phía. Tần Phong cầm trong tay tinh thần kiếm, kiếm phong không ngừng nuốt vào nhà ra hàn mang, tinh thần kiếp đã nhớ kỹ trong lòng. Không đủ. Không đủ. Còn chưa đủ. Dòng dã 2 canh giờ, Tần Phong cũng không dừng xuống một khắc, trên thân y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi, chạm như điên dại. Cuối cùng, Tần Phong sức lực hao hết, một cái chân quỷ ở đất tuyết bên trong, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Hỗn độn, ta kiếm đạo tiến cảnh vì cái gì chậm như vậy? Ta rõ ràng đã cố gắng như vậy, nhưng vẫn như cũ ở ngưng nguyên cảnh, không có cái gì tiến triển. Tần Phong thở hổn hển, thấp giọng hỏi nói. Kiếm đạo một đường, vốn chính là tuần tự dần dần tiến. Ngươi vừa mới vừa tiến nhập ngưng nguyên cảnh không lâu, việc cấp bách là ngưng tụ nguyên khí, đánh tốt cơ sở. Ngươi như vậy phập phồng không yên, nóng lòng cầu thành, là kiếm đạo tối kỵ. Màu đen tiểu xà xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, ông cụ non lời bình nói. Dựa theo ta hiện tại tốc độ tu luyện, khi nào mới có thể tiến nhập chu thiên cảnh? Tần Phong hỏi. Ít nhất cũng phải nửa năm. Hỗn độn đáp nói. Nửa năm. Không được, thời gian quá lâu. 2 tháng sau chính là gia tộc thi đấu. Lôi đài bên trên đao kiếm không có mắt, Tần Anh liền xem như giết ta, cũng là lơ là thất thủ, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hắn đã quyết định chủ ý, muốn ở lôi đài bên trên trừ mất ta. Ta chỉ có 2 tháng thời gian, ít nhất cũng phải tiến nhập chu thiên cảnh, ở Tần Anh dưới kiếm, mới có tự vệ chi lực. Tần Phong gấp cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một bôi phẫn nộ. 2 tháng tiến nhập chu thiên cảnh sao? Hỗn độn nhắm mắt suy tư một trận, chậm rãi mở mắt ra nói, thực ra, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Tần Phong trong lòng vui mừng, vội vã truy vấn nói. Tốc độ tu luyện của ngươi chậm rãi như vậy, có 2 nguyên nhân. Một là kiếm của ngươi không được, chỉ có nhân giai thất phẩm, ở Toái Diệp Thành loại này thâm sơn cung cốc, tính được bên trên không tệ, nhưng mà nhìn chung toàn bộ thiên kiếm đại lục, ở những cái kia đại tông môn thiên tài trong mắt, tinh thần kiếm căn bản cũng không nhập lưu. Hai là, kiếm pháp của ngươi quá kém. Tinh thần kiếp cũng chỉ có nhân giai thất phẩm, đồng dạng thuộc về hạ đẳng kiếm pháp. Hỗn độn chậm rãi nói ra. Làm sao lại như vậy? Tần Phong sắc mặt đỏ bừng, gấp nói, tinh thần kiếm cùng tinh thần kiếp đều là phụ thân lưu cho ta, thế nào sẽ kém? Tần Phong, ta nói phụ thân ngươi lưu xuống kiếm cùng kiếm pháp không tốt, ngươi nội tâm không thể tiếp nhận. Thế nhưng, đây là sự thật. Hỗn độn phun tinh hồng lưỡi rắn, chậm rãi nói, phụ thân ngươi Tần Trúc, đúng là khó gặp đúc kiếm kỳ tài. Thế nhưng, tinh thần kiếm là hắn rèn đúc ra thứ nhất thanh kiếm, khi đó, hắn còn quá trẻ tuổi, đúc kiếm, kỹ xảo cũng không thành thục, dùng vật liệu cũng không phải tốt nhất. Bởi vậy, tinh thần kiếm phẩm cấp chỉ có nhân giai thất phẩm. Đồng dạng, tinh thần kiếp là phụ thân ngươi tự sáng tạo kiếm pháp, đúng là hiếm thấy. Nhưng mà, phụ thân ngươi tâm tư đều ở đúc kiếm bên trên, kiếm pháp cũng không tài năng xuất chúng. Hơn nữa hắn tráng niên mất sớm, không kịp đem tinh thần kiếp hoàn thiện. Tinh thần kiếp nói là bán thành phẩm kiếm pháp cũng không đủ. Tần Phong cả người đều ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng lại biết, hỗn độn nói là sự thật. Tinh thần kiếm, không phải thượng đẳng kiếm. Tinh thần kiếp, cũng không phải thượng đẳng kiếm pháp. Cả hai thêm lên, hạn chế Tần Phong tốc độ tu luyện, hắn nghĩ muốn trong 2 tháng tiến nhập chu thiên cảnh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hỗn độn, ngươi có biện pháp nào sao? Tần Phong khiêm tốn thỉnh giáo. Có. Hỗn độn nhẹ gật đầu, kiếm, ta tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Nhưng mà, các đời hỗn độn kiếm chủ đều truyền thừa lấy một bộ kiếm pháp, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Truyền thừa kiếm pháp. Tần Phong ánh mắt một sáng, kích động nói, là cái gì phẩm cấp kiếm pháp? Hỗn độn Dương Dương đắc ý nói, bộ kiếm pháp kia, tên là Hỗn độn Vạn Kiếm Quyết, tổng cộng có 9 trọng, bản thân không có phẩm cấp. Bản thân không có phẩm cấp. Tần Phong sững sờ, không có phẩm cấp kiếm pháp, chẳng phải là so với nhân giai cựu phẩm toái diệp kiếm pháp còn muốn yếu. Ngươi hiểu cái gì? Bình thường kiếm pháp, chú trọng là nhất kiếm phá vạn pháp. Hỗn độn Vạn Kiếm Quyết lại hoàn toàn khác biệt, đi là vạn kiếm sinh nhất pháp con đường. Mặc dù bản thân không có phẩm cấp, nhưng kiếm chủ nắm giữ kiếm pháp càng nhiều, Hỗn độn Vạn Kiếm Quyết uy lực liền càng cường. Hỗn độn giải thích nói. Chương 9, Tàng Kiếm Các. Vạn kiếm sinh nhất pháp. Thần Phong mặt lộ vẻ không hiểu. Hỗn độn Vạn Kiếm Quyết chia làm cửu trọng. Đệ nhất trọng, cần ngươi nắm giữ chí ít 20 môn nhân giai cửu phẩm kiếm pháp mới có thể luyện thành. Nắm giữ kiếm pháp càng nhiều, Hỗn độn Vạn Kiếm Quyết uy lực càng cường, chỉ là đệ nhất trọng thì tương đương với nhân giai tam phẩm kiếm pháp. Nhân giai tam phẩm kiếm pháp. Thần Phong khó nén trên mặt hưng phấn. Hắn biết rõ nhân giai tam phẩm kiếm pháp giá trị. Năm đó Tần gia nhất thời điểm hưng thịnh, từng chiếm được một bản nhân giai tam phẩm kiếm pháp, tên là Hạo Nhiên Kiếm Quyết, đến nay vẫn là trấn tộc chi bảo. Nếu như Hỗn độn Vạn Kiếm Quyết uy lực thật có thể so được nhân giai tam phẩm kiếm pháp, như thế Tần Phong 2 tháng bên trong tiến nhập chu thiên cảnh dễ như trở bàn tay. Vấn đề là, đi chỗ nào tìm 20 môn nhân giai cửu phẩm kiếm pháp, đồng thời ở ngắn ngủi 2 tháng thời gian bên trong toàn bộ luyện biết. Tần Phong cau mày, trong lòng suy tư lên. Tuy nói nhân giai cửu phẩm kiếm pháp là cấp thấp nhất kiếm pháp, nhưng cũng không phải theo chỗ có thể thấy được rau cải trắng. Hơn nữa muốn 20 môn nhiều, Tần Phong có thể nghĩ đến duy nhất dấu có nhiều như vậy kiếm pháp địa phương, cũng chỉ có Tần gia Tàng Kiếm Các. Tần gia bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng mà trước kia cũng từng huy hoàng qua. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tần gia nội tình thâm hậu, không phải toái diệp thành cái khác tiểu gia tộc có thể so sánh được. Tàng Kiếm Các bên trong cất giữ lấy mấy trăm môn kiếm pháp bí tịch, lấy cung cấp Tần gia con cháu tu luyện lĩnh hội. Có điều, Tàng Kiếm Các là gia tộc trọng địa, ngưng nguyên cảnh kiếm khách mới có tư cách tiến nhập. Từ 6 tuổi về sau, Tần Phong không còn có đạp vào qua Tàng Kiếm Các một lần. Ta đã tiến nhập ngưng nguyên cảnh, đã thu hoạch được tiến nhập Tàng Kiếm Các tư cách. Đi thử vận may. Tần Phong đứng dậy, hướng về Tàng Kiếm Các phương hướng đi đến. Tàng Kiếm Các là một tòa 3 tầng tháp hình kiến trúc. Tần Phong chỉ có thể tiến nhập tầng thứ nhất, nơi này chỉ có nhân giai cửu phẩm, bát phẩm kiếm pháp. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 mới có bát phẩm trở lên kiếm pháp. Về phần Tần gia chấn tộc chi bảo, nhân giai tam phẩm Hạo Nhiên Kiếm Quyết không ở Tàng Kiếm Các bên trong, mà là gia chủ Tần Quy Hồng tùy thân mang theo, để tránh có cái gì sơ suất. Tần Phong đi vào Tàng Kiếm Các tầng thứ nhất, thần sắc hơi lộ ra co quắp. Tàng Kiếm Các tầng thứ nhất diện tích cực đại, xung quanh đặt vào to lớn giá sách bên trên đặt vào nhiều loại kiếm pháp bí tịch. Đại bộ phận là chất giấy, cũng có một bộ phận vẽ tại giã thu da lông bên trên, niên đại xa xưa, thậm chí có một chút kiếm pháp đã tổn hại, chữ viết cùng đồ họa đều mơ hồ không rõ ràng. Bởi vì 2 tháng sau gia tộc thi đấu, Tàng Kiếm Các bên trong Tần gia con cháu so bình thường nhiều không ít. Thỉnh thoảng có người chọn lựa hảo kiếm pháp bí tịch, đi đến trước cửa một vị hắc bào trước mặt trưởng lão, đem bí tịch đưa lên đăng ký. Nhân giai cửu phẩm Tùng Phong kiếm phổ, mỗi ngày 10 lượng bạc, nếu như di thất khuyết tổn, theo quy củ bồi thường 200 lượng. Hắc bào lão giả quét kiếm phổ một nhãn, nhàn nhạt nói. Tần gia nhất thời điểm hưng thịnh, tàng kiếm các đối với gia tộc con cháu là miễn phí mở ra. Nhưng mà bây giờ Tần gia xuống dốc, chi tiêu ngày càng tăng lớn, tàng kiếm các cũng không lại miễn phí, thuê kiếm pháp mỗi ngày muốn thu lấy một chút phí tổn. Bát phẩm kiếm pháp mỗi ngày liền muốn 20 lượng bạc. Tần Phong ở một bên nghe, ngấm ngầm liễu lưới. Vì cho mẫu thân chữa bệnh, Tần Phong mỗi ngày đưa than phụ cấp gia dụng, nhưng vẫn như cũ là nhập không đủ suất. Giờ phút này trên thân chỉ có nửa lượng bạc vụn, chẳng phải là ngay cả một bản cựu phẩm kiếm pháp đều thuê không đến. Trong lúc nhất thời, Tần Phong phạm vào khó. Tần Phong, ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi tìm kiếm pháp A. Hỗn độn từ tinh thần kiếm bên trong bay ra tới, thúc giục nói. Tìm có làm được cái gì, ta lại không có tiền thuê. Tần Phong thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy không có tiền nghèo kiết hủ lậu mùi vị, chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái khác Tần gia con cháu thuê kiếm pháp, khắp khuôn mặt là hâm mộ. Đần! Ngươi quên, ta có thể thôn phệ kiếm ý. Kiếm bên trên có kiếm ý tồn tại, kiếm phổ bên trên tự nhiên cũng có kiếm ý tồn tại. Hỗn độn nhắc nhở nói. A. Đi qua hỗn độn nhắc nhở, Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tàng kiếm các bên trong kiếm phổ, đều nhiều năm rồi, bị vô số kiếm khách tu luyện quan sát qua. Những này kiếm khách ở tu luyện kiếm phổ, luyện tập kiếm pháp thời điểm, tự nhiên có kiếm ý lưu lại ở kiếm phổ bên trên. Kiếm phổ bên trên lưu xuống kiếm ý, mặc dù không có kiếm bên trên lưu lại nồng đậm. Nhưng mà, năm này tháng khác, đi qua vô số kiếm khách tu luyện, lưu lại ở dưới kiếm ý cũng không thể khinh thường, chí ít có thể để Tần Phong thuận lợi học được cái này môn kiếm pháp. Tần Phong trong lòng vui mừng, vội vã đi đến trước kệ sách, tiện tay cầm lên một cuốn tấm da dê, lật mở lên. Tấm da dê bên trên ghi lại là một môn gọi là Liệt Hỏa Kiếm ca nhân cấp cựu phẩm kiếm pháp, màu đen tiểu xà sớm liền vội vã không kịp đợi, miệng rộng một trường, liền đem toàn bộ tấm da dê nuốt xuống. Bất quá nó rất nhanh liền đem nó nhổ ra ra tới, cộp cộp lấy miệng, tựa hồ ở dư vị, mặc dù là cựu phẩm kiếm pháp, nhưng mà lưu lại kiếm ý ngược lại là rất nồng đậm. Có lẽ là bởi vì cái này môn kiếm pháp có cái tên hay đi. Tần Phong nhắm mắt lại, ở không gian hỗn độn bên trong, nguyên bản chỉ có Tần Trúc quang ảnh không ngừng lặp lại lấy tinh thần kiếp. Giờ phút này lại nhiều một cái đeo kiếm nam tử thân ảnh, vũ động trường kiếm trong tay, sử xuất kiếm pháp chính là Liệt Hỏa Kiếm ca. Có thể làm. Tần Phong vui vô cùng, hắn phát giác ghi chép Liệt Hỏa Kiếm ca tấm da dê tựa hồ trở nên ảm đạm một chút, nên là phía trên kiếm ý bị hỗn độn nuốt mất. Có điều, Liệt Hỏa Kiếm ca vốn cũng không là cái gì cao thâm kiếm pháp, xuất hiện điểm ấy dị trạng, cũng sẽ không dẫn lên người khác chú ý. Đạt được Liệt Hỏa Kiếm ca kiếm ý, Tần Phong đem dê ra kiếm phổ thả ở tại chỗ, lật ra bên cạnh một bản chất dây kiếm phổ trọng tiêu kiếm, dở lại cho cũ để hỗn độn đem trọng tiêu kiếm kiếm ý một ngụm nuốt xuống, không gian hỗn độn bên trong lập tức lại nhiều một môn kiếm pháp. Quá tốt! 20 môn kiếm pháp, rất nhanh liền có thể góp đủ. Tần Phong trong lòng 10 phần thoải mái, nhanh tốc độ lật mở một bản lại một bản kiếm phổ, để hỗn độn đem phía trên kiếm ý toàn bộ nuốt xuống. Tần Phong cử chỉ cổ quái, tự nhiên là đưa tới cái khác Tần gia con cháu chú ý. Không phải liền là nhân giai bát cựu phẩm kiếm pháp sao? Về phần hưng phấn như vậy, có thể là lần thứ nhất tiến tàng kiếm các, không kiến thức đi. Tần gia con cháu đều là lắc đầu, nhìn qua Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một bôi khinh miệt. Tần Phong có thể không quan tâm những chuyện đó, đối với những người khác cổ quái ánh mắt nhắm mắt làm ngơ, từng quyển kiếm phổ lật xem đi qua, vẫn chưa tới một canh giờ, liền góp đủ 20 môn nhân giai cựu phẩm kiếm pháp. 20 môn nhân giai cựu phẩm kiếm pháp, đã đầy đủ. Ta đều có chút ăn quá no. Chúng ta đi về đi. Màu đen tiểu xà ra bụng có chút trống lên, hài lòng ở một cái. Không đủ, không đủ. Thật vất vả tới tàng kiếm các một lần, ta muốn đem tầng thứ nhất tất cả kiếm phổ đều mang đi. Tần Phong ánh mắt tỏa ánh sáng, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra tham lam chi ý. Tất cả kiếm phổ. Hỗn độn giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, tầng thứ nhất kiếm phổ, nói ít cũng có 100 môn, ngươi muốn ta đem phía trên kiếm ý toàn bộ nuốt mất. Không nghĩ tới ngươi tuổi tác không lớn, khẩu vị ngược lại không nhỏ. Ta hỗn độn cũng phụng dưỡng qua không ít cái kiếm chủ, giống như ngươi như vậy lòng tham đích thực hiếm thấy. 2 tháng sau, ta liền muốn ở gia tộc thi đấu phía trên đối với Tần Anh, không tham thế nào thắng. Tần Phong đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi, cũng không cảm thấy lòng tham có cái gì không tốt. Hỗn độn lần nữa ngây ngẩn cả người, tức thì cười to lên, khó trách ngươi 6 tuổi năm đó, liền có thể cùng ta cảm ứng. Xem ra đây là thiên ý. Đều nói lòng tham không đáy rắn nuốt voi, ta hỗn độn lấy xả vì thân, không chỗ không nuốt, đã đủ tham lam. Không nghĩ tới, ta kiếm chủ so ta chỉ có hơn chứ không kém. Tốt, tốt, tốt. Ta đối với ngươi tương lai càng thêm mong đợi. Chương 10, trong rừng săn bắn. Hao tốn trọn vẹn 2 canh giờ, Tần Phong để hỗn độn đem toàn bộ tàng kiếm các tầng 1, tổng cộng 87 môn nhân giai cửu phẩm kiếm phổ, cùng 32 môn nhân giai bát phẩm kiếm phổ bên trên kiếm ý toàn bộ thôn phệ. Tần Phong nhắm mắt lại, không gian hỗn độn bên trong tập luyện kiếm pháp quang ảnh, không lại chỉ có Tần Trúc một người, mà là trở nên có trên trăm cái nhiều, đông nghìn nghịt một mảnh, kiếm mang nuốt vào nhà ra, quang mang bắn ra bốn phía, xem ra có chút hùng vĩ. Hi hi, toàn bộ tàng kiếm các tầng 1 đều bị ta chuyển sạch. Quan trọng là ta không có tốn một xu tiền. Tần Phong trong lòng 10 phần thoải mái. Thời gian không còn sớm, nên rời đi. Tần Phong tay không rời đi tàng kiếm các. Quỷ nghèo, chỉ nhìn không ngượng sao. Ngươi nhìn hắn ăn mặc, là Tần gia tạp dịch đệ tử, một ngày 10 lượng bạc, liền xem như đem hắn bán đi cũng chả không nổi. Nhìn thấy Tần Phong không có thuê kiếm phổ rời khỏi, sau lưng Tần gia đám tử đệ đều là một mặt xem thường, thấp giọng nghị luận lên. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Tần Phong khỏe mắt có chút co quắp một chút, quỷ nghèo hai chữ thật sâu đâm bị thương hắn tâm. Chính ta nghèo một chút, khổ một chút, không quan hệ. Thế nhưng, ta không thể để mẫu thân lại tiếp tục chịu khổ. Tần Phong song quyền có chút nắm chặt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, không vì mình, cũng vì mẫu thân. Nàng những năm này vì ta thao cực khổ nhiều như vậy, nên nghỉ ngơi một chút. Tần Phong về đến nhà, từ trong tủ quần áo lấy ra mấy món y y phục, cầm một chút lương khô, lưu xuống một phần thư cho mẫu thân Hạ Liên, để nàng không nên lo lắng, liền chạy vội rời đi Toái Diệp Thành. Vụ. Rời khỏi Toái Diệp Thành, Tần Phong bước chân nhẹ nhàng, hắn tiến nhập ngưng nguyên cảnh, nguyên khí nhập thể, tố chất thân thể cũng tăng mạnh không ít, mặc dù là bước đi, nhưng so cưỡi ngựa cũng chậm không có bao nhiêu. Lúc chạm vào tối, Tần Phong cảm thấy chỗ mục đích. Bất Quy Lâm. Bất Quy Lâm là Tần gia lãnh địa bên trong, một khối diện tích to lớn rừng rậm nguyên thủy, kéo dài vạn dặm. Trong rừng rậm có rất nhiều hung mãnh dã thú, từ Bất Quy hai chữ bên trên liền có thể thấy 10 phần hung hiểm. Vì tôi luyện gia tộc con cháu, Tần gia vẫn còn Bất Quy Lâm nuôi dưỡng đại lượng hung thú, thực lực có thể so với hợp nhất cảnh kiếm khách, cực kỳ khủng bố. Tần Phong đến Bất Quy Lâm, tự nhiên không phải là vì khiêu chiến hung thú, mà là vì săn bắn dã thú. Săn bắn dã thú, một có thể trong chém giết, tôi luyện kiếm pháp. Hai có thể kiếm tiền, là nhất thạch nhị điều chuyện tốt. Bất Quy Lâm bên trong dã thú, nổi danh nhất chính là thiết giáp hôi hùng, toàn thân đều là bảo vật, trên thân lông, da, tay gấu, mật gấu các loại, có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là thiết giáp hôi hùng răng, cứng cỏi không gì sánh được, là đúc kiếm tài liệu tốt. Một đầu thành niên thiết giáp hôi hùng, ở Toái Diệp Thành bên trong chí ít có thể bán được 200 lượng bạc ròng. Thành niên thiết giáp hôi hùng, da dày thịt béo, ưa thích ở nhựa thông bên trên lăn qua lăn lại, lâu ngày, nhựa thông ngưng kết ở da lông bên ngoài hình thành tầng một cứng rắn áo giáp. Phổ thông ngưng nguyên cảnh kiếm khách, căn bản không có cách phá mở thiết giáp hôi hùng phòng ngự, chỉ chu thiên cảnh kiếm khách, đem nguyên khí quán trú ở kiếm bên trên, mới có khả năng chiến thắng. Tần Phong mục tiêu, chính là thiết giáp hôi hùng. Muốn săn bắn, liền săn bắn đáng giá nhất. Tuy nói thiết giáp hôi hùng hình thể to lớn, không dễ dàng mang về, nhưng mà không gian hỗn độn có thể chữ vật, ta vừa vặn thử một chút công hiệu. Tần Phong đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi, ánh mắt nóng rực, bộc lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Tuyết lớn đầy trời, trên đất tuyết động có dày 3 thước, Tần Phong tiến nhập ngưng nguyên cảnh về sau, bước chân nhẹ nhàng, đã có thể đạp tuyết vô ngân. Thiết giáp hôi hùng không có ngủ đông thói quen, mặc dù là như thế trời đông giá rét thời tiết, cũng sẽ ra tới kiếm ăn. Tìm được. Tần Phong ánh mắt một sáng, tại phía trước đất tuyết bên trên tìm được thiết giáp hôi hùng lưu xuống dấu chân. Đi theo dấu chân, ở một gốc đại cây tùng phía dưới Tần Phong tìm được một đầu thiết giáp hôi hùng, nó chừng cao một trượng, xem ra liền giống như là một tòa căn phòng, da lông ám bụi. Thân thể đang cây tùng thượng sứ sức lực trà sát, đem nhựa thông bôi bôi tại thân bên trên. Đây chính là thiết giáp hôi hùng. Rất lớn. Tần Phong giấu ở phía sau cây, xa xa liền ngửi thấy thiết giáp hôi hùng trên thân chuyển tới mùi hôi thối nói, tê cả da đầu. Thiết giáp hôi hùng khíu giác linh mẫn, mũi trong không khí co quắp mấy lần, đột nhiên người lập mà lên, tiếp lấy tứ chi chạm đất, hướng về Tần Phong vị trí chạy như điên qua tới, hai mắt tinh hồng, hiển nhiên đã là đói điên rồi. Toái tinh xung nguyệt. Tần Phong tinh thần kiếm ra khỏi vỏ, vô ý thức sử dụng ra thuần thục nhất tinh thần kiếp kiếm pháp. Tinh thần kiếm sắc bén không gì sánh được, kiếm mang một lóe, đâm về thiết giáp hôi hùng ngực. Phốc phốc. Thiết giáp hôi hùng cứng rắn da lông trong nháy mắt bị cắt đứt, lộ ra một cái máu tươi đầm địa lỗ hổng lớn, phát ra gầm lên giận dữ, to lớn tay gấu hướng về Tần Phong quét ngang qua tới. Tần Phong chỉ cảm thấy ác phong đập vào mặt, thân ảnh nhoáng một cái, đi vòng qua thiết giáp hôi hùng sau lưng, một kiếm xuyên qua thiết giáp hôi hùng hậu tâm. Một tiếng kêu rên, thiết giáp hôi hùng thân thể cao lớn ngã xuống đất, chảy ra một bãi máu tươi, đem đất tuyết nhuộm đỏ. Nhìn thấy thiết giáp hôi hùng chết hẳn, Tần Phong có chút thở dài một hơi, nắm chặt tinh thần kiếm trưởng trong lòng tràn đầy mồ hôi dấu vết. Tần Phong hai chiêu giết chết thiết giáp hôi hùng, xem ra rất nhẹ nhàng. Thực tế bên trên, Tần Phong trái tim ầm ầm trực nhảy, trong lòng mười phần nghĩ mà sợ. Thiết giáp hôi hùng khó dây dưa nhất địa phương, chính là da lông quá cứng rắn. Tần Phong trong tay tinh thần kiếm là nhân giai thất phẩm, sắc bén không gì sánh được, lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay phá mở thiết giáp hôi hùng phòng ngự. Nếu như là những người khác, kiếm trong tay phẩm cấp hơi thấp, liền không cách nào đối với thiết giáp hôi hùng tạo thành chí mạng thương hại, chỉ có thể hốt hoảng né tránh, làm không tốt còn biết ném đi mạng nhỏ. Kiếm, là kiếm khách gốc rễ. Khó trách thiên hạ vô số tập kiếm người, vì tìm tới một thanh tiện tay hảo kiếm, không tiếc tốn hao cả đời tìm kiếm. Tần Phong hít sâu một hơi, đối với kiếm đạo một đường gian nan, có nhận thức mới. Nghỉ ngơi một lát, Tần Phong khôi phục một chút sức lực, đem thiết giáp hôi hùng mở ngực phá, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Một đôi tay gấu, một cái đầu gấu, còn có da gấu, mật gấu. Ý, đây là cái gì? Tần Phong ánh mắt một lóe, ở thiết giáp hôi hùng trái tim vị trí, phát hiện một viên nắm đấm to nhỏ, sáng lấp lánh giống như bảo thạch nửa trong suốt kết tinh. Chu. Tiên của tui VN tiểu tử ngốc, ngươi vận khí thật không tệ, đây là thú nguyên tinh thạch A. Hỗn độn ngạc nhiên thanh âm ở Tần Phong bên tai tiếng vang lên. Đây chính là thú nguyên tinh thạch. Tần Phong hơi sững sờ, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thú nguyên tinh thạch là cực kỳ thuần túy nguyên khí kết tinh. Chỉ có nuốt ăn qua thiên tài địa bảo dã thú, trong thân thể mới có khả năng ngưng kết ra tới, mười phần hiếm thấy. Kiếm tu có thể mượn nhờ kiếm trong tay, hấp thu thú nguyên tinh thạch bên trong nguyên khí, tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn tăng tốc. Tần Phong trong tay thú nguyên tinh thạch, mặc dù là phẩm cấp thấp nhất, nhưng mà ở Toái Diệp Thành bên trong, ít nhất cũng có thể bán được 500 lượng bạc ròng. Tần Phong, nếu như ngươi đem thú nguyên tinh thạch bên trong nguyên khí hấp thu, bù đắp được bên trên ngươi nửa tháng khổ tu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bán đổi cho nhau thành bạc. Ngươi thế nào lựa chọn? Hỗn độn có chút mong đợi Tần Phong trả lời. Đương nhiên là hấp thu nguyên khí a. Bạc có thể bất cứ lúc nào kiếm lại, thú nguyên tinh thạch tức thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đề thăng thực lực mới là căn bản. Tần Phong không chần chờ chút nào, trực tiếp đem thú nguyên tinh thạch ném cho Hỗn Độn. Hỗn Độn miệng lớn một trường, một ngụm đem thú nguyên tinh thạch nuốt xuống, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Chương 11, Chu Thiên Cảnh. Một tháng sau, Toái Diệp Thành Bắc 80 dặm, Bất Quy Lâm. Phi Tiên Kiếm Pháp. Tần Phong cầm trong tay tinh thần kiếm, từ ngọn cây nhảy xuống, một chiêu lăng lệ kiếm pháp, từ bên trên mà xuống đâm vào một đầu thiết giáp hôi hùng đỉnh đầu. Sau một khắc, thiết giáp hôi hùng đầu lâu bị xuyên qua, tiếng trầm ngã vào trong vũng máu. Thứ 10 năm đầu thiết giáp hôi hùng. Thân thể nó bên trong có hay không thú nguyên tinh thạch? Tần Phong ánh mắt bên trong lộ ra một bôi vui mừng, thuần thục, cầm kiếm đem đáng tiền tay gấu, da gấu, đầu gấu, răng gấu chẳng xuống, thả vào đến hỗn độn không gian bên trong, tiếp lấy ở vị trí trái tim cẩn thận tìm kiếm. Kết quả, tức thì không thu hoạch được gì, đầu này thiết giáp hôi hùng trong cơ thể cũng không có thú nguyên tinh thạch, cái này để Tần Phong có chút thất vọng. Giết 15 đầu thiết giáp hôi hùng, chỉ tìm được 3 khối. Quả nhiên, thú nguyên tinh thạch 10 phần hiếm thấy. Hồi ức lên từ thú nguyên tinh thạch bên trong hấp thu nguyên khí cảm giác, Tần Phong liếm môi một cái, có chút mê luyến. Một khối thú nguyên tinh thạch bên trong nguyên khí, liền bù đắp được bên trên Tần Phong nửa tháng khổ tu, mặc dù chỉ là 3 khối, lại để Tần Phong trong cơ thể trào lên nguyên khí nhanh tốc độ tràn đầy, ở trong huyết mạch trào lên, giống như là một đầu đại hà, xông phá trong huyết mạch từng đạo quan ải. Chỉ kém một bước liền có thể đủ để nguyên khí vận hành chu thiên, tiến nhập kiếm khách đệ tam giai chu thiên cảnh. Tiểu tử, ngươi cũng lòng quá tham. 15 đầu thiết giáp hôi hùng có thể tìm tới 3 khối thú nguyên tinh thạch, đã rất không tệ. Càng quan trọng hơn là, ở săn bắn sinh tử trong rèn luyện, kiếm pháp của ngươi lớn mạnh vượt bậc. Vừa mới phi tiên kiếm pháp, là ngươi học được thứ 20 môn nhân giai cửu phẩm kiếm pháp đi. Mặc dù ngươi học được đều là nhân giai cửu phẩm cấp thấp kiếm pháp, nhưng mà, có thể trong vòng 1 tháng học sẽ nhiều như thế. Kiếm đạo của ngươi ngộ tính viễn siêu người bình thường. Hỗn độn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất thông bách thông mà thôi. Những này cựu phẩm kiếm pháp thô ráp vô cùng, chỉ cần học được 2-3 môn, thừa xuống đều là cơ bản giống nhau. Ví như cái này môn phi tiên kiếm pháp, tên ngược lại là văng rội, chiêu thức cũng 10 phần hoa lệ, từ trên trời rơi xuống, phiên nhược kinh hồng, nhất kích tất sát. Thế nhưng trong thực chiến tác dụng rất nhỏ, có hoa không quả. Tần Phong học xong 20 môn kiếm pháp, đối với kiếm đạo có càng thêm khắc sâu lý giải. Đồng thời đã có thể đưa ra giải thích của mình, cái này để Hỗn Độn càng là lau mắt mà nhìn, hô to hắn là trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Ta từ trước đến nay đều không bình thường. 6 tuổi liền tiến nhập cảm ứng cảnh kiếm khách, đại húc quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, bởi vì lý liệt, ta dòng dã phí thời gian 10 năm, bị Tần gia những cái kia người tầm thường xem như phế vật, cả ngày nhục mạ. Bất quá ta sống qua tới rồi. Ta muốn để bọn hắn đều biết, ta Tần Phong cùng bọn hắn sinh tới liền khác biệt. Tần Phong nghĩ đến Lý Liệt, ngực liền giống như là có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Hỗn độn, 20 môn kiếm pháp ta đã học xong. Hiện tại, ta có thể học tập Hỗn độn vạn kiếm quyết. Tần Phong về đến tạm thời ở lại sơn động, đốt lên một đống đống lửa, trầm giọng nói. Tốt, đi qua trong khoảng thời gian này sống chung, ta xác định ngươi có tư cách làm ta Hỗn độn kiếm chủ. Ta sẽ đem Hỗn độn vạn kiếm quyết truyền thụ cho ngươi. Hỗn độn mừng như điên thanh âm tiếng vang lên. Hỗn độn vạn kiếm quyết, tổng cộng cửu trọng. Một khi luyện thành, thiên địa kinh, quỷ thần khóc. Ngươi đi theo ta mặc niệm kiếm quyết. Trong sơn động, Tần Phong ngồi xếp bằng, trong miệng thì thào đọc lấy kiếm quyết, trên người có kiếm khí nuốt vào nhà ra, đống lửa cũng theo đó chập chờn, chợt minh chợt ám. Sau 10 ngày, trong sơn động tiếng vang lên một tiếng lanh lảnh thét dài. Hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhất trọng, ta luyện thành. Tần Phong khắp khuôn mặt là vui mừng, nắm chặt tinh thần kiếm, gân xanh trên mu bàn tay bạo lên. Không tệ, không tệ. Mới ngắn ngủi thời gian 10 ngày, ngươi liền luyện thành Hỗn độn vạn kiếm quyết, tư chất quả nhiên thượng thừa. Có điều, đây chỉ là đệ nhất trọng, Hỗn độn vạn kiếm quyết càng đi bên trên luyện, độ khó liền càng lớn. Đã từng có bao nhiêu tài hoa kinh diễm hạng người, đều không thể đem Hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới tam trọng trở lên, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Màu đen tiểu xà từ tinh thần kiếm bên trong bay ra, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Vạn kiếm xuyên tâm. Tần Phong vội vã không kịp đợi, muốn thử xem Hỗn độn vạn kiếm quyết uy lực, trong tay tinh thần kiếm đột nhiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn đem, hướng về một khối nham thạch đâm tới. Phúc! Cứng rắn nham thạch mặt ngoài lập tức xuất hiện vô số vết kiếm, sau một khắc, cả khối thạch đầu đều biến thành bột mịn. Rất mạnh uy lực. Tần Phong cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn như là sử dụng tinh thần kiếp, nhiều nhất đem thạch đầu chém thành mấy khối. Có thể vạn kiếm xuyên tâm tức thì đem thạch đầu hóa thành phấn vụn hình, uy lực của nó là tinh thần kiếp gấp trăm lần. Khó trách Hỗn độn nói cha sáng tạo tinh thần kiếp là bán thành phẩm, cùng chân chính cường đại kiếm pháp so sánh, uy lực kém xa. Hơn nữa, luyện biết Hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhất trọng, uy lực chỉ tương đương với nhân giai tam phẩm kiếm pháp, cũng đã là như thế cường hãn. Nếu như là địa giai kiếm pháp, thậm chí là trong truyền thuyết thiên giai kiếm pháp, lại nên là thế nào uy thế? Tần Phong khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy mong đợi, hắn đương nhiên rất khát vọng thế giới bên ngoài, nghĩ muốn kết bạn càng nhiều thiên tài, kiến thức mạnh hơn kiếm pháp. Học được Hỗn độn vạn kiếm quyết về sau, Tần Phong tốc độ tu luyện đề thăng gấp 2 có thừa, tăng thêm 3 khối thú nguyên tinh thạch cung cấp nguyên khí, hắn 10 phần tùy tiện đã đột phá bình cảnh, tiến nhập kiếm khách đệ tam giai Chu Thiên cảnh. Tiến nhập Chu Thiên cảnh về sau, nguyên khí không chỉ là ở đan điền vị trí, mà là ở toàn thân kinh mạch bên trong du tẩu. Tố chất thân thể mạnh hơn, thi triển ra kiếm chiêu uy lực cũng càng lớn. Thần anh có điều là kiếm khách đệ tứ giai dung hối cảnh. Bây giờ, ta cùng hắn chỉ có nhất giai chi kém. Có lẽ ta còn không cách nào đánh bại hắn, nhưng mà tự vệ đã là dư xài. Tần Phong chợt cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Hôm đó, Tần Anh uy hiếp giống như là một tảng đá lớn áp ở Tần Phong ngực, để hắn thở không nổi tới, cho tới hôm nay mới thoáng cảm thấy nhẹ nhõm. Tần Phong lại đi săn hai đầu thiết giáp hôi hùng, mừng rỡ phát hiện, coi như mình chính diện cùng thiết giáp hôi hùng đối kháng, cũng có thể đem hắn đánh bại dễ dàng, thực lực để thăng cực đại. Đốt! Tổng cộng săn bắn 17 con thiết giáp hôi hùng. Đại khái có thể giá trị 3-4 ngàn lượng bạc. Bất Quy Sơn chuyến này, Tần Phong thu hoạch tương đối khá, không những học xong 20 môn nhân giai bát cửu phẩm kiếm pháp, luyện biết Hỗn độn vạn kiếm quyết, tiến nhập Chu Thiên cảnh. Hỗn độn không gian bên trong thiết giáp hôi hùng vật liệu nếu như toàn bộ bán mất, sẽ là một khoản tiền lớn, chí ít có thể để hắn cùng mẫu thân áo cơm không lo một đoạn thời gian. Tần Phong rời nhà đã một tháng có thừa, lo lắng mẫu thân tưởng niệm, chuẩn bị lập tức về nhà. Liên ở Tần Phong tiếp cận Bất Quy Lâm bên bờ thời điểm, chợt nghe không xa chỗ truyền tới một tiếng giống giận rung trời, đồng thời nồng đậm mùi máu tươi truyền qua tới. Nghe được cái này tiếng giống, Tần Phong liền nhẫn không nổi khí huyết cuồn cuộn, đau cả màng nhĩ. Cây bên trên tuyết động cũng là run bần bật mà rơi, chim thú chạy trốn tứ tán, tránh không kịp. Đến cùng là cái gì dã thú, vậy mà sẽ có như vậy uy thế? Chẳng lẽ là Tần gia nuôi dưỡng hung thú? Tần Phong giật nảy cả mình, trong lòng hiếu kỳ, thả người một nhảy đã đến ngọn cây. Chỉ gặp không xa chỗ, một hỏa người áo xanh đang vây công một đầu hình thể to lớn thiết giáp hôi hùng. Thiết giáp hôi hùng hình thể, vốn là so phổ thông gấu muốn lớn bên trên không ít, đầu này thiết giáp hôi hùng càng là lớn đến kinh người, người đứng mà lên thân cao lại có 2 trượng, một đầu độc nhãn hung tợn nhìn chằm chằm cái kia váy áo xanh người. Thiết giáp hùng vương. Tần Phong hít vào một hơi khí lạnh, đầu này thiết giáp hôi hùng đúng là Tần gia nuôi dưỡng hung thú, thực lực có thể so với kiếm khách đệ ngũ giai hợp nhất cảnh thiết giáp hùng vương. Chương 12, thiết giáp hùng vương. Tên này người áo xanh tổng cộng có 6 cái. trong đó thực lực mạnh nhất là một cái cầm trong tay màu đen trọng kiếm nam tử trung niên, kiếm pháp của hắn trầm ổn, mỗi một chiêu đều có khai sơn phá thạch chi uy, bất ngờ đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Chỉ cần kiếm hồn thức tỉnh, liền có thể bước vào kiếm đạo nhị trọng thiên, được tôn xưng là kiếm sư. Có điều, nam tử trung niên kiếm hồn hiển nhiên không có thức tỉnh, chỉ là nửa bước kiếm sư. Năm cái khác người áo xanh, đều là cùng Tần Phong tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên, thực lực ở ngưng nguyên cảnh đến dung hối cảnh ở giữa. Đám người này, không phải người Tần gia. Tần Phong nhìn xem tên này người áo xanh trang phục, con người hơi co lại, sắc mặt âm tình bất định. Bất Quy Lâm là Tần gia tài sản riêng. Ngoại trừ Tần gia con cháu bên ngoài, những người khác cấm chỉ đi vào. Năm đó, Tần gia nhất thời điểm hưng thịnh, Bất Quy Lâm ngoài có Tần gia con cháu thủ hộ, mạnh mẽ xông tới Bất Quy Lâm người, giết không tha. Có thể những năm này, Tần gia ngày càng suy sụp, ngay cả được vinh dự mệnh mạch đúc kiếm sản nghiệp, đều bị những người khác cưỡng chiếm thôn tính, chớ nói chi là cái này Bất Quy Lâm, cũng là không người trông giữ. Thường xuyên có thợ săn hay là gia tộc khác con cháu, đến Bất Quy Lâm bên trong săn trộm. Tần gia đối với việc này, cũng là mắt nhắm mắt mở, liền xem như muốn quản, cũng là có lòng mà không có sức. Tên này người áo xanh, nên là Giang gia người. Từ bội kiếm tiểu dáng bên trên, Tần Phong nhìn ra tên này người áo xanh thân phận. Toái Diệp thành hào môn, nguyên bản chỉ có Tần gia. Theo Tần gia suy sụp, hắn gia tộc của hắn nhao nhao thừa cơ mà lên. Giang gia chính là một cái trong số đó, vốn là Toái Diệp thành tiểu gia tộc, không có danh tiếng gì. Nhưng mà mấy năm trước ra tới một cái kiếm đạo thiên tài Giang Bằng, vừa mới 18 tuổi, liền tiến nhập hợp nhất cảnh, bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh kiếm hồn, trở thành kiếm sư, tiền đồ không thể đo lường. Giang Bằng càng là bái vào đến một cái đại tông môn tu luyện kiếm pháp. Chỉ bằng Giang Bằng một người, Giang gia ẩn ẩn liền sẽ vượt qua Tần gia chi thế. Giang gia ở Bất Quy Lâm bên trong săn trộm, Tần Phong mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng mà loại này nhàn sự, hắn cũng không tính đi quản, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi. Đúng lúc này, Thiết Giáp Hùng Vương bỗng nhiên báo nổi, một đầu độc nhãn tinh hồng không gì sánh được, cự trưởng quét ngang. Ầm. Nam tử trung niên đem trọng kiếm hướng trên đất một cắm, nghĩ muốn ngăn cản Thiết Giáp Hùng Vương thế công. Nhưng mà hắn lại quên, Bất Quy Lâm bên trong tuyết động rất dày, dưới tuyết là tầng một núi lỏng ra mục nát thực lá khô, cũng không phải thực địa. Oanh. Thiết Giáp Hùng Vương một trường này, trường thiên quân chi lực, trung điệp đập ở trọng kiếm thân kiếm bên trên, đem nam tử trung niên cả người mang kiếm đánh bay, sau lưng trùng điệp đụng ở một gốc đại cây tùng bên trên, miệng phun máu tươi, đã bị trọng thương. Nhị thúc. Nguy rồi. Giang gia thiếu niên kiếm khách nhóm biến sắc, lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp bội, một bên hô cùng, một bên trường kiếm trong tay hướng về Thiết Giáp Hùng Vương trên thân chào hỏi. Thiết Giáp Hùng Vương lông da càng cứng rắn hơn dày đặc, giống như cương thiết, trường kiếm chém tại thân bên trên bạo phát ra hỏa tinh, căn bản không có cách công phá phòng ngự. Năm người thiếu niên bên trong, biểu hiện nhất chói mắt là một tên Chu Thiên cảnh thiếu niên, hắn khuôn mặt ngây thơ chưa thoát, xem ra khỏe mạnh kháo khỉnh, tựa hồ so Tần Phong niên kỷ còn muốn nhỏ, nhưng mà biểu hiện nhất là dũng mãnh. Cái khác Giang gia thiếu niên đều hoảng hồn, chỉ lo đến tứ tán chạy trốn, hắn lại trượng kiếm hộ ở nam tử trung niên trước người, nhìn thấy Thiết Giáp Hùng Vương qua tới, gầm thét một tiếng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, kiếm pháp giống như gió táp, hướng về Hùng Vương ngực đâm tới. Một kiếm này không tệ. Tần Phong ánh mắt một sáng, thiếu niên này sử dụng kiếm pháp 10 phần tinh diệu, ít nhất cũng có nhân giai thất phẩm, uy lực cùng tinh thần kiếp tương đương. Nhưng mà, mũi kiếm đâm vào Thiết Giáp Hùng Vương thân thể nửa tấc, liền không cách nào lại thâm nhập. Thiết Giáp Hùng Vương xoay người một cái, liền đem hắn quăng bay ra đi, nửa quỳ trên mặt đất bên trên, trong miệng chảy ra máu tươi. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc kiếm quá kém. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, cái này trong tay thiếu niên kiếm là nhân giai cựu phẩm trường kiếm bình thường, lực sát thương có hạn. Giang gia 6 người, trong chớp mắt liền có 2 người bị thương, mất đi năng lực chiến đấu, 4 người khác càng không phải Thiết Giáp Hùng Vương đối thủ, trong lúc nhất thời tình huống cực kỳ không lạc quan, ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy là phải mất mạng miệng máu. Tần gia cùng Giang gia làm tới bất hòa, mấy cái này người Giang gia tới Bất Quy Lâm săn trộm, Tần Phong vốn là không muốn ra tay, nhưng nhìn đến loại tình huống này, trong lòng của hắn một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Siêu. Tần Phong từ cây bên trên nhảy xuống, thân ảnh một lóe, hướng về Thiết Giáp Hùng Vương tiến lên. Cẩn thận, ngươi không phải là đối thủ của nó, không nên tới gần. Giang gia thiếu niên nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là một cái tuổi cùng bọn hắn không sai biệt lắm thiếu niên. Trong tay cầm kiếm hướng về Thiết Giáp Hùng Vương tiến lên, mỗi một cái đều là lên tiếng kinh hô. Không tới gần, chẳng lẽ các ngươi trông cậy vào đem cái này Thiết Giáp Hùng Vương mệt chết sao? Thần Phong mỉm cười, từ chối không nghe. Trong khoảng thời gian này, hắn ở Bất Quy Lâm chém giết 17 con Thiết Giáp Hôi Hùng, đối bọn chúng tập tính hết sức quen thuộc. Thiết Giáp Hùng Vương mặc dù thực lực viễn siêu phổ thông Thiết Giáp Hôi Hùng, nhưng tập tính giống nhau, da dày thịt béo, lực lượng kỳ đại, nhưng mà động tác 10 phần vụng về. Yến Vũ kiếm pháp. Tần Phong sử xuất một môn nhân giai cửu phẩm kiếm pháp, kiếm thế lập tức trở nên mông lung lên, giống như là giang nam tháng 3 tinh mịn liên miên mưa bụi, thân pháp cũng theo đó trở nên linh động, bước chân đạp ở đất tuyết bên trên không có nửa điểm vết tích, nhẹ nhõm tránh né thiết giáp hùng vương cuồng bạo công kích. Hắn là ai? Dùng là kiếm pháp gì? Hắn đây là tại đùa bỡn thiết giáp hùng vương. Giang gia mấy tên thiếu niên, giờ phút này đều là trợn tròn trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Vừa mới còn cuồng bạo không gì sánh được nhắm người mà phệ thiết giáp hùng vương, bị Tần Phong đùa bỡn đầu vóc choáng váng, bao quanh loạn chuyển. Thần gia con cháu. Trung niên nam nhân phục xuống một khỏa thuốc chữa thương, khoanh chân ngồi ở dưới cây ngồi xuống, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, khuôn mặt bên trên cũng khó nén vẻ kinh ngạc. Cái này thiết giáp hùng vương sân trái, vai phải, đầu, đều có thương thế, trong đó nghiêm trọng nhất là sườn trái thương thế, nên bị nửa bước kiếm sư trọng kiếm sáng tạo. Bởi vậy, quay người cũng không linh hoạt. Yên Vũ kiếm pháp thân pháp linh động, nhưng mà lực sát thương không mạnh, Tần Phong cũng không trông cậy vào sử dụng Yên Vũ kiếm pháp có thể giết chết thiết giáp hùng vương, mà là đang quan sát nó thương thế trên người. Đồng thời, Tần Phong trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, nếu không phải đầu này thiết giáp hùng vương bị nửa bước kiếm sư trọng thương, hành động có chút chậm chạp. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, vừa đối mặt liền sẽ bị miểu sát. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Tần Phong ánh mắt run lên, kiếm pháp đột nhiên thay đổi, từ ôn hòa nhu hòa trở nên lánh khốc sắc bén. Vạn kiếm xuyên tâm. Tần Phong vừa ra tay, chính là mình mạnh nhất kiếm chiêu, trong tay tinh thần kiếm một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, ngàn hóa vạn. Lập tức, vô số đạo kiếm ảnh hướng về thiết giáp hùng vương sườn trái phía dưới vết thương công tới. Kiếm kình thấm vào đến thiết giáp hùng vương trong thân thể, trong nháy mắt đem nó ngũ tạng lục phủ xoắn nát. Oanh. Giống như tiểu sơn đồng dạng thiết giáp hùng vương ngã xuống đất, chết ở Tần Phong dưới kiếm. Nhìn thấy Tần Phong một kiếm đánh giết thiết giáp hùng vương, tại chỗ Giang gia con cháu đều kinh ngạc đến ngây người, rơi vào vừa mới lăng lệ kiếm pháp bên trong, thật lâu không bình tĩnh nổi tới. Nguy hiểm thật. Tần Phong nhìn xem thiết giáp hùng vương thi thể, nhẹ phun một hơi. Mặc dù Tần Phong một kiếm đánh giết thiết giáp hùng vương, nhưng hắn biết, bản thân vừa mới tình cảnh rất nguy hiểm, nếu như không thể một kiếm giết chết, thiết giáp hùng vương trước khi chết phản công, chết chính là mình. Một là, thiết giáp hùng vương đã bị Giang gia kiếm khách trọng thương, vết thương chồng chất, Tần Phong mới có thừa dịp cơ hội. Hai là, Tần Phong chiếm binh khí chi lợi, tinh thần kiếm phẩm giai, xa ở đây chút Giang gia con cháu phối kiếm bên trên. Ba là, Tần Phong học xong vạn kiếm xuyên tâm, cái này một chiêu uy lực cực đại, nếu như đổi thành cái khác kiếm pháp, bao quát tinh thần kiếp ở bên trong, đều không thể nào có uy lực lớn như vậy. Chương 13, độc chiếm. Hắn xem ra cùng chúng ta tuổi tác tương tự, thế nào kiếm pháp cao minh như thế, một chiêu liền giết chết thiết giáp hùng vương. Nhất định là chúng ta đem thiết giáp hùng vương trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn vận khí tốt mới nhặt được chỗ tốt. Giang gia các thiếu niên thấp giọng nghị luận, lấy bọn hắn kiếm đạo trình độ, tự nhiên nhìn không ra Tần Phong vừa mới cái kia một chiêu vạn kiếm xuyên tâm uy lực là thế nào cứng hãn. Lúc này, cái kia tuổi tác nhất nhỏ Giang gia thiếu niên đi qua tới, hai tay ôm quyền, tại hạ Giang Mộ Bạch, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Tần Phong nhìn chằm chằm Giang Mộ Bạch một nhãn. Hắn xem ra tuổi tác rất nhỏ, chỉ có 13-14 tuổi, lại hết sức hiểu chuyện, trước tiên đi qua hướng bản thân tỏ lòng cảm ơn, trong lòng có một chút thiện cảm. Giang Mộ Bạch, ngươi thế nào tuổi trò ra bên ngoài ngoạn? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Một cái tuổi hơi lớn thiếu niên lạnh giọng quát nói. Vâng, đại ca. Giang Mộ Bạch sợ run cả người, trên mặt lộ ra sợ hãi, vội vã lui sang một bên, không còn dám nói nhiều một câu. Uy, ngươi tiểu tử này là từ nơi nào toát ra tới? Chúng ta đều nhanh muốn đem thiết giáp hùng vương giết chết, ngươi xông ra tới hái quả đảo, vô sỉ cũng muốn có cái hạn độ đi. Cái này tên Giang gia thiếu niên răn dạy qua Giang Mộ Bạch về sau, liền đi qua tới đối với Tần Phong trợn mắt nhìn. Ta vô sỉ. Tần Phong lập tức phát phì cười, hắn sở dĩ xông ra tới, hoàn toàn là bởi vì thiếu niên tâm tính, không muốn nhìn thấy những người này chết ở thiết giáp hùng vương trường xuống. Kết quả cứu được những người này, bọn hắn còn không lĩnh tỉnh, cho là mình là vì cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn. Thế nhưng Giang Hạc đại ca, vừa rồi tình huống nguy cấp, là hắn xuất thủ cứu chúng ta. Nếu không, chúng ta tất cả muốn xong. Hắn tự tay giết chết thiết giáp hùng vương, dựa theo đạo lý cũng nên phân phối một chút chiến lợi phẩm. Giang Mộ Bạch cả gan nói ra. Người câm miệng cho ta. Giang Hạc quay đầu, hung hăng trừng Giang Mộ Bạch một nhãn, trở về lao tử lại cố gắng trừng trị ngươi. Có điều, nếu Mộ Bạch nói ra miệng, ta cũng liền cho hắn cái mặt mũi, nói một chút làm sao phân phối thiết giáp hùng vương thi thể. Giang Hạc quay đầu nhìn xem Tần Phong, lạnh lùng nói ra. Tần Phong vừa mới xuất thủ, chỉ là nhất thời xúc động, hắn căn bản không có cùng Giang gia chia cắt thiết giáp Hùng Vương thi thể ý tứ. Có điều, đối phương nếu nói ra miệng, Tần Phong nhẫn không nổi thỉnh thịch động tâm. Cái kia thế nhưng thiết giáp Hùng Vương a, trong cơ thể 89 phần 10 tồn tại thú nguyên tinh thạch, coi như không có thú nguyên tinh thạch, giá trị cũng cùng năm đầu thiết giáp Hôi Hùng tương đương. Tần Phong khẽ gật đầu, đồng ý cùng Giang gia phân phối lợi ích. Tần Phong tâm lý mong muốn là chia làm 5 năm, liền xem như chia làm 46, hắn cũng không quan trọng. Ta người này từ trước tới nay công đạo, chúng ta Giang gia có 6 người, ngươi chỉ có 1 người. Ngươi cầm một thành, chúng ta 6 người phân 9 thành. Giang Hạc nhìn Tần Phong đồng dạng, chém đinh chắc sắt nói. Chúng ta vất vất vả và bận rộn nửa ngày, chia cho hắn một thành, đã tiện nghi tiểu tử này. Giang Hạc đại ca là người, quả nhiên là công đạo. Giang gia cái khác mấy tên thiếu niên đều là gật đầu, cho rằng Giang Hạc phương pháp phân phối rất công đạo. Một thành. Tần Phong nhíu mày. Thế nào, ngươi không đồng ý? Ngươi nói xem, ngươi nghĩ muốn mấy thành? Giang Hạc nhìn thấy Tần Phong sắc mặt không đúng, sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm xuống. Ở Giang Hạc xem ra, bọn hắn vì săn bắn thiết giáp Hùng Vương, dẫn đội nửa bước kiếm sư đều bị trọng thương, phân chín thành lợi ích cũng không tính nhiều. Theo ta thấy, chúng ta không bằng chia 10 không? Ta 10, các ngươi không? Tần Phong đầu lưỡi liếm môi một cái, cười lạnh nói. Nguyên bản, hắn còn muốn theo Giang gia chia làm 5 năm. Nhưng nhìn đến Giang gia xấu xí sắc mặt về sau, Tần Phong cũng chẳng thèm cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm. Chia 10 không? Ngươi muốn nuốt một mình cái này thiết giáp Hùng Vương? Lòng quá tham đi. Tiểu tử, ngươi quả thực là đang nằm mơ. Giang gia các thiếu niên đều là rút ra trong tay bội kiếm, hàn mang lấp lánh, chỉ vào Tần Phong. Tần Phong hai tay chắp sau lưng, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Giang gia bên trong mạnh nhất chính là cái kia nửa bước kiếm sư, nhưng hắn vừa mới ở thiết giáp Hùng Vương chiến đấu bên trong bị thương, những người khác căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tất cả dừng tay. Giờ phút này, trung niên nam nhân đã điều tức hoàn tất, chống trọng kiếm từng bước đi qua tới. Nhị thúc. Giang Mộ Bạch vội vã đỡ trung niên nam nhân, đem hắn nâng qua tới. Tiểu tử, khẩu vị của ngươi không nhỏ, thật muốn độc chiếm thiết giáp Hùng Vương. Nam tử trung niên một mặt hàn ý, nhìn xem Tần Phong. Cái gì gọi là độc chiếm? Cái này Bất Quy Lâm là ta Tần gia sản nghiệp. Các ngươi ở trong rừng săn trộm, vốn là đại tội. Ta không những cứu được các ngươi, còn không truy cứu các ngươi săn trộm chi tội, các ngươi liền nên mang ơn. Lại còn dám đem kiếm chỉ lấy ta. Ta như là đem việc này bẩm báo cho Tần gia cao tầng, kết quả sẽ như thế nào, trong lòng các ngươi đều rõ ràng đi. Tần Phong lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Nơi này rừng thiêng nước độc, hung thú hoành hành, ngươi chết ở chỗ này, cũng không có người biết. Muốn nuốt một mình. Phải hỏi qua kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Nghe được Tần Phong, Giang gia các thiếu niên lập tức vỡ tổ, ánh mắt bên trong sát cơ lưu động. Muốn động thủ với ta. Các ngươi cứ việc thử một chút. Tần Phong cũng không sợ hãi, một cái tay đã nắm chặt chuôi kiếm. Tần Phong nếu công phu sư tử ngoạm muốn nuốt một mình thiết giáp Hùng Vương, trong lòng tự nhiên có mấy phần lực lượng. Tốt, tốt, tốt. Thần gia bá đạo, ta Giang Thạch hôm nay tận mắt thấy. Chúng ta núi xanh còn đó, nước chảy chảy dài. Đi. Trung niên nam nhân giận quá thành cười, hai tay ôm quyền, quay người rời đi. A, Giang gia các thiếu niên đều là không ngờ rằng, Giang Thạch đỗng nhiên lui bước, sững sờ chỉ chốc lát, chỉ có thể là đuổi theo. Nhị thúc, chúng ta vất vất vả và săn bắn thiết giáp Hùng Vương, phí hết hơn 10 ngày thời gian mới đem nó dẫn xuất tới, ngươi còn bởi vậy thân chịu trọng thương. Làm sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ, tiện nghi cái này Tần gia tiểu tử. Giang Hạc một mặt không cam lòng, đuổi theo. Tiểu tử kia nói không sai, chúng ta ở Bất Quy Lâm săn trộm, vốn là đối lý. Hắn nếu quả như thật báo cáo nhanh cho Tần gia cao tầng, chúng ta không những lấy không được bất luận cái gì chỗ tốt, còn muốn bồi thường khoản lớn ngân lượng. Giang Thạch cắn hàm răng, thấp giọng nói. Vậy chúng ta liền giết hắn. Dù sao cũng không có người biết là chúng ta làm. Giang Hạc ánh mắt bên trong hiện ra nhất bôi sát khí. Ngu xuẩn. Chỉ bằng tiểu tử kia đánh giết thiết giáp Hùng Vương một chiêu kiếm pháp, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, ai giết ai còn không biết đâu. Giang Thạch gầm thét nói. Nhị thúc. Mấy tên thiếu niên lập tức câm, mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận. Nhưng chỉ bằng Tần Phong cùng thiết giáp Hùng Vương lúc chiến đấu hiển lộ ra cao siêu kiếm pháp, bọn hắn liền không thể nào là đối thủ. Nhị thúc. Việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đây cũng quá bất tức đi. Giang Hạc ý gì nguyên không có cam lòng. Tiểu tử này kiếm pháp cao minh như thế, hành sự như vậy bá đạo, nếu như ta đoán không sai, hắn 89 phần 10 là Tần gia đệ nhất thiên tài Tần Như Long. Ta sở dĩ lui bước, là hiện tại thời cơ không đúng, chúng ta Giang gia tạm thời còn không thể cùng Tần gia xung đột chính diện. Đợi mấy người đi, đến lúc đó Giang Bằng trở về, để tiểu tử này đem ăn hết đều phun ra tới. Giang Thạch ánh mắt bên trong lộ ra một bôi âm tàn. Bằng ca không phải ở tông môn tu hành sao? Hắn muốn về tới rồi. Bằng ca về tới rồi. Quá tốt. Bằng ca nên trở thành kiếm sư đi, há lại tiểu tử này có thể so sánh. Không sai. Hắn ngay cả bằng ca một kiếm đều tiếp không được. Nghe được Giang bằng cái này tên, Giang gia các thiếu niên đều là ánh mắt long lánh, Giang Mộ Bạch trên mặt cũng khó nén vẻ sùng bái. Toái Diệp thành hai đại thiên tài, một long một bằng. Giang bằng cùng Tần Như Long tề danh, thậm chí cao hơn nữa một bậc. Tần Phong giờ phút này cũng không biết, mình bị Giang gia xem như Tần gia đệ nhất thiên tài Tần Như Long, chính vui vẻ xử lý thiết giáp hùng vương thi thể, từ trái tim vị trí, tìm ra một viên nắm đấm to nhỏ dính lấy tơ máu trong suốt tinh thể. Hi hi, lớn như vậy khối thú nguyên tinh thạch. Phát tài rồi. Tần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ thiết giáp hùng vương thi thể để hỗn độn một ngụm nuốt xuống, thả vào đến hỗn độn không gian bên trong, liền rời khỏi Bất Quy Lâm, trở về Toái Diệp Thành. Chương 14, chợ đen. Tần Phong rời khỏi Bất Quy Lâm, dọc theo đại lộ, một đường hướng về Toái Diệp Thành chạy vội, tuy là bước đi, nhưng tốc độ so Tuấn Mã nhanh hơn. Ta tiến nhập Chu Thiên cảnh về sau, nguyên khí tại thân thể kinh mạch bên trong trào lên, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều so ngưng nguyên cảnh đều có bản chất cải biến. Kiếm đạo nhất trọng thiên năm cái cảnh giới, cảm ứng cảnh, ngưng nguyên cảnh, chu thiên cảnh, dung hối cảnh, hợp nhất cảnh, mỗi cái cảnh giới đều đề thăng cực đại. Chờ ta tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, trở thành kiếm sư, lại biết như thế nào cường đại. Tần Phong được chứng kiến nửa bước kiếm sư kiếm pháp về sau, nhận không nổi cảm xúc bành trướng, đối với mình tương lai càng thêm ước mơ. Tần Phong, ngươi vừa mới độc chiếm thiết giáp hùng vương, sẽ hay không quá mức tham lam? Chẳng lẽ ngươi sớm liền liệu định người Giang gia sẽ lui bước, nhường ra chiến lợi phẩm? Hỗn độn đống nhiên mở miệng hỏi nói. Ta có bảy thành nắm chắc. Tần Phong cười một tiếng, giải thích nói, bây giờ Tần gia mặc dù sung dốc, nhưng đã từng tốt xấu là đại húc quốc ba đại đúc kiếm gia tộc, há lại Giang gia dạng này tiểu gia tộc có thể so sánh được. Cái này vẫn là tiện nghi bọn hắn, như là ở năm đó, chỉ bằng bọn hắn ở Bất Quy Lâm bên trong săn trộm, toàn bộ Giang gia đều sẽ có diệt tộc chi họa. Diệt tộc sao? Thật bá đạo a. Hỗn độn cười khẽ nói. Thế giới này, vốn là cường giả vi tôn. Nếu không bá đạo một chút, những cái kia hạng giá áo túi cơm liền không có sợ hãi, leo đến ngươi trên đầu. Ví như hiện tại Tần gia hơi xuống dốc, Giang gia liền dám thôn tính Tần gia tài sản, đích thực ghê tởm. Thần Phong giận dữ nói. Cường giả vi tôn, lời nói này tốt. Đã ngươi trong lòng hiểu rõ, vậy ta liền không lại nói thêm lời gì. Ngươi nhớ kỹ, lòng tham cũng không có cái gì không tốt. Ngươi như là không tham lam, vô dục vô cầu, thế nào có động lực trở nên cường đại. Nhưng mà, phải hiểu được có chừng có mực, không nên bị tham muốn thôn phệ. Sự thật bên trên, trước mấy đời hỗn độn kiếm chủ, đều cũng không phải là chết ở địch nhân dưới kiếm, mà là chết bởi bản thân tham muốn. Hỗn độn trầm giọng nói, có chừng có mực sao? Tần Phong đột nhiên dừng xuống bước chân, đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra đốn ngộ chi sắc. Qua rất lâu, Tần Phong lúc này mới gật gật đầu, đối với trôi nổi ở trước mặt mình màu đen tiểu xà cung kính một bái, nghiêm mặt nói, hỗn độn, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi câu nói này. Sẽ không trước khi đi mấy đời kiếm chủ đường xưa. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hỗn độn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra nét mừng. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hỗn độn đối với Tần Phong hết sức hài lòng. So lên trước mấy đời hỗn độn kiếm chủ, Tần Phong thực lực nhỏ yếu nhất. Nhưng mà, Tần Phong kiếm đạo thiên phú là tốt nhất. Hơn nữa cũng không có cái khác kiếm đạo thiên tài mắt không một vật cuồng ngạo, có thể nghe tiếng ý kiến của mình, đây là hỗn độn hài lòng nhất địa phương. Ta hỗn độn rốt cuộc gặp được một cái không tệ kiếm chủ, hy vọng vận khí của hắn có thể tốt một chút, không muốn quá sớm chết yểu. Hỗn độn nhìn xem Tần Phong thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ. Tần Phong sở dĩ lựa chọn đi đại lộ hồi Toái Diệp Thành, cũng là cân nhắc đến bản thân độc chiếm thiết giáp hùng vương, Giang gia khả năng sẽ ở nửa đường cấp giết. Có điều, Tần Phong phát hiện bản thân vẫn là đánh giá quá cao Giang gia. Ở Bất Quy Lâm bên trong săn trộm, Giang gia vốn là đối lý, tuy nói tổn thất thiết giáp hùng vương, mười phần hèn nhát, nhưng mà Giang gia cũng không hy vọng Tần Phong đem việc này chọc ra, tình nguyện dàn xếp ổn thỏa. Về đến Toái Diệp Thành, Tần Phong trong lòng an tâm một chút, không ngừng không nghỉ, hướng về Toái Diệp Thành mặt phía nam chợ đen đi đến. Toái Diệp Thành bên trong cửa hàng, vượt qua bảy thành đều là bị Tần gia trưởng khống. Ở Tần gia trong cửa hàng bán đồ, muốn bị rút ra thuế nặng, đoạt được ít nhất cũng phải co lại 30-40%. Tần Phong chính là dùng tiền thời điểm, hắn tình nguyện đem thiết giáp hôi hùng vật liệu bán đến chợ đen, nhiều kiếm một chút tiền. Chợ đen cửa hàng không có treo chiêu bài, Tần Phong vén màn vải lên đi vào, bên trong ánh đèn có chút hôn ám. Phía sau quẩy một người mặc da bảo tròm râu dê láo giả hai tay cắm tay áo, nhìn thấy Tần Phong vào cửa hàng, trên mặt lộ ra một bôi vẻ khinh thường. Trong dâu dê lão giả sở dĩ một mặt xem thường, một là bởi vì Tần Phong y hề phục, xem xét chính là Tần gia tạm dịch con cháu, địa vị cực thấp. Hai là, Tần Phong tuổi tác rất nhỏ, xem ra chỉ có 15-16 tuổi. Một cái địa vị cực thấp, tuổi tác lại nhỏ thiếu niên, lường trước trên thân cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt, tròm dâu dê lão giả thậm chí lười nhắc chào hỏi. Trưởng quỹ, ta bán đồ. Tần Phong sớm liền quen thuộc người khác loại này ánh mắt khinh thường, bởi vậy cũng không thèm để ý, đi lên trước, đem một cái nhiễm huyết bao phục thả ở quầy hàng bên trên. Bán món đồ gì? Ta xấu nói trước, tiệm của ta mặc dù nhỏ, có thể thu đều là thượng thừa vật liệu. Ngươi như là chỉ có cái gì da sói, da thỏ loại hình, mời đến góc đường hẻm nhỏ bày cái hàng vỉa hè, có lẽ có thể gặp được biết hàng. Trong dâu dê lão giả lườm Tần Phong một nhãn, lạnh lùng nói. Tần Phong cũng lười giải thích, trực tiếp mở ra bao khỏa. Đây là. Trong dâu dê lão giả ánh mắt một sáng, há to miệng, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Thế nào? Trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, ngay cả những này xuống nước đều không quen biết. Đây là thiết giáp hôi hùng gần gấu, giang gấu, mật gấu, tay gấu. Tần Phong khuôn mặt nổi lên hiện ra một bôi miệng ai. Quen biết. Đương nhiên quen biết, có thể thế nào có nhiều như vậy. Trong dâu dê lão giả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Thiết giáp hôi hùng da dày thịt béo, săn bắn độ khó cực cao. Mấu chốt nhất là, chỉ có Bất Quy Lâm bên trong mới có thiết giáp hôi hùng, mà Bất Quy Lâm là Tần gia sản nghiệp, cấm chỉ người ngoài tiến nhập, thiết giáp hôi hùng giống như là bị Tần gia lũng đoạn. Bởi vậy, thiết giáp hôi hùng tài liệu giá cả vẫn luôn là cư cao không xuống, hắn ngày bình thường có thể thu đến 1-2 căn gân gấu, cũng đã là gặp may. Tổng cộng là 17 con thiết giáp hôi hùng vật liệu, không đáng tiền thịt gấu loại hình, ta đều bỏ. Trưởng quỹ nói giá tiền đi. Tần Phong chỉ lấy ra thiết giáp hôi hùng vật liệu, cũng không có đem thiết giáp hùng vương thi thể lấy ra tới, bằng không mà nói, cái này trưởng quỹ trong mắt dự đoán đều muốn chừng đến rơi ra tới. Thiết giáp hùng vương vật liệu quá chân quý, lại là Tần Phong từ giang ra trong tay giành được, hắn không muốn quá chói mắt. Hơn nữa, thiết giáp hùng vương gân cốt răng, đều là rèn kiếm tài liệu tốt, Tần Phong không bỏ được bán, chuẩn bị lưu xuống dùng riêng. Tốt, tốt. Trong dâu dê lão giả liền tranh thủ cân rời qua tới, đem những tài liệu này đồng dạng ước lượng, bận rộn rất lâu, lúc này mới cho ra giá cả. Những tài liệu này đều là thượng thừa mặt hàng, tổng cộng cho ngươi 4.000 lượng bạc, ngươi thấy thế nào? 4.000 lượng. Tần Phong có chút giật mình, một đầu thiết giáp hôi hùng giá thị trường giá tiền là 200 lượng khoảng chừng, mà lại là tăng thêm những cái kia không đáng tiền thịt gấu, xuống nước. Nếu như chỉ có gân gấu, mật gấu, gấu cốt những tài liệu này, giá trị chỉ lại so với 200 lượng càng ít. Tần Phong nguyên bản dự tính, 17 con thiết giáp hôi hùng vật liệu, nhiều nhất chỉ có thể bán 3.000 lượng. Vì cái gì tròm dâu dê lão giả cho ra 4.000 lượng giá cao? Tròm dâu dê lão giả là chợ đen trường quỹ, nổi danh cáo giả, đi qua hắn tay vật liệu, liền không có không giảm giá. Nhìn thấy Tần Phong có chút chần chờ, tròm dâu dê lão giả còn cho rằng hắn là ngại ít, vội vã nói, lại thêm 500 lượng, 4.500 lượng, đây là ta danh giới cuối cùng, không thể nhiều hơn nữa. 4.500 lượng sớm liền vượt qua Tần Phong tâm lý giá vị. Trong lòng của hắn vui vô cùng, nhưng mà trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, trưởng quỹ, 4.500 lượng cái giá tiền này, ta có thể đáp ứng. Nhưng mà, ta có một cái điều kiện. Ngươi đến nói cho ta, bình thường 200 lượng bạc dòng một đầu thiết giáp hôi hùng, vì cái gì bỗng nhiên tăng giá nhiều như vậy? Chương 15, nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong dâu dê lão giả không nghĩ tới Tần Phong sẽ đưa ra yêu cầu này, quan hệ này đến một chút thương nghiệp cơ mật, nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả nghiêm trọng nhất, cửa hàng của hắn đều muốn bởi vậy đóng cửa. Hắn trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Xem một chút trong bao quần áo thiết giáp hôi hùng tài liệu, rốt cuộc quyết định chắc chắn, đi đến Tần Phong bên người, thấp giọng nói, qua một đoạn thời gian, Toái Diệp thành phụ cận sẽ có tuyệt thế bảo vật xuất thế, các đại gia tộc đều đang vì việc này làm chuẩn bị, thu mua vật liệu rèn đúc tốt hơn kiếm. Không chỉ là thiết giáp hôi hùng, cái khác đúc kiếm vật liệu đồng dạng nước lên thì thuyền lên, so trước đó tăng 3 thành còn nhiều hơn. Tuyệt thế bảo vật. Bảo vật gì? Tần Phong chấn động trong lòng. Tần gia ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên cử hành thi đấu, quyết ra tuổi trẻ một bối phận top 10 tên, không thể nào là cử chỉ vô tâm. Về phần là bảo vật gì, ta liền không biết. Trong dâu dê lão giả lắc đầu, cười khổ nói, ta một cái làm buôn bán nhỏ, biết đến chỉ có nhiều như vậy. Tần Phong biểu tình có chút ngưng trọng, không có tiếp tục hỏi nữa, cùng trong dâu dê lão giả thành giao, lấy được 4.500 lượng ngân phiếu. Số tiền này là Tần Phong trải qua 100.000 cay đắng, ở mũi kiếm bên trên liếm máu kiếm trở về. Cái này để trong lòng của hắn sinh ra trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Có số tiền này, có thể mua một gian tốt một chút phòng ở, để mẫu thân không lại chịu khổ. Hơn nữa, còn có thể cho mẫu thân mua lên một chút thuốc bổ, bổ một chút thân thể. giấu trong lòng cái này mấy chương đại ngạch ngân phiếu, Tần Phong trong lòng vui vẻ. Có điều, vì tham gia gia tộc thi đấu, ta còn cần một thanh hảo kiếm. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Đi qua trong khoảng thời gian này ở Bất Quy Lâm săn bắn, Tần Phong kiếm pháp lớn mạnh vượt bậc, cũng rốt cuộc ý thức được hỗn độn nói không sai, tinh thần kiếm mặc dù là phụ thân tạo thành, nhưng chỉ là một thanh nhân giai thất phẩm kiếm, phẩm cấp quá thấp, hấp thu linh khí tốc độ cùng Tần Phong kiếm pháp hỗn độn vạn kiếm quyết không xứng đôi. Bởi vì tinh thần kiếm phẩm cấp quá thấp, thời gian dài sẽ ảnh hưởng Tần Phong kiếm đạo tu hành. Hơn nữa, nghĩ muốn ở gia tộc thi đấu bên trên giết vào top 10, nhất định phải có một thanh tốt hơn kiếm. Tần Phong liếm môi một cái. Tần Phong đối với gia tộc thi đấu, nguyên bản không có cái gì hy vọng xa vời. Hắn chỉ muốn ở đấu lên Tần Anh thời điểm có thể tự vệ. Về phần lấy được như thế nào thứ tự, có thể hay không tiến nhập top 10, Tần Phong còn không có nghĩ qua xa như vậy. Thế nhưng, từ tròm dâu dê lão giả trong miệng biết được, Toái Diệp Thành gần nhất có bảo vật xuất thế, liên hệ đến gia chủ Tần Quy Hồng ở tông tộc đại hội lên, gia tộc thi đấu top 10 tên rất có thể có tranh đoạt bảo vật này cơ hội. Mặc dù không biết là bảo vật gì, nhưng mà Toái Diệp Thành các gia tộc đều coi trọng như vậy, Tần Phong nhẫn không nổi thỉnh thịch động tâm. Chủ quán, ngươi nơi này có kiếm sao? Ta muốn thấy xem. Tần Phong đem ngân phiếu theo bên mình giấu kỹ, cũng không gấp gáp rời khỏi, đối với tròm dâu dê lão giả nói. Có, đương nhiên là có. Tròm dâu dê lão giả vội vã mang theo Tần Phong đến gian phòng cách vách, bên trong trưng bày lấy mấy chục thanh kiểu dáng khác biệt kiếm. Minh Nguyệt kiếm, nhân giai cửu phẩm, giá bán 4.000 lượng. Bát Quái kiếm, nhân giai cửu phẩm, giá bán 3.800 lượng. Thanh Vân kiếm, nhân giai bát phẩm, giá bán 8.000 lượng. Hít kha zzz. Nhìn thấy những này kiếm đắt đỏ giá bán, Tần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Nhân giai cửu phẩm kiếm, bình thường đều muốn 4.000 lượng bạc. Bát phẩm kiếm, thì phải 8.000, thậm chí 1.000 lượng. Về phần thất phẩm kiếm, Tần Phong tìm khắp cả toàn bộ phòng, cũng không có tìm được một thanh nhân giai thất phẩm kiếm. Rất đắt ta. Tần Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Nơi này kiếm đều là rác rưởi. Màu đen tiểu xà từ trong kiếm bay ra, một mặt xem thường, ở ta xem ra, đều là phá đồng nát thiết. Giá tiền cũng đều bình thường, địa giai trở lên kiếm, một thanh có thể đổi 10 tòa Toái Diệp Thành to nhỏ thành trì. Về phần thiên giai trở lên kiếm. Ha ha, Đại Húc Quốc Hoàng đế Lý Liệt, coi như cầm toàn bộ Đại Húc Quốc đi đổi, cũng đổi không được. Địa giai. Thiên giai. Một kiếm bù đắp được bên trên một quốc gia. Tần Phong nhẫn không nổi tặc lưỡi, cảm giác bản thân là hết ngồi đại giếng, càng muốn đi xem một chút phía ngoài rộng lớn thế giới. Trong cửa hàng kiếm, đều là bát cửu phẩm hàng thông thường, Tần Phong có chút thất vọng, đang chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, một người mặc dê áo da, đầy mặt phong sương trung niên nhân đi vào tới, trong tay bưng lấy một cái hình chữ nhật hộp gỗ, thần sắc có chút có quáp. Trung niên nhân trên thân không có bất luận cái gì nguyên khí ba động, cũng không có kiếm nhuệ khí, không giống như là một cái kiếm khách, thoạt nhìn là phổ thông nhà nông. Trưởng quỹ, đây là ta tổ truyền bảo kiếm, bây giờ cần dùng gấp tiền, ngươi xem có thể bán bao nhiêu tiền. Trung niên nhân có chút khẩn trương, đem hộp gỗ thả ở quầy hàng bên trên. Tổ truyền bảo kiếm. Tròm dâu dê lão giả ánh mắt một sáng, đem hộp gỗ mở ra, bên trong tức thì một khối vết dỉ loang lổ màu đen khối sắt, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nghĩa mai nói, đây chính là ngươi tổ truyền bảo kiếm. Đúng. Đúng a, trưởng quỹ, cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Trung niên nam nhân run giọng nói. Ngươi là tới tiêu khiển lão tử đi. Cầm cái phá đồng nát thiết, liền dám ra bán. Cút. Tròm dâu dê lão giả bộ mặt tức giận, phất phất tay, để người hầu đem trung niên nhân này đi ra ngoài. Tần Phong, ngươi cơ hội tới. Nhanh nhanh nhanh, đuổi lên người kia, đem đồ vật trong tay của hắn mua xuống. Hỗn độn đống nhiên quái khiếu nói. Phá đồng nát thiết, có cái gì tốt mua? Tần Phong tự xưng là đối với kiếm vẫn tính hiểu rõ, vừa mới nhìn liếc qua một chút, cũng cho rằng kia là một khối phá đồng nát thiết. Không rõ vì cái gì hỗn độn đông nhiên kích động như thế. Ngươi hiểu cái gì? Nghe ta, nhanh đi. Hỗn độn không kịp giải thích, chỉ là thúc giục. Tần Phong vội vã đuổi theo, ở góc đường tìm tới cái kia tay nâng hộp gỗ, đầy người gió tuyết, ủ rũ túi đầu trung niên nam nhân. Ngươi là muốn bán trong hộp gỗ đồ vật sao? Tần Phong giữ chặt cái kia trung niên nam nhân. Ngươi muốn mua? Trung niên nam nhân ngẩng đầu, một mặt chết lặng, hắn đi khắp cả con đường cửa hàng, tất cả mọi người nói là không đáng tiền phá đồng nát thiết. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn kỹ hắn nói. Tần Phong nhẹ gật đầu. Trung niên nam nhân không nói gì, đem hộp gỗ đưa cho Tần Phong. Tần Phong mở ra hộp gỗ, bên trong là vết dỉ loang lổ khối sắt, dài 3 thước, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình kiếm. Là nó. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Chính là nó. Nhanh mua xuống. Vô luận hắn muốn bao nhiêu tiền, ngươi cũng mua xuống. Hỗn độn hưng phấn nói. Tần Phong không có hỗn độn nhãn lực, trái xem phải xem đều cảm thấy là một khối phế thiết, bất quá nếu hỗn độn nói như vậy, hắn lập tức không chút do dự nói, ta mua, ngươi ra cái giá đi. Nhà ta đời đời kiếp kiếp đều là La Dương Giang bên trên ngư dân. Chôi kiếm này là ta tổ tiên ở trong nước bắt được một con cá lớn, từ bụng cá bên trong mổ ra, lường trước không phải là phàm vật, liền từng đời truyền xuống. Nếu như không phải mẫu thân của ta bệnh nặng, cần dùng gấp tiền, tổ tông vật lưu lại, ta nói cái gì đều sẽ không bán. Trung niên nam nhân mí mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, ta nghĩ bán 100 lượng, cái giá tiền này. Ta cảm thấy không đắt lắm. 100 lượng Tần Phong có chút thở dài một hơi, hắn còn sợ đối phương công phu sư tử ngoạm, ra giá trên trời. Nơi nào nghĩ đến, hắn chỉ bán chỉ là 100 lượng, quả nhiên là một cái trung thực ngư dân. Đây là 500 lượng ngân phiếu, ngươi nhanh cầm đi cho bá mâu bốc thuốc đi. Tần Phong trong lòng nhất động, trực tiếp đem 500 lượng ngân phiếu lấy ra tới nhét vào trung niên nhân trong tay, cầm hộp gỗ liền đi. 500 lượng. Đà tạ ân công. Tần Phong thân ảnh đã bị gió tuyết chìm ngập, trung niên nam nhân nắm nuốt trong tay ngân phiếu, cái này mới lấy lại tinh thần tới, lệ nóng doanh trọng, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Một lát về sau, hắn phủ phù một tiếng quỷ ở trong đống tuyết, hướng về Tần Phong rời đi phương hướng cuống quýt dập đầu. Chương 16, Ngũ Tuyệt Kiếm Đế. Tần Phong, ngươi ngược lại là thật hào phóng sao? Hắn chỉ cần 100 lượng bạc ròng, ngươi lại cho hắn 500 lượng. Trong gió tuyết, hỗn độn tiếng cười ở Tần Phong bên tai tiếng vang lên. Ta là tham, lại không phải keo kiệt. Tần Phong thấp giọng tranh luận, ta cho thêm hắn 400 lượng, là gặp hắn hiếu tâm đáng khen. Huống chi, ngươi nói vô luận bao nhiêu tiền, đều muốn đem cái này khối sắt mua xuống, 500 lượng nhất định không lỗ. Không sai, đừng nói là 500 lượng, liền xem như hoa 500 vạn lượng bạc, cũng không lỗ. Tần Phong, vận khí của ngươi không tệ, mua đến một kiện bảo bối. Hỗn độn cười nói. Hỗn độn, mau nói cho ta biết, cái này khối sắt đến cùng là cái gì? Tần Phong đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi, thúc giục nói. Ngươi có thể nghe qua Ngũ Tuyệt Kiếm Đế danh hiệu. Hỗn độn hỏi. Kiếm đế. Kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Tần Phong biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Toàn bộ Đại Húc Quốc, Tần Phong chỉ biết một tên kiếm đế. Chính là được vinh dự trong kiếm ba vương, người bên trong đế hoàng Đại Húc Quốc hoàng đế Lý Liệt. Về phần hỗn độn trong miệng Ngũ Tuyệt Kiếm Đế, Tần Phong cũng không nghe nói qua. Hỗn độn nhìn thấy Tần Phong lắc đầu, không khỏi thở dài một tiếng, thời gian là vô tình nhất, ngay cả Ngũ Tuyệt Kiếm Đế trong tay Ngũ Tuyệt Kiếm đều đã biến thành cái này bức phá đồng nát thiết bộ dáng. Mặc cho Ngũ Tuyệt Kiếm Đế năm đó thế nào tài hoa kinh diễm, từng một người một kiếm tung hoành thiên kiếm đại lục, quát tháo phong vân. Bây giờ có điều là một nắm đất vàng mà thôi. Hỗn độn, ngươi nói trong tay của ta cái này khối phá đồng nát thiết là một vị kiếm đế binh khí. Tần Phong kích động thân thể dừng không ngừng run rẩy. Kiếm đế kiếm, thế nào cũng muốn địa giai chứ. 500 lượng bạc ròng, liền mua được một thanh kiếm đế kiếm, nào chỉ là không quý. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Hỗn độn không có trả lời, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tần Phong mặt lộ mờ mịt, không biết hỗn độn là có ý gì. Trong tay ngươi khối sắt, đúng là Ngũ Tuyệt Kiếm. Chuẩn xác mà nói, là Ngũ Tuyệt Kiếm một trong Hỏa Tuyệt Kiếm. Ngũ Tuyệt Kiếm, bản thân liền là kim mộc thủy hỏa thổ năm chôi kiếm hợp lại là một. Hỗn độn giải thích nói, năm loại thuộc tính khác biệt kiếm, hợp thành một thanh. Tần Phong trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Tần gia tốt xấu từng là Đại Húc Quốc ba đại đúc kiếm sư gia tộc, thế nhưng Ngũ Tuyệt Kiếm loại này năm kiếm hợp một rèn đúc phương pháp, Tần Phong nghe chỗ chưa nghe. Cũng chỉ có Ngũ Tuyệt Kiếm Đế loại này kỳ tài ngút trời, mới có thể nghĩ ra loại này vô cùng kỳ diệu đúc kiếm chi pháp. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế chết về sau, Ngũ Tuyệt Kiếm rèn đúc phương pháp cũng liền thất truyền. Hoàn chỉnh Ngũ Tuyệt Kiếm có thể liệt vào thiên giai. Nhưng trong tay ngươi chỉ là Hỏa Tuyệt Kiếm, miễn cưỡng tiến nhập địa giai. Hỗn độn chậm rãi nói. Địa giai. Đầy đủ. Thần Phong khẽ liếm bờ môi, ý đi hải nguyên hưng phấn. Trong truyền thuyết, Lý Liệt Kiếm trong tay tên là Bá Kiếm, có điều là địa giai ngũ phẩm, đã là Đại Húc Quốc tốt nhất kiếm. Tần Phong căn bản không dám yêu cầu xa vời đạt được một thanh thiên giai thần kiếm, địa giai đã vừa lòng thỏa ý. Tần Phong, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Trong tay ngươi đúng là Hỏa Tuyệt Kiếm, vốn nên có địa giai. Nhưng mà, nó sớm đã mục nát, không những kiếm hồn tán loạn, thân kiếm tan hoang, đã không thể xưng là kiếm, ngay cả nhân giai cựu phẩm kiếm cũng không bằng. Hỗn độn nhắc nhở nói, cái kia làm thế nào? Tần Phong sững sờ, chợt tỉnh nộ qua tới. Thế gian vạn vật đều có sinh diệt, người sẽ chết, kiếm đồng dạng cũng sẽ mục nát. Mục nát kiếm, nếu như kiếm hồn còn ở, còn có thể nghĩ cách đúc lại thân kiếm. Nếu như ngay cả kiếm hồn đều giải tán, cung cấp người giải tán tam hồn thất phách, liền xem như thần tiên cũng hết cách xoay chuyển. Nói cách khác, Tần Phong trong tay Hỏa Tuyệt Kiếm, không quản năm đó thế nào tôn quý, giờ phút này đã là không hề có tác dụng phá đồng nát thiết. Đừng nóng nội. Cái này hỏa tuyệt kiếm đối với những người khác tới nói, ngoại trừ cất giữ bên ngoài, không có nửa điểm tác dụng. Nhưng mà, đối với chúng ta lại có tác dụng lớn. Hỗn độn mỉm cười, đột nhiên miệng rộng một trường, đem hỏa tuyệt kiếm một ngụm nuốt xuống. Hỗn độn không gian bên trong nhiều ra một bức cảnh tượng, rõ ràng là một tên oai hùng nam tử, ở trần, cầm trong tay thiết trụ y, ở bên cạnh lò lửa dùng sức đánh, tia lửa tung tóe. Đây chẳng lẽ là Tần Phong cả người đều xem ngây ngốc, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Không sai, đây là năm đó Ngũ Tuyệt Kiếm Đế rèn đúc hỏa tuyệt kiếm cảnh tượng. Quan sát cái này cảnh tượng, lấy thiên tư của ngươi không khó học được hỏa tuyệt kiếm rèn đúc chi pháp. Nói cách khác, ngươi có thể đúc lại hỏa tuyệt kiếm. Nếu như ngươi có thể tìm tới Ngũ Tuyệt Kiếm bên trong cái khác bốn chuôi, thậm chí khả năng để Ngũ Tuyệt Kiếm tái hiện nhân gian. Hỗn Độn cười nói, địa giai hỏa tuyệt kiếm sao? Thần Phong song quyền cầm thật chặt, cảm xúc bành trướng. Tìm tới Ngũ Tuyệt Kiếm cái khác bốn chuôi, độ khó thật sự là quá lớn. Tần Phong ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Phong đạt được hỏa tuyệt kiếm rèn đúc phương pháp, đúc lại như vậy hỏa tuyệt kiếm, cũng không phải là không có khả năng. Tần Phong trong tay tinh thần kiếm, tuy là phụ thân di vật, nhưng phẩm giai đích thực quá thấp. Tần Phong kiếm pháp Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết lợi hại hơn nữa, tinh thần kiếm lại chế ước hắn tu hành tốc độ. Nếu như có thể đúc lại hỏa tuyệt kiếm, ỷ vào trôi này địa giai bảo kiếm, tiến hành thời gian, Tần Phong có thể thuận lợi đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên, thậm chí là tam trọng thiên. Tần Phong đúc lại một thanh địa giai kiếm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là sưu tập vật liệu, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền tài, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Gấp, cũng không nhất thời vội vã. Hỗn Độn nói. Tần Phong gật gật đầu, hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh xuống, hướng về nhà phương hướng đi đến. Phong Nhi, trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi đi, dùng nữa, dùng nữa. Bàn ăn bên trên, người mặc vải thô quần áo Hạ Liên đem một khối thịt mỡ kẹp đến Tần Phong trong bát. Hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy từ ái chi ý. Mẹ! Tần Phong nhìn xem mẫu thân trong bát chỉ có cơm trắng, mũi đau xót, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Những năm này, vì đem bản thân lôi kéo đại, mẫu thân ăn quá nhiều khổ, cũng nên hưởng hưởng phúc. Mẹ! Tần Phong để xuống bát đũa, ở trước mặt mẫu thân quỳ xuống, từ trong ngực đem thừa xuống 4.000 lượng ngân phiếu lấy ra, hai tay dâng lên. Nhiều bạc như vậy! Hạ Liên sắc mặt biến hóa, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Ta đã đem cái kia khối ngoan thiết đánh nát, mượn cha lưu xuống tinh thần kiếm, lần nữa đạp lên kiếm đạo, bây giờ đã tiến nhập chu thiên cảnh. Ta lần này ra ngoài, không phải đốn củi chặt cây, mà là săn bắn dã thú. Những bạc này là ta săn bắn đoạt được, mời mẹ giúp ta đảm bảo. Ngoại trừ bản thân đạt được Hỗn Độn kiếm hồn bên ngoài, Tần Phong đem trong khoảng thời gian này trải qua một năm một mười nói cho mẫu thân. Cha thủ, ta một người gánh vác liền đầy đủ. Hỗn Độn kiếm hồn tồn tại, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hạ Liên mặc dù xuất thân danh môn, lại không hiểu kiếm pháp, hơn nữa Hỗn Độn kiếm hồn tồn tại, quan hệ đến Tần Phong đối với Lý Liệt huyết hải thâm cửu. Bởi vậy Tần Phong đem đoạn trải qua này giấu giếm xuống. Ta biết, ngày đó buổi tối ngươi mừng rỡ như điên, lấy xuống tinh thần kiếm thời điểm, ta liền biết. Hạ Liên vui đến phát khóc, đem Tần Phong kéo đến Tần Trúc trước bài vị, để hắn quỳ xuống dập đầu, trong miệng thì thào nói, hài tử cha hắn, ngươi đều thấy được sao? Phong Nhi hắn trưởng thành, hắn bây giờ cũng là kiếm khách. Mẹ, nguyên lai ngươi cũng biết. Tần Phong vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói. Ngươi là ta trên thân rơi xuống tới thịt, ngươi sự tình, ta thế nào sẽ không biết đâu. Hạ Liên đem Tần Phong đỡ lên, chân thành nói, Phong Nhi, ngươi khẳng định muốn đạp lên kiếm đạo một đường. Ta không muốn cùng những người khác đồng dạng, tầm thường cả đời. Tần Phong trọng trọng gật đầu. Tốt, cha ngươi trên trời có linh thiêng, nghe được lời này của ngươi, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Hạ Liên trên mặt lộ ra nụ cười, mở ra bài vị phía dưới một đạo hốc tối. Lấy ra một cái giấy dầu bao đưa cho Tần Phong. Đây là... Tần Phong hơi run run, ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Năm đó cha ngươi bị nhốt lạc đô, tự biết thoát khốn vô vọng, tốn hao dòng dã thời gian 2 năm, đem bản thân suốt đời sở học ghi chép xuống, chính là bản này đúc kiếm lục. Cái này thư chữ chữ là cha ngươi tâm huyết, hiện tại ta đem nó giao cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý làm đúc kiếm sư, liền đem cái này thư phát dương quang đại. Nếu như ngươi không muốn làm đúc kiếm sư, mẹ cũng không làm khó ngươi. Chờ ngươi thành gia lập nghiệp, có dòng dõi, coi như làm gia truyền đồ vật, từng đời truyền xuống đi. Hạ Liên nhìn xem Tần Phong, phảng phất thấy được Tần Trúc thân ảnh. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi cùng cha kỳ vọng. Tần Phong hai tay tiếp nhận giấy dầu bao, đối với phụ thân bài vị dập đầu ba cái. Chương 17, Thần gia kiếm lư. Tuyết đã ngừng. Thanh lương ánh trăng chiếu rọi ở tuyết động bên trên, đem nguyên bản đủ ám bên trong nhà gỗ chiếu có mấy phần sáng rực. Tần Phong tiến nhập chu thiên cảnh về sau. Nguyên khí tại thể nội trào lên, lặng yên không tiếng động cải biến thể chất của hắn, thị giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. tuyết động phản xạ ra nhàn nhạt quang mang, Tần Phong nằm sấp ở phía trước cửa sổ, liếc nhìn đúc kiếm lục. Đúc kiếm lục chỉ có bàn tay to nhỏ, hơi mỏng mấy chục trang, lại hao tốn Tần Trúc thời gian 2 năm, dốc hết tâm can lịch huyết viết thành, ghi chép hắn suốt đời đúc kiếm tâm đắc, có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Chậc chậc, ta quả nhiên không có nhìn lầm, cha ngươi đúng là trăm năm khó gặp đúc kiếm kỳ tài. Bản này đúc kiếm lục nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, xem tựa như dễ hiểu, thực ra cao thâm. Ngươi thường xuyên nghiên cứu, đối với ngươi đúc kiếm một đạo rất có ích lợi. Sách hay, sách hay. Ngay cả hỗn độn nhìn về sau, đều là nhẫn không nổi liên thanh tán thưởng. Cha Tần Phong trong lòng ấm áp, càng là mất ăn mất ngủ không nghỉ, nghiên cứu đúc kiếm lục. Tần Phong vì đánh nát ngoan thiết, tại hậu sơn trong sơn động dòng dã đánh 10 năm, đối với đúc kiếm cũng không lạ lắm. Nung than, giã thiết, đánh, rèn đúc kiếm phôi. Từng đạo trình tự làm việc, Tần Phong cũng sớm đã thuộc nằm lòng. Tần Phong không có danh sư chỉ điểm, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, có rất nhiều trình tự làm việc quá trình có sai. Nghiên cứu đọc qua đúc kiếm lục về sau, trong lòng của hắn sai lầm từng cái giải khai. Đồng thời, Tần Phong thần thức đắm chìm ở hỗn độn không gian bên trong, lặp đi lặp lại quan sát ngũ tuyệt kiếm đế rèn đúc hỏa tuyệt kiếm cảnh tượng, đối với đúc kiếm một đạo có càng sâu càng ngộ. Đúc kiếm một đạo, vật liệu là căn bản, tiếp theo là đúc kiếm chi hỏa, lần nữa là thiền truy bách luyện nghị lực quyết tâm, cuối cùng mới là đúc kiếm phương pháp khiếu môn. Chôi này tinh thần kiếm toàn thân do tinh thần sa rèn đúc. Tinh thần sa mặc dù cứng rắn, nhưng cực thép dễ gãy, bởi vậy chỉ là nhân giai thất phẩm. Có điều, cha lần thứ nhất đúc kiếm, chỉ dùng tinh thần sa liền có thể rèn đúc ra nhân giai thất phẩm kiếm. Cái này thiên phu thật sự là để người sợ hãi thán phục. Tần Phong trong lòng cảm thán ngàn vạn, nếu như là bình thường đúc kiếm sư, chỉ dùng tinh thần sa đúc kiếm, nhiều nhất rèn đúc ra nhân giai bát phẩm kiếm. Phụ thân lại có thể rèn đúc ra nhân giai thất phẩm. Nhất phẩm chi kém, tức thì thiên địa khác biệt. Cũng không biết ta thứ nhất thanh kiếm, sẽ là nhân giai mấy phẩm. Tần Phong trong lòng ước mơ, có chút kích động. Đương đương đương. Ngoài cửa sổ đống nhiên truyền tới tiếng đánh, sau đó truyền tới thanh thúy êm thai thiếu nữ thanh âm, Tần Phong ca ca, ngươi ở đâu? Tranh tranh. Tần Phong liền tranh thủ cửa sổ đẩy ra, trong đống tuyết đứng đấy một người mặc hồng sam xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mũi như họa, da thịt trắng hơn tuyết, thanh tú động lòng người đứng ở trong đống tuyết, giống như một đóa sắp tỏa ra màu đỏ hoa hồng, để người có một loại cảm giác kinh diễm. Thiếu nữ một đôi rồi rào linh khí hai con ngươi chính nhìn xem Tần Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy vui thích chi ý. Nữ tử này tên là Tần Mục Tranh, là Tần gia đệ nhất đúc kiếm sư Tần Vô Hối cháu gái. Mà Tần Vô Hối chính là Tần Phong phụ thân Tần Trúc vỡ lòng lần sư. Tần Mục Tranh so Tần Phong còn muốn nhỏ hơn một tuổi, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, quan hệ vô cùng tốt, Tần Phong càng đem Tần Mục Tranh xem như em gái ruột đối đãi. Tần Trúc sau khi chết, Tần gia bị giáng chức đến Toái Diệp Thành, từ cái kia về sau, Tần Vô Hối liền cấm chế Tần Mục Tranh cùng Tần Phong lui tới. Nhưng mà, Tần Mục Tranh vừa có thời gian, liền lặng lẽ tìm đến Tần Phong chơi đùa, vì việc này, nàng không ít bị gia gia trách phạt. Tần Mục Tranh tồn tại, là Tần Phong đuổi ám tuổi thơ bên trong ít có một bôi lượng sắc. Nhìn ngoài cửa sổ thiếu nữ xinh đẹp, Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười, "Tranh Tranh, ngươi lần trước tìm ta chơi, bị gia gia ngươi nhốt cấm đoán, tại sao lại dám tới tìm ta?" "Tần Phong ca ca, ta tới tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng không ở nhà. Lần này rốt cuộc ở nhà." "Quá tốt." Tần Mục Tranh vừa tung người, giống như con báo từ cửa sổ nhảy vào đây, tay nhỏ bắt lấy Tần Phong cổ tay, gấp nói, "Tần Phong ca ca, mau cùng ta đi." "Tranh Tranh, thế nào? Có người dám ức hiếp ngươi?" Nhìn thấy Tần Mục Tranh ngữ khí như vậy vội vàng, Tần Phong sắc mặt biến hóa, lập tức bắt rời giường bên trên tinh thần kiếm, vội vàng đi theo nàng, một đường đạp tuyết, đi tới Tần gia trang viên tây bắc bên cạnh một tòa to lớn kiến trúc trước. Nơi này là Tần gia kiếm lư. "Ức hiếp ngươi người đâu?" Tần Phong trái phải nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi tại trước mắt to lớn kiến trúc bên trên. Kiến trúc này ngoại hình giống như một thanh cự kiếm cắm tại mặt đất bên trên, môn hộ chỗ sâu truyền tới từng cỗ hơi nóng, tuy là mùa đông giá lạnh trời, lại khiến người ta cảm thấy một trận khô nóng. Tần gia kiếm lư là Tần gia trọng địa, phía dưới có địa hỏa thăng nhảy, ngoại trừ Tần gia mấy tên đúc kiếm sư bên ngoài, cái khác người không liên quan chờ không được đi vào. Tần Mục Tranh gia gia Tần Vô Hối là Tần gia đệ nhất đúc kiếm sư, nàng tự nhiên có ra vào kiếm lư tư cách. Mà Tần Phong từ 6 tuổi về sau, liền không có lại đạp vào qua kiếm lư nửa bước. "Tần Phong ca ca, ai dám ức hiếp ta à? Ta không ức hiếp bọn hắn, coi như bọn hắn may mắn." Tần Mục Tranh ngòn ngọt cười, hai tay lật một cái, lòng bàn tay nhiều ra hai thanh hàn mang lấp lánh đoạn kiếm, trên không trung múa ra mấy đóa kiếm hoa, chói lọi lóa mắt. "Cũng đúng, ngươi là Chu Thiên cảnh kiếm khách, người đồng lứa bên trong kiếm pháp có thể thắng được ngươi cũng không nhiều. Huống hồ, ngươi vẫn là Vô Hối gia gia cháu gái." ai lại dám ức hiếp ngươi? Tần Phong có chút thở dài một hơi, nhìn qua trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, bất đắc dĩ nói, ngươi dẫn ta tới kiếm lư làm gì? Nếu là bị Vô Hối Gia Gia nhìn thấy ngươi cùng ta ở cùng nhau, lại muốn phạt ngươi. Hi hi, Gia Gia cùng mấy cái đúc kiếm sư đi ra xa nhà. Nếu không cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám mang ngươi tới kiếm lư a. Tần Mục Tranh bưng miệng cười, càng lộ ra xinh đẹp vô song, tay nhỏ giữ chặt Tần Phong, dẫn hắn đi vào kiếm lư bên trong. Tần Phong lần trước tiến nhập kiếm lư, vẫn là 6 tuổi trước kia, ký ức sớm liền mơ hồ không rõ ràng. Đi vào kiếm lư bên trong, hắn lập tức cảm giác được một cỗ hơi nóng đập vào mặt mà tới, trong đó còn trộn lẫn lấy một cỗ sắc bén kiếm khí, để người run lên trong lòng. Kiếm lư nội bộ là một cái to lớn hình tròn gian phòng, xung quanh là 10 cái phòng nhỏ, bên trong đặt vào đủ loại kiểu dáng dùng tới đúc kiếm kim loại vật liệu. Hình tròn gian phòng vị trí trung ương treo lấy một đầu huyền thiết cự long, long thân từ dưới đất nô ra, vờn quanh gian phòng một vòng, cuối cùng đầu rồng từ bầu trời bên trên treo phía dưới trong miệng tựa hồ có liệt diễm dâng trào, nhìn qua giống như lúc, uy thế mười phần. Đầu này huyền thiết cự long, chính là Tần gia lấy làm kiêu ngạo huyền long địa hỏa lô, đuôi rồng bộ phận kéo dài hơn 10 dặm, thật sâu dò xét vào đến nham thạch nóng chảy trong địa mạch, đem cực nóng địa hỏa từ dưới đất dẫn tới kiếm lư bên trong, mượn địa hỏa đúc kiếm. Đúc kiếm chi hỏa cũng có phẩm cấp phân chia, Tần gia dẫn tới địa hỏa mặc dù còn chưa nhập phẩm, nhưng mà quanh năm có thể dùng, nhiệt độ ổn định, đúc tạo nên kiếm, phẩm chất thượng thừa. Năm đó, Tần gia chính là dựa vào huyền long địa hỏa lô cùng Toái Diệp Thành ở dưới địa hỏa, mới quật khởi trở thành đại húc quốc ba đại đúc kiếm gia tộc một trong. Tần Phong ca ca, gia gia của ta thật vất vả rời khỏi kiếm lư, ta mới có thể mang ngươi vào đây. Ngươi mau đem chuôi kia tàn kiếm thả ở huyền long địa hỏa lô bên trên, xem có thể hay không đem nó hòa tan. Tần Mục Tranh đi đến một bên đi thao túng đầu rồng, một bên thấp giọng thúc giục nói. Tranh Tranh, ngươi tìm đến ta, dĩ nhiên là vì chuyện này. Tần Phong nhìn xem Tần Mục Tranh thân ảnh xinh đẹp, trong lòng không khỏi ấm áp. Thế giới này bên trên nhớ nhung mình người, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, cũng chỉ có Tần Mục Tranh đi. Chương 18, Đúc Kiếm. Tranh Tranh, đa tạ ngươi còn ghi nhớ lấy ta. Tần Phong thấp giọng nói. Hi hi, Tần Phong ca ca hiểu ta nhất, ta thế nào sẽ quên. Tần Mục Tranh ngòn ngọt cười, thúc giục Tần Phong, nhanh lên đem cái kia tàn kiếm lấy ra tới, chúng ta thử một chút có thể hay không hòa tan. Cái này cơ hội cũng không nhiều, ta chờ nhiều năm, mới đợi đến kiếm lư trống rông không một người, Gia Gia mang theo cái khác đúc kiếm sư đều đi ra ngoài. Tranh Tranh, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Có điều, không cần thử nữa. Tần Phong khỏe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Tần Phong ca ca, ta biết cái kia tàn kiếm là dùng đại húc quốc hoàng thất địa hỏa rèn tạo nên, bình thường địa hỏa căn bản không thể nào nóng chảy. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng mà cũng nên thử một chút. Ngươi trước kia đã nói với ta, ngươi sống, liền không thể từ bỏ hy vọng a. Tần Mục Tranh lắc đầu nhỏ, tranh luận nói. Tranh Tranh, ngươi hiểu lầm. Ta nói không cần thử lại. Là bởi vì ta đã đem chuôi kia tàn kiếm đánh nát, lần nữa đạp vào kiếm đạo. Ngươi xem, đây là ta kiếm mới, phụ thân lưu xuống tinh thần kiếm. Hơn nữa ta hiện tại giống như ngươi, đã là chu thiên cảnh kiếm khách. Thần Phong cười một tiếng, chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Chuôi kia tàn kiếm bị đánh nát. Thần Phong ca ca, ngươi lại có thể trùng tu kiếm đạo rồi. Quá tốt. Quá tốt. Tần Mục Tranh đầu tiên là sững sờ, tức thì tinh xảo khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra nét mừng, một nhảy mà lên, đem Tần Phong ngã nhào xuống đất, toàn bộ kiếm lư đều tiếng vang lên nàng tiếng cười như chuông bạc. Tần Phong nhìn ra được tới, Tần Mục Tranh là thật tâm vì chính mình cao hứng. Hắn ôm trong ngực thiếu nữ, thấy được nàng ngực tuyết trắng trượt dính ra thịt, ngửi được một cỗ trang nhã thanh u mùi thơm cơ thể, không khỏi tim đập tăng tốc. Tranh Tranh cũng đã trưởng thành, không còn là năm đó thích khóc cái mũi theo đuôi. Tần Phong trong lòng không khỏi muốn đến, liền tranh thủ Tần Mục Tranh đẩy ra, đứng dậy tới, biểu tình hơi lộ ra lúng túng khó xử. Tần Mục Tranh gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra một bôi ửng đỏ, hì hì cười một tiếng, nếu Tần Phong ca ca không cần ta hỗ trợ, vậy ngươi liền tới giúp đỡ ta đi. Giúp chuyện gì? Ngươi cứ mở miệng. Tần Phong lập tức nói. Tần Phong ca ca, đây là ta song phượng kiếm. Tần Mục Tranh đem hai thanh đoạn kiếm lấy ra, thả ở trên bàn. Tần Phong gật gật đầu, song phượng kiếm hắn tự nhiên không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là Tần Mục Tranh 14 tuổi năm đó, ở Tần Vô Hối hiệp xuống rèn đúc mà thành. Mặc dù xem ra hàn mang lấp lánh, cũng chỉ có nhân giai cửu phẩm. 14 tuổi, Tần Mục Tranh liền có thể rèn đúc ra nhân giai cửu phẩm song kiếm. Như là gác qua những người khác trên thân, đã coi là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, Tần Mục Tranh là Tần Vô Hối cháu gái. Tần Vô Hối là Tần gia đệ nhất đúc kiếm sư. Cháu gái tác phẩm đầu tay, vậy mà chỉ có nhân giai cửu phẩm, hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mặc dù Tần Vô Hối không có làm mặt gian dạy Tần Mục Tranh, về sau lại quát 3 ngày 3 đêm rượu vườn, liên tục mấy tháng đều là rên rỉ thở dài, trên mặt không có nửa điểm nụ cười. Đối với đúc kiếm sư tới nói, sử dụng bản thân chế tạo kiếm là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu như một tên đúc kiếm sư dùng là của người khác kiếm, như thế nhất định sẽ bị đồng hành chế giễu. Tần Mục Tranh cũng giống vậy, nàng rèn đúc ra là nhân giai cửu phẩm song phượng kiếm, như vậy thì chỉ có thể sử dụng chuôi kiếm này tu luyện kiếm đạo. Thần Phong đối với Tần Mục Tranh hiểu rất rõ. Nàng từ nhỏ đã không thích đúc kiếm, nhưng mà ở kiếm đạo bên trên thiên phú cũng rất cao. Nàng sở dĩ lựa chọn trở thành một tên đúc kiếm sư, hơn phân nửa nguyên nhân là vì học tập đúc kiếm, một ngày kia trợ giúp Tần Phong đánh nát chuôi kia tàng kiếm. Lấy Tần Mục Tranh kiếm đạo thiên phú, đến nay vẫn dừng lại ở Chu Thiên cảnh, thật sự là song phượng kiếm phẩm cấp quá thấp, chậm trễ nàng tu hành tốc độ. Gia tộc thi đấu sắp tới, gia gia đối với lần thi đấu này rất coi trọng, nghĩ muốn để ta tiến nhập thi đấu top 10. Bởi vậy, cho ta một cái cơ hội, để ta đúc lại song phượng kiếm, để thăng nó phẩm cấp. Mặc dù Tần Phong ca ca không hiểu đúc kiếm, nhưng mà... còn mời ngươi giúp ta làm một chút việc vặt. Tần Mục Tranh có chút xấu hổ, đỏ mặt nói. Việc nhỏ. Ta bản lĩnh khác không có, sức lực vẫn phải có. Hơn nữa, chuyển than tuổi, đốt bếp lò những ngày việc nặng, vốn là không nên yêu kiểu dọn dọn tiểu cô nương đi làm. Ngươi muốn ta làm cái gì, cứ việc phân phó. Tần Phong lập tức vỗ ngực nói. Tốt, Tần Phong ca ca, ngươi liền trước giúp ta chuyển tới một chút than tuổi. Ta đi điều chỉnh địa hỏa, trước đem những kim loại này dung luyện, lại cùng song phượng kiếm hòa làm một thể. Tần Mục Tranh ở một bên chỉ huy, để Tần Phong chuyển tới than tuổi cùng các loại kim loại vật liệu, chuẩn bị đúc lại song phượng kiếm. Ở Tần Mục Tranh thao túng phía dưới Huyền Long Địa Hỏa Lô đầu rồng chậm rãi dò xét phía dưới từ trong miệng phụt lên ra cực nóng hỏa diễm, nhiệt độ cực cao. Tần Mục Tranh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên trán tràn đầy mồ hôi, chịu đựng lấy nhiệt độ cao, đem các loại vật liệu thả ở hỏa bên trong dung luyện. Tần Phong đứng ở một bên, nhìn xem Tần Mục Tranh luống cuống tay chân, không ít dung luyện trình tự làm việc đều sai, không khỏi trong lòng ngấm ngầm lắc đầu. Trình tự làm việc phạm sai lầm, lãng phí vật liệu là chuyện nhỏ. Có thể song phượng kiếm nếu như không có để thăng phẩm cấp, thậm chí đúc lại thất bại, cái kia Tần Mục Tranh một thân kiếm đạo tu vi liền thất bại trong gang tấc. Tranh Tranh, ngươi vừa mới trong tay là tử thần tinh, nó không nên cùng xích minh thiết dung luyện ở cùng nhau. Thần Phong nhẫn không nổi nhắc nhở nói. Ế dạ, ta quên đi mất. Tần Mục Tranh kinh hô một tiếng, trong tay một khối màu tím kim loại rơi ở vừa mới nóng chảy chất lỏng màu bạc bên trong, lập tức khói xanh ứa ra, phát ra nước mũi mùi. Tần Phong không còn gì để nói. Tần Mục Tranh bình thường khôn ngoan lanh lợi, ở kiếm đạo bên trên thiên phú cũng cực cao. Thế nhưng ở đúc kiếm một đạo, lại không có cái gì thiên phú, thường xuyên vung tay quá chán, bận bịu bên trong phạm sai lầm. Tần Mục Tranh thật vất vả mới đưa khói xanh xua tan, hàm răng khẽ cắn môi son, đôi mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, hoán trách nói, Tần Phong ca ca, đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi làm phiền ta, ta cũng sẽ không sai lầm. Hiện tại toàn bộ xong rồi, nhiều như vậy xích minh thiết đều trà đạp. Ra ra trở về không phải mắng chết ta không thể. Tranh Tranh, ngươi tin tưởng ta sao? Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, chân thành nói. Tin tưởng a? Ta nhất tin tưởng Tần Phong ca ca. Tần Mục Tranh gật đầu liên tục. Tranh Tranh, đã ngươi tin tưởng ta, liền để ta giúp ngươi tới đúc lại song phượng kiếm. Tần Phong nói. Ngươi giúp ta đúc lại song phượng kiếm. Có thể ngươi lại không hiểu đúc kiếm. Đợi một chút. Ngươi rõ ràng không hiểu đúc kiếm. Vì cái gì biết tử thần tinh không thể cùng xích minh thiết dung luyện ở cùng nhau? Tần Mục Tranh mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì, cha ta là Tần Trúc. Đại húc quốc đệ nhất đúc kiếm sư Tần Trúc, trong thân thể ta dòng chảy hắn huyết. Tần Phong cười một tiếng, đi lên trước thuần thục sử dụng các loại đúc kiếm công cụ, dung luyện trình tự làm việc không mảy may kém, rất nhanh liền đem các loại vật liệu dung luyện hoàn tất. Tần Phong ca ca. Ngươi rõ ràng chưa từng học qua đúc kiếm, vì cái gì? So ta còn thuần thục hơn. Tần Mục Tranh cả người đều xem ngây ngốc, khắp khuôn mặt là sùng bái. Từ Tần Phong trên thân, nàng thậm chí thấy được ra ra cái bóng. Tần Phong đúc kiếm kỹ xảo cùng ra ra đồng dạng thuần thục, thậm chí vượt qua kiếm lư bên trong phần lớn đúc kiếm sư. Vì đánh nát cái kia tàn kiếm, ta thế nhưng dòng dã đúc kiếm 10 năm. Cái kia phần gian khổ, lại có mấy người biết đâu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần đắng chát. Chương 19, nhân giai lục phẩm. Ken. 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 Đêm đã khuya. Kiếm lư bên trong truyền tới đơn điệu tái diễn tiếng đánh. Kiếm lư trung ương, Huyền Long Địa Hỏa Lô bên cạnh, Tần Phong cầm trong tay thiết trụ y, ở thiết chiên bên trên lặp đi lặp lại đánh xong phượng kiếm. Tần Mục Tranh sớm liền nằm sấp ở một bên bậc thang bên trên ngủ thật say, khỏe miệng còn mang theo ngọt ngào nụ cười. Tần Phong để xuống trụ y, đi đến Tần Mục Tranh bên người, đem áo khoác của mình cởi phía dưới khoác ở thân thể của nàng bên trên, nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trong lòng ngấm ngầm làm ra một cái quyết định. Hỗn độn. Tần Phong thấp giọng kêu gọi nói. Tức thì, một đầu màu đen tiểu xà xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, vẻ vải đưa eo lười. Hỗn độn, ta chuẩn bị đúc lại trôi này xong phượng kiếm, ngươi có cái gì kiến nghị? Tần Phong thái độ cung kính, hỏi. Đối với kiếm, hỗn độn hiển nhiên so với mình phải hiểu được càng nhiều. Bộ này song kiếm, nội tình quá kém, hoàn toàn không có đúc lại tất yếu. Hỗn độn ánh mắt từ song phượng kiếm bên trên đảo qua, một mặt xem thường. Ta biết rất khó. Nhưng mà, ta nhất định phải giúp tranh tranh. Tần Phong song quyền nắm chặt, thấp giọng nói, bởi vì nàng là muội muội ta, so em gái ruột còn muốn thân muội muội. Đã ngươi kiên trì, vậy liền làm tốt lãng phí thời gian cùng tài liệu chuẩn bị. Hỗn độn nhìn Tần Mục Tranh một nhãn, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một bôi ta hiểu mập mờ nụ cười. Ngươi không muốn suy đoán lung tung. Nàng chỉ là muội muội ta. Tần Phong mặt hơi đỏ lên, vội va nói, ta đã có một chút ý nghĩ, nhưng mà đây là ta lần thứ nhất đúc kiếm, kỹ xảo cũng không thuần thục. Nếu như ta có cái gì sơ sẩy sai lầm chi chỗ, ngươi ngàn vạn phải nhắc nhở ta. Ừm, ta tự nhiên sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi. Hỗn độn gật đầu nói. Tần Phong về đến bên cạnh lò lửa, dùng kim sắt đem song phượng kiếm kẹp lên, nhìn kỹ. Chính như hỗn độn nói, song phượng kiếm nội tình quá kém, nếu như dùng bình thường phương pháp đúc lại, nhiều nhất tăng lên tới nhân giai bát phẩm. Chỉ có thể dùng phương pháp này. Tần Phong vung tay lên, đem thiết giáp hùng vương tài liệu từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra. Giang gấu, gân gấu, xương gấu. Một hệ liệt lập lòe ám mang tài liệu chân quý trưng bày ở cái bàn bên trên. Những tài liệu này Tần Phong vốn là chuẩn bị chờ mình đúc kiếm kỹ xảo thành thục, vì chính mình đúc một thanh hảo kiếm. Bất quá vì tranh tranh, Tần Phong chuẩn bị đem những tài liệu này dùng ở song phượng kiếm bên trên, tận khả năng để thăng nó phẩm cấp. Chậc chậc, Tần Phong ngươi ở nữ nhân trên thân ngược lại là rất hào phóng. Thiết giáp hùng vương vật liệu cũng không tốt mua, có tiền không thể mua, ngươi thật sự cam lòng. Hỗn độn xoạch lấy miệng, cười nói. Ta nói qua, nàng là muội muội ta. Tần Phong cúi đầu xuống, chuyên tâm xử lý thiết giáp hùng vương vật liệu. Hô, ngủ được thật thoải mái. Sáng sớm, Tần Mục Tranh rỗi cái eo lười, tỉnh qua tới. Ét dạ, ta thế nào ở trên giường? Tần Mục Tranh ngạc nhiên phát hiện, bản thân ngủ ở kiếm lư bên trong một cái giường bên trên. Tần Phong ca ca. Tần Mục Tranh nhìn chung quanh, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, bản thân hôm qua ở một bên xem Tần Phong đúc kiếm, về sau không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Thế nhưng, kiếm lư bên trong không có Tần Phong thân ảnh, chỉ có một đôi đoạn kiếm thả ở trên bàn. Song phượng kiếm cùng trước đó cũng không có gì khác biệt, chỉ là màu sắc hơi lộ ra ảm đạm, không giống trước đó như thế phong mang tất lộ. Tần Mục Tranh một mặt hiếu kỳ, đem song phượng kiếm cầm lên, lập tức một cỗ tinh thuần nguyên khí từ trôi kiếm bên trong truyền vào đây. Ông! Trong chốc lát, Tần Mục Tranh cảm giác được thiên địa giống như một chương họa cuốn ở trước mặt mình chậm chậm triển khai, toàn bộ thế giới là như thế rõ ràng, như thế động lòng người. Cựu thiên bên trên linh khí, giống như thác nước đồng dạng rơi xuống, quan chú đến song phượng kiếm bên trong, quần quận không ngừng chuyển hóa làm nguyên khí, bù đắp bản thân. Loại cảm giác kỳ diệu này, Tần Mục Tranh còn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đây là nhân giai lục phẩm. Ta song phượng kiếm, phẩm cấp tăng lên tới nhân giai lục phẩm rồi. Tần Mục Tranh không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng mà song phượng kiếm bên trong trào lên linh khí nói cho nàng, đây là sự thật. Trong vòng một đêm, song phượng kiếm từ nhân giai cửu phẩm, tăng lên tới nhân giai lục phẩm. Trọn vẹn để thăng tam phẩm. Nhân giai lục phẩm kiếm, đây là cái gì khái niệm? Tần gia tuổi trẻ con cháu bên trong, ngoại trừ đệ nhất thiên tài Tần Như Long, gia chủ ban thưởng hắn đăng long kiếm là nhân giai ngũ phẩm. Bài danh thứ hai Tần Hồng, trong tay phi hồng kiếm, có điều là nhân giai thất phẩm. Nói cách khác, Tần Mục Tranh trong tay song phượng kiếm, ở Tần gia tuổi trẻ trong đồng lứa, phẩm cấp vị trí ổn định hai. Ezro, đau. Tần Mục Tranh nhẫn không nổi méo méo khuôn mặt nhỏ của mình, vững tin bản thân không phải đang nằm mơ, tức thì khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra cuồng hỉ, một nhảy mà lên, cầm trong tay song phượng kiếm ở kiếm lư bên trong tung bay, diễn luyện bản thân phi phượng kiếm pháp. Tranh tranh, muốn luyện kiếm ra ngoài luyện, kiếm lư là người luyện kiếm địa phương sao? Một lão giả đi vào kiếm lư, dáng người cao lớn, thần sắc uy nghiêm, đi theo phía sau mấy tên tuổi trẻ đúc kiếm sư, gầm thét nói. A, ra ra, ngươi như vậy sắp trở về rồi. Tần Mục Tranh giật nảy mình, vội vã dừng xuống tới, quy củ đứng ở trước mặt ra ra. Trước mắt vị lão giả này, chính là có Tần gia đệ nhất đúc kiếm sư danh xưng Tần Vô Hối. Cái gì gọi là như vậy sắp trở về rồi? Ta thật sự nếu không trở về, ngươi còn không đem trời cho lật ra. Tần Vô Hối quát lớn nói. Hì hì. Tần Mục Tranh thẻ lưỡi, nàng biết ra ra xem ra nghiêm túc, thực ra trong lòng vẫn là yêu thương bản thân. Ta để lại cho ngươi bài học ngươi làm thế nào? Song Phượng kiếm đúc lại sao? Cầm qua tới để ta xem một chút. Thần Vô Hối ngồi ở cái ghế bên trên, hỏi. Ra ra. Đã đúc lại tốt. Tần Mục Tranh mặc dù rất không tình nguyện, nhưng chỉ có thể đem Song Phượng kiếm ngoan ngoãn hai tay hiện lên bên trên. Nhân giai lục phẩm. Đây là ngươi Song Phượng kiếm. Tần Vô Hối chỉ nhìn một nhãn, thân thể liền giống như là như giật điện gảy lên, chụp đem Song Phượng kiếm đoạt phía dưới ở trước mắt nhìn kỹ, trên mặt kinh ngạc càng ngày càng nồng đậm. Thân là Tần gia đệ nhất đúc kiếm sư, Tần Vô Hối cũng không phải lãng đến hư danh. Hắn xem sớm ra tới Song Phượng kiếm nội tình quá kém, liền xem như lúc lại, nhiều nhất tăng lên tới nhân giai bát phẩm. Hắn sở dĩ lưu cho Tần Mục Tranh cái này bài học, nhưng thật ra là cố ý làm khó nàng, để nàng có thể biết khó khăn mà tiến. Đúc kiếm sư con đường này cũng không tốt đi, thường xuyên cần đánh, miễn cho có một chút nho nhỏ thành tựu, liền kiêu ngạo tự mãn. Tần Vô Hối thế nào cũng không nghĩ tới, trong mắt hắn nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới nhân giai bát phẩm Song Phượng kiếm, vậy mà có thể tăng lên tới nhân giai lục phẩm trình độ. Tần Vô Hối tự hỏi, liền xem như tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể làm được. Song Phượng kiếm làm sao có thể tăng lên tới nhân giai lục phẩm? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây là Song kiếm này. Đúng là Song Phượng kiếm, hơn nữa thật sự có nhân giai lục phẩm. Tiểu sư muội, ngươi thật sự đem Song Phượng kiếm đúc lại đến nhân giai lục phẩm rồi. Cái khác mấy tên tuổi trẻ đúc kiếm sư, giờ phút này tất cả kinh ngạc đến ngây người, một mặt đờ đẫn nhìn xem Tần Mục Tranh. Tần Mục Tranh đúc kiếm trình độ, bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ. Ngay bình thường, bọn hắn không ít nghĩa mai chế dễ ước. Đem một thanh chỉ có nhân giai cửu phẩm song kiếm, đúc lại đến nhân giai lục phẩm, dòng dã để thăng ba cái phẩm giai. Tại chỗ đúc kiếm sư để tay lên ngực hỏi, đều không có trình độ này. Tranh Tranh, cái này Song Phượng kiếm, là ngươi tự tay đúc lại sao? Thần Vô Hối nhìn xem bản thân cháu gái, nhíu mày. Ra ra, không phải ta, còn có thể là ai? Tần Mục Tranh một mặt ủy khuất, túi đầu nói. Tần Vô Hối nhẹ gật đầu, toàn bộ Tần gia đúc kiếm sư chỉ có như thế giải rác mấy người, hơn nữa đều đi theo bản thân cùng ra ngoài. Đem Song Phượng kiếm đúc lại, tựa hồ chỉ có Tần Mục Tranh bản thân đi. Trừ phi, là tiểu tử kia. Tần Vô Hối trong đầu đống nhiên hiện ra một thân ảnh. Kia là Tần Trúc thân ảnh. Tần Trúc từng là Tần Vô Hối kiêu ngạo nhất đồ đệ. Đồng thời, cũng là Tần Vô Hối trong lòng vĩnh viễn đau. Tần Vô Hối, mặc dù tên là Vô Hối. Thực tế bên trên, đời này của hắn hối hận nhất sự tình, chính là dạy dỗ Tần Trúc tên đồ đệ này. Cũng không phải là bởi vì Tần Trúc là một khối gỗ mục. Tương phản, Tần Trúc quá tài hoa hơn người, phong mang tất lộ, cuối cùng vì Tần gia chiêu tới đại họa. Tần Trúc mặc dù đã chết rồi, nhưng mà hắn có một cái nhi tử, tên là Tần Phong. 6 tuổi liền tiến nhập cảm ứng cảnh, ở toàn bộ Đại Húc Quốc đều gần như không tồn tại. Từ Tần Phong trên thân, Tần Vô Hối thấy được Tần Trúc cái bóng, đây là hắn tâm linh bên trong thống khổ nhất địa phương. Mỗi lần nhìn thấy Tần Phong, Tần Vô Hối liền sẽ nghĩ đến Tần Trúc, trong lòng giống như đao xoắn đồng dạng. Bởi vậy, Tần Vô Hối cấm chế Tần Mục Tranh cùng Tần Phong lui tới, đem cái kia đoạn làm người thống khổ ký ức chôn sâu ở đáy lòng. Lập tức, Tần Vô Hối để cái khác đúc kiếm sư rời khỏi kiếm lư, chỉ lưu xuống Tần Mục Tranh một người. Bắt lấy cháu gái cổ tay, âm thanh run rẩy, Tranh Tranh, ngươi cho ta nói thật. Có phải hay không Tần Phong tiểu tử kia? A, ra ra, ngươi làm sao biết? Tần Mục Tranh không am hiểu nói dối, vừa nghe đến Tần Phong tên, lập tức liền lộ tẩy. Nàng một đôi mắt to bên trong tràn đầy mờ mịt, đích thực không nghĩ ra, bản thân rõ ràng chưa hề nói lỡ miệng, ra ra là làm sao mà biết được. Quả nhiên, Tần Trúc, ngươi có cái hảo nhi tử A. Tài hoa của hắn, chỉ sợ không ở ngươi phía dưới. Chỉ là, hắn sẽ hay không cùng ngươi đồng dạng, danh tiếng quá thịnh, bị người khác ghen ghét, cuối cùng cho Tần gia chiêu tới tai họa ngập đầu. Tần Vô Hối trong miệng thì thào, hai mắt vô thần, trong lúc nhất thời lại có chút thất hồn lạc phách. Có lẽ đây là thiên ý. Rất lâu về sau, Tần Vô Hối thở dài một tiếng, nhíu chặt lông mày tùy theo nới lỏng, khoe miệng lộ ra một bôi nụ cười, hình như đã tiêu tan. Trong rừng cây, Tần Phong đang luyện kiếm, trường kiếm trong tay bay múa, ngọn cây bên trên tuyết động run bần bật mà rơi. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất đúc kiếm, liền rèn đúc ra nhân giai lục phẩm kiếm. Chậc chậc, phụ thân ngươi thứ nhất thanh kiếm chỉ là nhân giai thất phẩm mà thôi. Xem ra, ngươi đã vượt qua phụ thân ngươi. Hỗn độn cười nói. Không, ta không có siêu việt cha. Tần Phong một bộ kiếm pháp luyện xong, đem tinh thần kiếm vào vỏ, khuôn mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói. Thứ nhất, tinh thần kiếm là trống rỗng rèn đúc ra tới, độ khó tỉ trọng đúc Song Phượng kiếm muốn lớn hơn nhiều. Thứ hai, cha dùng vật liệu chỉ bình thường nhất tinh thần xa, mà ta dùng là chân quý không gì sánh được thiết giáp hùng vương vật liệu. Thứ ba, ta có ngươi ở một bên nhắc nhở, cha tức thì dựa vào bản thân thực lực. Tóm lại, ở đúc kiếm một đạo bên trên, ta muốn học còn rất nhiều, nhất định phải không tiêu không ngạo, một bước một cái dấu chân, mới có thể có thành tựu lớn hơn. Không tiêu không ngạo, nói rất hay. Thần Phong, qua mấy ngày liền muốn Tần gia thi đấu. Ta đã chờ không nổi muốn nhìn ngươi ở thi đấu bên trên rực rỡ hào quang. Hừ hừ, đến lúc đó, những cái kia đã từng coi thường ngươi người, bị ngươi dẫm lên dưới chân, cũng không biết sẽ là thế nào thú vị sắc mặt. Hỗn Độn cười to nói. Thần Anh. Tần Phong hung hăng cắn răng, thấp giọng nói, ngươi nói muốn ở thi đấu bên trên phế mất ta. Ta ngược lại là muốn nhìn, hai người chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 20, thi đấu trong tộc bắt đầu. Trời tốt. Thần gia tộc so cùng ngày, mặt trời chói chang. Toàn bộ Toái Diệp Thành đều giống như từ ngủ đông bên trong tỉnh tới, chỗ chỗ răng đèn kết hoa, mỗi người đều là vui mừng hớn hở, một cỗ nhiệt liệt bầu không khí rào rạt ở trong thành. Tần gia tộc so địa điểm, là Tần gia trang viên trung ương Lộ Thiên Lôi Đài. Ngoại trừ người Tần gia bên ngoài, còn mời Toái Diệp Thành gia tộc khác tới quan sát trận đấu này. Mục đích hơn phân nửa là vì mượn cơ hội cảnh cáo gia tộc khác, không nên coi thường Tần gia nội tình. Tần Phong sớm liền đến lôi đài phụ cận chuẩn bị, chỉ trong chốc lát, nơi này liền đã tiếng người huyên náo. Gia tộc cao tầng quý khách, bị mời đến xung quanh khán đài ghế khách quý bên trên ngồi vào chỗ. Tuổi trẻ đám tử đệ tức thì vây ở phía dưới lôi đài, đứng đấy xem tranh tài. Tần Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà trong lòng y lì nguyên nhẫn không nổi có chút khẩn trương. Xem, Thần Vô Hối đại sư tới rồi. Đại sư sau lưng thiếu nữ, chính là hắn cháu gái Tần Mục Tranh sao. Chậc chậc, Tần Mục Tranh quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, thật là đẹp không gì sánh được. Đám người bên trong bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng ồn ào, không ít người ghé mắt nhìn tới, chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô lão giả đi vào trong tràng, đi theo phía sau một vị người mặc hồng sam xinh đẹp thiếu nữ. Tần Mục Tranh đỡ ra ra ở ghế khách quý ngồi xuống, liền đi nhìn xuống đài. Tần Mục Tranh ở Tần gia tuổi trẻ trong đồng lứa, tư sắc gia thế đều là tuyệt hảo, ngày bình thường cũng có không ít tuổi trẻ người ngưỡng mộ. Nhưng mà Tần Mục Tranh nhưng xưa nay không để ý tới. Giờ phút này, Tần Mục Tranh vừa mới đi nhìn xuống đài, liền có rất nhiều tuổi trẻ con cháu vây lên tới, hỏi han ân cần, nghĩ muốn lấy lòng một phen. Nhưng mà, Tần Mục Tranh tức thì nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới Tần Phong bên người, kéo lại cánh tay của hắn, một bộ thân mật bộ dáng. Tranh Tranh, ra ra ngươi ở phía trên nhìn xem đâu. Tần Phong một mặt kinh ngạc, gương mặt từng đỏ, vội vã nhắc nhở nói. Hi hi, Tần Phong ca ca. Gia Gia biết Song Phượng Kiếm là người giúp ta đúc lại trưởng thành giai lục phẩm về sau, sững sờ rất lâu, cuối cùng cũng không biết thế nào, vậy mà ngầm cho phép hai chúng ta lui tới. Về sau, ta có thể quang minh chính đại tìm người chơi. Tần Mục Tranh cười hì hì nói. Ngầm cho phép. Tần Phong rất cảm thấy ngoài ý muốn, ngửa đầu hướng về khán đài bên trên Tần Vô Hối nhìn tới. Tần Vô Hối tự nhiên chú ý tới Tần Phong ánh mắt, cũng theo đó nhìn qua tới, bốn mắt đối lập nhau, mặt của hắn bên trên lộ ra một bôi hiền lành nụ cười, khẽ gật đầu. Tần Phong cả người đều sững sờ, từ hắn ghi chép tới nay, Tần Vô Hối mỗi lần nhìn thấy bản thân, đều là mặt như băng sương, ác thanh ác khí. Tần Phong chưa bao giờ gặp Tần Vô Hối đối với mình cười qua. Càng chưa từng gặp qua loại này hiền lành hòa ái nụ cười. Đây là trưởng bối đối với vãn bối cho phép, lộ ra khen ngợi nụ cười. Trong lúc nhất thời, Tần Phong trong lòng ngũ vị tạp trần. Tần Phong ca ca, ngươi không nên trách ra ra, trong lòng của hắn một mực thả không xuống Tần Trúc thúc thúc. Cảm thấy thua thiệt phụ tử các ngươi. Mười phần ấy nấy. Tần Mục Tranh thấp giọng nói. Tranh Tranh, chuyện trước kia cũng không cần nhắc lại. Tần Phong nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, rất nhanh liền tiêu tan. Khán đài bên trên, Tần Vô Hối nhìn thấy Tần Phong ánh mắt bên trong lệ khí tiêu tán, có chút thở dài một hơi, ánh mắt bên trong khen ngợi càng thêm nồng đậm. Giờ phút này, Tần Mặc Vân người mặc một bộ màu đen trường bào đi lên ghế khách quý. Hắn mặc dù từ đi đại tổng quản chức vụ, nhưng vẫn là gia tộc trưởng lão, trong gia tộc địa vị không thấp. Nhìn thấy Tần Mặc Vân qua tới, ghế khách quý bên trên Tần gia trưởng lão nhóm đều là vội vã đứng lên, gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Duy chỉ có Tần Vô Hối ngồi ở tại chỗ lù lù bất động, hắn là Tần gia đệ nhất đúc kiếm sư, địa vị tôn sùng, không ở nhà chủ phía dưới. Liền xem như gia chủ Tần Quy Hồng cũng muốn tôn xưng một tiếng đại sư, tự nhiên không cần đối với Tần Mặc Vân có bất kỳ bày tỏ gì. Tần Mặc Vân ánh mắt rơi tại Tần Vô Hối trên thân, mặc dù trên mặt không lộ ra, nhưng mà ánh mắt bên trong lại hiện ra một tia bất mãn. Hắn tại mọi người vây chặt phía dưới, ở Tần Vô Hối bên cạnh ngồi vào chỗ, ánh mắt ở phía dưới quét qua, liếc mắt liền thấy được Tần Mục Tranh Trinh kéo Tần Phong cánh tay, hai người cười cười nói nói, mười phần thân mật. Lập tức, Tần Mặc Vân biến sắc, trong lòng cùng ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Tần Mục Tranh được vinh dự Tần gia nhất chói mắt Minh Châu, người theo đuổi rất nhiều, Tần Mặc Vân nhi tử Tần Anh cũng ở cái này liệt. Tần Anh tính cách lãnh đạo, cùng đệ đệ Tần Kiệt hoàn toàn khác biệt, mặc dù ngấm ngầm ưa thích Tần Mục Tranh, lại không chủ động truy cầu, mà là đi tìm phụ thân, để Tần Mặc Vân hướng Tần Vô Hối cầu hôn. Khi đó, Tần Mặc Vân vẫn là Tần gia đại tổng quản, cho là mình quyền cao chức trọng, Tần Vô Hối cũng phải cho chính mình cái này mặt mũi, liền mang theo lễ vật đích thân đến Kiếm Lư cầu hôn. Kết quả, Tần Vô Hối tại chỗ đem lễ vật ném đi ra tới, cự tuyệt cửa hôn sự này, huyên náo Tần Mặc Vân đầy bụi đất, mặt mũi không ánh sáng. Tần Mặc Vân cùng Tần Vô Hối cửu oán cũng liền kết xuống. Đại sư, ngươi cháu gái thế nào cùng cái kia sao chổi quấy rối ở cùng nhau? Trước công chúng phía dưới, cái này còn thể thống gì? Ngươi chẳng lẽ liền không quản quản sao? Tần Mặc Vân ánh mắt nhìn xem Tần Phong, không che giấu chút nào trên mặt vẻ chán ghét, nhẫn không nổi nói ra. Cháu gái của ta ưa thích với ai ở cùng nhau, là nàng mình sự tình. Trước đại tổng quản ngay cả hậu bối việc nhỏ đều muốn quản, hẳn là quản quá rộng chứ. Tần Vô Hối cười nhạt một tiếng, ngựa khí không mặn không nhạt, lại đem trước đại tổng quản trước chữ cắn cực nặng. Ngươi Tần Mặc Vân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng hung hăng nói, cái kia Tần Phong là nổi danh phế vật. Quả nhiên là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Cháu của ngươi nữ cùng phế vật cùng nhau, trách không được rèn ra thứ nhất thanh kiếm, chỉ có nhân giai cửu phẩm. Tần Mặc Vân ngụ ý, Tần Mục Tranh cũng là một cái phế vật. Như là ở bình thường, bị người vũ nhục mình như vậy bảo bối cháu gái, Tần Vô Hối nhất định phải nhảy lên liều mạng không thể. Nhưng là hôm nay, Tần Vô Hối chỉ là sắc mặt hơi đổi một chút, hừ lạnh một tiếng, không lại cùng Tần Mặc Vân tranh luận. Bởi vì Tần Vô Hối biết, có nhân giai lục phẩm song phượng kiếm. Hôm nay, Tần Mục Tranh nhất định sẽ ở lôi đài bên trên rực rỡ hào quang, chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người. Đến lúc đó, Tần Mặc Vân sắc mặt, chỉ sợ so bầu trời dáng mây còn muốn đặc sắc. Tần Vô Hối trong lòng nhẫn không nổi một trận khoái ý. Bên cạnh lôi đài, không ít Tần gia tuổi trẻ con cháu đều đã đến tràng. Bọn hắn nhìn thấy Tần Mục Tranh cùng Tần Phong đang thân mật, từng cái đều là khó có thể tin, ánh mắt bên trong khó nén ghen tị. Tần Mục Tranh đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo, vậy mà cùng tên phế vật kia cười cười nói nói, thật sự là làm người tức giận. Đúng vậy a, tên phế vật kia có gì tốt? Ta một kiếm liền có thể để hắn quỳ đất cầu xin tha thứ. Chờ chút đến lôi đài bên trên, ta như là gặp được Tần Phong, nhất định hung hăng giáo hơn hắn, để hắn kêu cha gọi mẹ. Để Tần Mục Tranh nhìn thấy hắn xấu hình dáng, cũng có thể hồi tâm chuyển ý. Tần gia tuổi trẻ con cháu từng cái đều là dùng căm thù ánh mắt nhìn Tần Phong. Đặc biệt là Tần Anh, hắn nhìn thấy mình thích nữ hài ôm lấy Tần Phong cánh tay, chỉ cảm thấy tâm đang nhỏ máu, trên trán gân xanh bạo lên, hận không được xông đi lên, một kiếm đem Tần Phong đâm chết. Tần Phong phát giác được đám người ánh mắt khác thường, nhãn châu xoay động, liền hiểu rõ bọn hắn là đang ghen tị chính mình. Tần Phong đối với Tần Mục Tranh chẳng qua là khi em gái ruột đối đãi, không có cái gì nam nữ ham muốn cá nhân. Hắn nhìn thấy Tần Anh gân xanh nổi lên, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, trong lòng một trận khoái ý, hắn ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nằm ở Tần Mục Tranh bả vai, đem hắn hướng trong lồng ngực của mình nhích lại gần. Tần Phong ca ca Tần Mục Tranh đầu nhỏ thiếp ở Tần Phong lồng ngực bên trên, cảm giác được nhiệt độ của người hắn, ngửi được nam tử đặc hữu dương cương chi khí, nhẫn không nổi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại không có kháng cự, thân thể mềm mại chặt chẽ dựa vào ở Tần Phong trên thân. A, Tần Phong ngươi xuất sinh này, ta không phải giết ngươi không thể. Một đóa hoa tươi cắm ở phân châu bên trên. Mục Tranh muội muội bị ngươi như vậy trà đạp, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Đám người bên trong lập tức bạo phát ra một trận kêu rên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Phong đã sớm chết một vạn lần. Tần Phong. Tần Anh hai mắt đỏ bừng, răng cắn chặt, hai tay cầm thật chặt, móng tay thật sâu đâm vào đến trong lòng bàn tay, chuyển tới từng đợt toàn tâm đau đớn. Giang gia tới rồi. Phái Diệp Thành đệ nhất thiên tài Giang Bằng từ tông môn cũng tới. Nhưng vào lúc này, trong sân bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào náo động, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía đại môn phương hướng. Nơi đó có một nhóm người mặc quần áo màu xanh người đi vào tới, cầm đầu chính là Tần Phong ngày đó ở Bất Quy Lâm bên trong gặp được nửa bước kiếm sư Giang Thạch. Giang Thạch sau lưng, đi theo một nhóm người trẻ tuổi, trong đó Giang Hạc cùng Giang Mộ Bạch cũng ở trong đó. Có điều, trong nhóm người này làm cho người ta chú ý nhất là một cái sắc mặt hơi tái nhợt thanh niên, bên hông treo một thanh huyết vỏ trường kiếm, ẩn ẩn tản mát ra mùi máu tanh. Hắn chính là Giang Bằng. Phái Diệp Thành tuổi trẻ một bối phận hai đại thiên tài một long một bằng, những năm này Giang Bằng danh tiếng thậm chí áp đảo Tần Như Long bên trên. Mặc dù hai người chưa bao giờ một trận chiến, phân ra cao thấp, nhưng mà không ít người đều cho rằng Giang Bằng thực lực đã vượt qua Tần Như Long. Giang Bằng đi theo người Giang gia đi lên khán đài, ở ghế khách quý ngồi phía dưới, ánh mắt ở lôi đài phụ cận Tần gia con cháu trên thân đảo qua, khắp khuôn mặt là xem thường chi ý, thậm chí nhắm mắt lại. Rõ ràng là không có đem Tần gia con cháu để vào mắt. Cái này Giang Bằng thật cuồng. Không có cách, ai để người ta có cuồng vô liếng. Đúng vậy à, toàn bộ Tần gia, chỉ có Như Long đại ca có thể cùng Giang Bằng nhất quyết cao thấp. Giang gia dù sao khách nhân, mọi người tuyệt đối không nên chậm trễ. Người Giang gia ngồi vào chỗ về sau, tất cả tân khách đều tề tiểu, Tần gia gia chủ Tần Quy Hồng bước chậm bước lên lôi đài, hai tay chắp sau lưng, trên thân kiếm khí ngút trời mà lên. Lập tức, toàn bộ tràng đều là lạnh ngắt vô thanh, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng tụ ở Tần Quy Hồng trên thân. Tần gia thi đấu, chính thức bắt đầu. Tần Quy Hồng tuyên bố sau này, liền về đến ghế khách quý ngồi vào chỗ. Nàng đâu? Tần Phong ánh mắt ở ghế khách quý bên trên đảo qua, lại không có phát hiện Hạ Ngữ Băng thân ảnh, trên mặt lộ ra một bôi vẻ thất vọng. Tần gia trang viên phía tây, một tòa yên lặng trong đình viện. Hạ Ngữ Băng đang múa kiếm, kiếm tư ưu mỹ, giống như trích tiên. Tiểu thư, hôm nay là Tần gia thi đấu, ngươi không đi xem một chút sao? Thị nữ Như Nguyệt đứng ở một bên, thấp giọng hỏi nói. Ta không thích nhiều người địa phương. Hạ Ngữ Băng kiếm thế trì trệ, nhàn nhạt nói, huống chi, Tần gia tuổi trẻ con cháu bên trong, ngoại trừ Tần Như Long bên ngoài, những người khác cũng không có có gì đáng xem. Thương huyền bí cảnh mở ra sắp tới, ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đây là ta tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên duy nhất cơ hội. Chương 21, Kiếm pháp nhập môn. Tần gia trước kia là đại húc quốc có tiếng đại gia tộc, chi nhánh đông đảo, bây giờ mặc dù suy sụp, nhưng mà tuổi trẻ một bối phận nhân số, không phải Toái Diệp Thành cái khác tiểu gia tộc có thể so sánh được. Lần này gia tộc thi đấu, người tham gia có 157 người, trước muốn từ đó quyết ra top 10 tên. Sau đó, top 10 tên tiếp tục tiến hành lôi đài chiến, quyết ra top 10 cụ thể thứ tự. Về phần đối chiến trật tự, tức thì rút thăm quyết định. Tần Phong cũng xếp hàng tiến hành rút thăm, lấy sau cùng đến chữ số là số 17. Hai trận đấu về sau, lôi đài bên trên liền chuyển tới thanh âm, số 17 đối với số 54. Đến ta. Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, thả người một nhảy, nhảy lên lôi đài. Tần Phong ca ca cố lên. Tần Mục Tranh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hưng phấn không gì sánh được, vì Tần Phong góp phần trợ uy. Tần Phong vừa mới đứng ở lôi đài bên trên, liền nghe đến phía dưới chuyển tới một trận tốt không hay thanh âm, ngoại trừ Tần Mục Tranh bên ngoài, hầu như tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Số 54 là ai? Vận khí thật tốt, đối thủ dĩ nhiên là Tần Phong tên phế vật này. Vững vàng bắt lấy thứ nhất chàng. Thắng một chàng không tính cái gì, có thể tự tay giáo huấn Tần Phong, thật sự là để người hâm mộ. Tần gia tuổi trẻ con cháu đều là nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một tên dáng người gầy còm Tần gia con cháu bước lên lôi đài, khắp khuôn mặt là nụ cười, một mặt mỉa mai nhìn qua Tần Phong. Cái này tên Tần gia con cháu tên là Tần Thụy, cũng là Tần Mục Tranh người ngưỡng mộ một trong, vừa mới hắn ở một bên nhìn xem Tần Phong cùng Tần Mục Tranh thân mật bộ dáng, hận đến ngứa lợi. Tần Phong, ta sớm liền muốn giáo huấn ngươi. Ông trời đối với ta không tệ, cho ta cái này cơ hội. Nghe nói đối thủ của mình chính là Tần Phong, Tần Thụy vội vã không kịp đợi bước lên lôi đài, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị hung hăng giáo huấn Tần Phong một trận. Số 17 Tần Phong, số 54 Tần Thụy. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài là một tên kiếm đạo nhị trọng thiên Tần gia trưởng lão, ánh mắt lẫm liệt, tuyên bố nói. Trưởng lão thanh âm rơi xuống, lộ thiên lôi đài bầu không khí đột nhiên sôi sùng sục lên, rất nhiều người đều là nhìn chăm chú vào Tần Phong. Muốn nhìn một chút hắn sau khi chiến bại mất mặt bộ dáng. Hừ hừ, Tần Phong, ta là Chu Thiên cảnh kiếm khách, ngươi một cái cảm ứng cảnh, không thể nào là đối thủ của ta. Nếm thử ta bắt mặc kiếm pháp. Tần Thụy nghe được tranh tài bắt đầu, sớm liền vội vã không kịp đợi, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân ảnh nhoáng một cái, kiếm ảnh phảng phất mảng lớn vậy mực, đem Tần Phong bao phủ trong đó. Bắt mặc kiếm pháp là nhân giai thất phẩm kiếm pháp, kiếm chiêu tấn mãnh, kiếm thế bung thả, uy lực cực cường. Nhìn thấy Tần Thụy thi triển ra bắt mặc kiếm pháp, không ít người đang xem cuộc chiến đều khẽ lắc đầu, cho rằng Tần Phong một chiêu cũng không ngăn được. Phi hoa toái diệp. Tần Phong cổ tay rũ một cái, tinh thần kiếm ra khỏi vỏ, hời hợt nên đón tiếp lấy. Ở Tần Phong xuất kiếm một chớp mắt, trên lôi đài trưởng lão mặt bên trên lộ ra một bôi dị sắc. Bởi vì Tần Phong thi triển là nhân giai cửu phẩm toái diệp kiếm pháp. Đây là toái diệp thành bên trong ngay cả ngoan đồng đều biết thi triển hai chiêu, phổ thông đến không thể phổ thông hơn kiếm pháp nhập môn. Lấy nhân giai cửu phẩm toái diệp kiếm pháp liền muốn phá nhân giai thất phẩm bắt mặc kiếm pháp, trưởng lão trong lòng ngấm ngầm lắc đầu, cho rằng Tần Phong thua không nghi ngờ. Keng, kiếm ảnh giao thoa, phát ra một tiếng vang dọn. Ezro, một tiếng hét thảm, Tần Thụy trường kiếm trong tay tuột tay, bị đánh bay đến dưới lôi đài, hắn tay trái che lấy tay phải miệng hổ chỗ, một đạo máu tươi chậm rãi chảy xuống. Toàn bộ tràng lạnh ngắt vô thanh. Mấy hơi sau này, trên lôi đài Tần gia trưởng lão trước nhất phản ứng qua tới, tuyên bố nói, số 17 Tần Phong chiến thắng. Tần Thụy trường kiếm tuột tay, tự nhiên là bại. Hắn bản thân sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt vẫn là một bộ khó có thể tin biểu tình, không dám tin tưởng mình bại bởi Tần Phong. Mà Tần Phong tức thì chắp tay, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, quay người nhảy xuống lôi đài. Tần Phong ca ca, ngươi thật lợi hại. Tần Mục Tranh vội vã nên đón tiếp lấy, một mặt sùng bái, ngươi vừa mới dùng kiếm pháp gì, một chiêu liền đánh bại Tần Thụy. Cái kia Tần Thụy ta biết, thực lực tạm được. Toái Diệp kiếm pháp A. Ngươi chưa từng luyện sao? Tần Phong mỉm cười. Ta đương nhiên biết là Toái Diệp kiếm pháp, ta khi còn bé học qua. Vấn đề là, ta học Toái Diệp kiếm pháp uy lực rất yếu, cùng ngươi thi triển ra tới hoàn toàn khác biệt. Tần Mục Tranh chân thành nói. Ha ha, kiếm pháp là chết, người là sống. Đồng dạng kiếm pháp, do không cần người thi triển ra tới, tự nhiên uy lực khác biệt. Tần Phong cười giải thích. Ô Tần Mục Tranh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tần Phong lần thứ nhất lên tràng, chỉ xuất một kiếm liền nhẹ nhõm chiến thắng Tần Thụy, đưa tới không ít người thảo luận. Tần Thụy thật là một cái phế vật, vậy mà bản thân cầm không vững kiếm, bại bởi Tần Phong. Đúng vậy a, bại ở Toái Diệp kiếm pháp phía dưới, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tần Thụy hôm nay là uống lộn thuốc sao? Khả năng quá khẩn trương đi. Tần gia tuổi trẻ đám tử đệ, nhìn không ra Tần Phong kiếm pháp cao mình chi chỗ, còn tưởng rằng là Tần Thụy bản thân cầm không vững kiếm, Tần Phong vận khí tốt mới có thể thu được thắng. Vừa mới Tần Phong một kiếm kia, ngươi thấy được sao? Thấy được, đúng là Toái Diệp bảy thức thứ ba phi hoa Toái Diệp. Bất quá, một kiếm liền phá Bát Mặc kiếm pháp, có chút khó tin. Cái kia Tần Phong chính là Tần Trúc Nhi tử chứ? Hắn không phải cảm ứng cảnh phế vật sao? Đúng là hắn. Ghế khách quý bên trên, Tần gia trưởng lao nhóm cũng đang nhỏ giọng bàn luận. Số 17 đối với số 33. Một lát sau, đến phiên Tần Phong lần thứ hai lên tràng. Hừ hừ, Tần Phong. Tần Thụy phế vật này thua ngươi, mặt mũi mất hết, ta Tần Hổ có thể sẽ không thua ngươi. Tần Phong đối thủ gọi Tần Hổ, làn da ngăm đen, thân thể cường kiện, hai tay cầm một thanh màu đen trọng kiếm, nặng nghề mũi kiếm kéo trên mặt đất bên trên. Tần Hổ là Chu Thiên cảnh kiếm khách, ỷ vào trong tay nhân giai thất phẩm trầm chu trọng kiếm, cùng Phá Quân kiếm pháp ở Toái Diệp thành có chút danh tiếng. Tiến Vũ kiếm pháp. Tần Phong quét Tần Hổ một nhãn, đột nhiên xuất kiếm, kiếm thế mê mông, giống như giang nam tháng ba nhu hòa mưa xuân. A. Tần Hổ Phá Quân kiếm pháp là từ chiến trường bên trên lưu truyền xuống nhân giai thất phẩm kiếm pháp, thế đại lực nặng, có hoành tạo thiên quân chi thế. Nhưng mà, đụng phải Yên Vũ kiếm pháp, giống như cùng chinh chiến xa trường đại tướng quân, xa vào đến ngàn vạn vong tình bên trong, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỗ chỗ đều là bó tay bó chân, thi triển không ra. Mấy chiêu xuống, Tần Phong tìm tới một sơ hở, đi vòng qua Tần Hổ sau lưng, một cước đạp ở hắn cái mông bên trên, đem hắn từ lôi đài bên trên đạp xuống dưới. Số 17 Tần Phong chiến thắng. Lôi đài bên trên trọng tài một mặt kinh ngạc, sững sờ chỉ chốc lát về sau, tuyên bố Tần Phong lần nữa chiến thắng. Tần Hổ cũng thua. Làm sao có thể? Tần Hổ cũng bại bởi cựu phẩm kiếm pháp. Tần Phong tiểu tử này, kiếm pháp mềm mại, một chút lực sát thương đều không có, đến cùng thế nào thắng? Dưới lôi đài, Tần gia đám tử đệ đều là nhẫn không nổi hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Tần Anh cũng là chau mày, ngay cả hắn cũng xem không rõ Tần Phong nội tình. Tần Phong thắng liên tiếp hai tràng, biểu hiện của hắn hấp dẫn không ít người chú ý. Tiếp xuống Tần Phong mấy trận đấu, hắn đều là thi triển khác biệt kiếm pháp chiến thắng. Tần Phong thi triển ra kiếm pháp mặc dù khác biệt, nhưng mà có một cái chung nhau đặc điểm, chính là chỉ có nhân giai cửu phẩm, là những người khác chẳng thèm ngó tới kiếm pháp nhập môn. Lại những này kiếm pháp từ Tần Phong trong tay thi triển ra tới, hoặc lăng lệ, hoặc nhẹ nhu, uy lực đều hết sức kinh người, còn vừa vặn khắc chế đối thủ kiếm pháp. Tần Phong tiểu tử này, đến cùng từ chỗ nào học biết nhiều như thế cấp thấp kiếm pháp. Ghế khách quý bên trên, Thần Vô Hối cũng là một mặt chấn kinh. Hắn sớm đoán được Tần Phong sẽ ở trận đấu này bên trong bộc lộ tài năng, lại không có nghĩ đến hắn vậy mà có thể thắng liên tiếp 5 tràng, bất ngờ trở thành lần này Tần gia thi đấu một thất hắc mã. Giang Bằng, chính là cái này tiểu tử, đoạt chúng ta thiết giáp hùng vương. Ta vốn cho là hắn là Tần Như Long, nguyên lai hắn gọi Tần Phong. Tần gia khi nào ra một cái quái thai như vậy? Ghế khách quý khác một bên, Giang Thạch một mực tiếp cận lôi đài bên trên Tần Phong thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong sao? Chỉ biết nhân giai cửu phẩm kiếm pháp nhập môn, không đáng để lo. Địch nhân của ta chỉ có một cái, chính là Tần Như Long. Giang Bằng mở mắt ra, trong đồng tử bắn ra một đạo lệ mang, nhìn về phía ghế khách quý nơi hẻo lánh, một tên trường kiếm hoành đầu gối trước thanh niên trên thân. Cái này tên thanh niên chính là Tần gia đệ nhất thiên tài Tần Như Long, hắn cảm thụ đến Giang Bằng ánh mắt, lập tức không chút do dự trường đi về. Một long một bằng. Hai tên Toái Diệp thành thiên tài ở lôi đài trên không bạo phát một tràng không muốn người biết giao phong. Chương 22, Chiến Tần Anh. Tần Phong thắng liên tiếp 5 tràng, một mực dùng là nhân giai cửu phẩm kiếm pháp nhập môn. Nhưng mà tại chỗ Tần gia tuổi trẻ con cháu, không có người còn dám ở khinh thường. Kiếm pháp phẩm cấp cao thấp, vốn là người vì đánh giá, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, liền tốt kiếm pháp. Những này Tần gia con cháu vốn là đều là kích động, nghĩ muốn khiêu chiến Tần Phong, hung hăng đánh hắn mặt. Nhưng mà giờ phút này, bọn hắn tức thì chấn kinh sợ hãi, nghe được lôi đài bên trên niệm đến số 17 Tần Phong mấy chữ này, liền nhận không nổi đánh cái run rẩy, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tiếp xuống tuyệt đối không nên niệm đến bản thân tên. Kiếm đạo một đường, vốn là có mạnh có yếu, đạp lên lôi đài, thắng bại nửa này nửa kia, liền xem như thua cũng không có gì mất mặt. Vấn đề là, Tần Phong thi triển là kiếm pháp nhập môn, thua với ngay cả tiểu hài tử đều biết kiếm pháp nhập môn, cho dù ai cũng là trên mặt không ánh sáng. May mắn Tần Phong thắng liên tiếp số trận quá nhiều, tiếp xuống rút thăm đều không có rút đến Tần Phong, cái này cũng để tất cả mọi người là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Số 72 Tần Mục Tranh, số 81 Tần Khôn. Lôi đài bên trên, Tần gia trưởng lão tuyên bố vòng tiếp theo kết quả rút thăm.